Chương 22. Vì thơ nửa khuyết mấy ngày thời gian, Bố Trang liền đã đặt trước tới đầy đủ tấm lụa, Bố Trang rất nhiều nhân vật trọng yếu đều hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem Lý Lan cùng Lâm Nhược Băng. "Tiểu thư, chúng ta trương mục tất cả ngân lượng, toàn bộ dùng để đặt hàng tấm lụa đây là muốn sản xuất đại lượng khăn lụa sao?" Nhị trưởng quỹ La Hải phát hỏi, nghi hoặc nói, "Khăn lụa mặc dù cũng có chút dễ bán, nhưng lập tức sản xuất nhiều như vậy, tất nhiên đọc lại một lúc lâu, chúng ta Lâm thị liền không cách nào cùng cái khác Bố Trang cạnh tranh, với lại, chúng ta am hiểu váy phục các loại, cũng sẽ bởi vì thiếu hụt ngân lượng không cách nào sản xuất mấy cái quản sự đều là âm thầm lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết Từ Hữu Thiện bị đuổi ra Bố Trang sự tình, cũng cảm thấy không gì đáng trách, nhưng hiện tại xem ra, Lâm Tranh để cô ra cùng tiểu thư tới quản lý Bố Trang, lại là triệt để sai hai cái này người trẻ tuổi căn bản vốn không hiểu được kinh doanh chi đạo." Lý Lan, Lâm Nhược Băng cũng nhìn về phía Lý Lan, đến bây giờ nàng đều không biết Lý Lan đến tụt cùng muốn làm gì. Chỉ là, đi qua gần nhất những chuyện này về sau, nàng trong vô thức kỳ thật đối Lý Lan cũng đã nhiều một chút tin cậy, cho nên mới có thể được ăn cả ngã về không dựa theo Lý Lan nói tới đi làm. Mà Lý Lan một mực tại cuối lầu vẽ, giờ phút này nghe vậy, mới dương mắt cười một tiếng, nói: "La trưởng quỹ, vật này có thể sản xuất ra sao?" Nói xong, hắn đem bản đồ giấy đưa cho La Hải. La Hải nạt muộn tiếp nhận, nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cổ quái, vò đầu bứt tai nửa ngày, mặt lại có chút đỏ lên, nói: "Cô gia, những vật này sản xuất ngược lại là có thể sản xuất, nhưng không quá chính quy a. Vực này đổi phong bại tục chi vật, nhất định bán không được." Hắn lắc đầu. Mà Lý Lan lại cười nói: "La trưởng quỹ, ngươi một mực sản xuất, bán thế nào ra ngoài, ngươi cũng không cần quản." La Hải bất đắc dĩ, nói: "Đi, cô gia đều như thế nói, chúng ta chiếu làm chính là, chỉ là như thua lô bốn, còn xin cô gia chớ trách chúng ta không dùng." Nói xong, hắn cầm bản vẽ rời đi. "Lý Lan, ngươi để bọn hắn sản xuất cái gì a?" Lâm Nhược Băng tò mò nói. "Đến lúc đó các ngươi liền biết." Lý Lan mỉm cười. Lâm thị Bố Trang hiệu suất cực nhanh, 3 ngày sau, cô gia hàng mẫu đã sản xuất ra. La Hải tìm tới Lý Lan. "Tốt, Nguyệt Nhiễm, đi theo ta." Lý Lan mang theo Nguyệt Nhiễm tiến vào Bố Trang một gian mật thất, tiếp nhận La Hải đưa tới hộp, đối Nguyệt Nhiễm cười một tiếng, nói: "Nguyệt Nhiễm, ngươi thay đổi cái này quần áo, để cô gia nhìn xem hiệu quả thế nào." Nguyệt Nhiễm nghi ngờ tiếp nhận hộp gỗ mở ra xem, lập tức tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, nói: "À, cô gia cái này làm sao mà à, cái này quá xấu hổ." "Nguyệt Nhiễm, ngươi nhất định phải thử một lần, nhóm này hàng thế nhưng là quan hệ đến Lâm gia chúng ta Bố Trang hưng suy, nếu như trở thành, từ nay về sau Lâm thị Bố Trang phát triển không ngừng, thậm chí có thể chiếm lấy toàn bộ kinh đô thị trường, nếu là bại." "Ai?" Lý Lan thở dài một cái, "Nguyệt Nhiễm, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn Lâm phụ suy sụp? Huống chi, gom góp không đến đầy đủ bạc, thánh thượng cũng phải hỏi tội." Nguyệt Nhiễm bị hắn nói rất hay sinh bất đắc dĩ, đành phải nhẹ nhàng cắn răng nói: "Cô gia, ngươi cái miệng này lợi hại nhất, ta nói không lại ngươi." "Tốt a, ta thử một chút." Lý Lan cùng La Hải lui ra ngoài, sau đó không lâu, Nguyệt Nhiễm thanh âm nhẹ nhàng truyền đến: "Tốt cô gia." La Hải chờ ở bên ngoài đợi, Lý Lan đẩy cửa vào. Khi hắn nhìn thấy Nguyệt Nhiễm hiện tại bộ dáng, không khỏi mắt đều thẳng. Vớ cao màu đen bao trùm tại tuyết trắng đùi, tinh tế vòng eo, cực kỳ ngạo nhân tư thái. "Cô gia." Nguyệt Nhiễm đỏ bừng mặt. "Tốt, tốt, tốt, tốt." "Ha ha ha, Nguyệt Nhiễm, đa tạ ngươi chúng ta Lâm thị Bố Trang, nhất định sinh ý thịnh vượng." Lý Lan đến gần, đột nhiên đưa tay sờ một cái bắp đùi của nàng, cảm thụ được tất chân cảm nhận, mà Nguyệt Nhiễm nhưng trong nháy mắt toàn thân lên tầng nổi da gà, trên mặt phát sốt, chỉ có thể như con muỗi bình thường thì thầm. Cô gia nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, Lý Lan đột nhiên nhịn không được đem nàng nắm ở, hôn nàng chân bóng, cái trán một ngụm, nói: "Ta đi trước tìm La tiên sinh." Lâm thị Bố Trang khẩn cấp sản xuất. Mà một ngày này, Lý Lan thì là lần nữa tiến về Túy Nguyệt lâu. Bất quá, hắn lần này không có quang minh chính đại đi, mà là từ cửa sau tiến vào, đi Ngọc Chân trực tiếp dẫn hắn tiến vào Tuyết Nguyệt tiên tử khuê phòng. "Lý công tử may mà không việc gì, quả nhiên người hiền tự có thiên hữu." Tuyết Nguyệt tiên tử trước đây không lâu liền biết được Lý Lan tỉnh lại, yên tâm rất nhiều. Gần nhất thèm rượu rất, không biết cái kia cái cọc sinh ý, quý giáo suy tính được như thế nào. Tuyết Nguyệt tiên tử cười một tiếng, phất phất tay, từ trong phòng bách tường liền có một thiếu nữ đi ra, bưng tới một cái bình ngọc, đặt lên bàn, mở ra nắp ấm, nhẹ nhàng một cái, nồng đậm mùi rượu vị lập tức đập vào mặt, làm cho người cơ hồ người chi dục say. Dùng bạch cốt hoa sản xuất long hổ mỹ tiểu, với lại không có chỗ nước, chọn vẹn một cân, chỉ là không biết công tử đối giáo ta bái nguyệt thần cơ múa, nhưng có tác phẩm xuất sắc. Tuyết Nguyệt cười hỏi. Lý Lan cười một tiếng, liền lấy ra một quyển sách, đưa cho Tuyết Nguyệt, gần nhất nghĩ đến mấy thủ, ghi hết được nơi này, cô nương không ngại mở duyệt. Tuyết Nguyệt tiên tử trong mắt vui mừng, nhận lấy mở ra xem. Tờ thứ nhất bên trên là một bài thơ: "Thanh thiên có tháng đến lúc nào, ta nay ngừng chén hỏi một chút chi. Người trèo trăng sáng không thể được, nguyện hành lại cùng người đi theo." Chỉ lần này bốn câu, im bặt mà dừng. Tuyết Nguyệt tiên tử yên lặng cảm thụ, bài thơ này bên trong hoàn toàn chính xác cẩn chứa một cỗ hoàn toàn mới văn vận văn khí, nhưng là lại không hoàn chỉnh. Nàng tiếp lấy nhìn xuống. "Vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Loạn tâm ta người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Cơn gió mạnh vạn dặm đưa thu nhạn, đối với cái này có thể hàm cao lầu. Vạn cổ văn chương ngàn năm xương, ở giữa mấy người lại thanh phát. Câu hoài giật hưng tráng tư phi, muốn lên trời ôm trăng sáng." Đồng dạng im bặt mà dừng, cái này thủ văn vận văn tâm, thậm chí căn mạnh, nhưng là cũng là không hoàn chỉnh, đọc được một nửa liền không có. Nàng lại nhìn thứ ba thủ. "Trăng sáng lúc nào có?" Nâng cốc hỏi thanh thiên, "Không biết trên trời cung quyết, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh lâu ngọc vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chỉ có nửa khuyết." Nàng chỉ là nhìn mấy lần, liền đã khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn cái này một giáo cần cùng các loại văn chương liên hệ, cho nên, nàng đối thơ văn một đạo cũng có thể xưng mọi người, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền biết cái này vài câu tất nhiên là kinh thế chi tác, tuyệt thế chi phẩm. Ẩn chứa trong đó văn tâm văn vận mạnh, chỉ sợ đã siêu việt nàng đời này thấy qua tất cả văn làm. Đồng thời, công pháp của nàng thế mà tự chủ vận chuyển lại, nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm. Đương nhiên, thân thể nàng hơi chấn động một chút, sắc mặt lại có chút tái nhợt, bởi vì nàng theo bản năng đắm chìm trong đó, công pháp vận chuyển như bay thời điểm đột nhiên dừng lại, để nàng thật là khó chịu. Trước kia nhân gia nói công tử là tham hoa đồ hào sắc, ta còn không tin, nhưng bây giờ ta đã biết, công tử tại đùa bỡn phương diện nữ nhân, thật sự là độc hữu ám hiểu, cái này im bặt mà dừng, nửa đường dừng lại công phu, thật là khiến người ta muốn ngừng không được, dục tiên dục tử. Nàng u đoán mở miệng, sau đó đem long hồ rượu ngon đẩy lên Lý Lan trước mặt, rượu là công tử chắc hẳn công tử uống xong, tự nhiên có thể móc ra những này thơ nửa dưới. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Lý Lan không có vội vã uống rượu, mà là đạo, ta trả lại cô nương đưa tới mấy món lễ vật. Nói xong, hắn đem hộp đưa cho Tuyết Nguyệt tiên tử, nói, đây là chúng ta Lâm thị bố trang sản xuất một chút quần áo, đối Tuyết Nguyệt lâu tới nói, có lẽ có dùng, không ngại thử một lần. Tuyết Nguyệt tiên tử nghi hoặc mở ra, nhìn mấy lần, cũng là có chút ngạc nhiên, suy tư nửa ngày, không khỏi gật đầu nói, nếu là toàn bộ thay đổi những y phục này, Tuyết Nguyệt lâu sinh ý nhưng cho dù tốt bên trên 3-4 thành, thậm chí đem cái khác thanh lâu toàn bộ đánh bại. Những y phục này nhìn như đơn giản, nhưng là nàng đối nam nhân hiểu rất rõ phi thường rõ ràng, những y phục này có thể đem một nữ nhân mị lực phát huy đến cực hạn, những cái kia thanh lâu khách nhóm thấy, chỉ sợ đường đều đi không được. Muốn a, cho ngươi cái hữu nghị giá. Lý Lan cười một tiếng. Ano, thử trước một chút. Tuyết Nguyệt lại là hướng phía cái kia vách trong đi ra thiếu nữ nói, thiếu nữ kia lại không tránh người, trực tiếp tại Lý Lan trước mặt thay đổi, Lý Lan đành phải cúi đầu uống rượu. Nương nương, y phục này, tốt tao a. Ano nhịn không được nói. Lý Lan công tử quả nhiên là làm ăn người trong nghề, Lâm thị bố trang có ngươi như thế một vị đại tài, sinh ý tất nhiên phát triển không ngừng. Tuyết Nguyệt tiên tử đối hiệu quả rất hài lòng, cười nhìn hướng Lý Lan, bao nhiêu tiền? Tại sao có thể như vậy? Lâm phủ. Lâm Nhược Băng nhìn xem tỷ tỷ viết trở về mật tín bên trong nâng lên, cái kia thái nhất giáo ma nữ thượng quan Tiêu Tiêu, thế mà đột phá, cùng nàng tỷ tỷ một trận chiến, thế mà tiếp tỷ tỷ nàng 20 chiêu mới bại. Lâm Nhược Băng phi thường rõ ràng tỷ tỷ nàng thực lực, yêu nữ kia có thể trưởng thành nhanh như vậy, có thể tiếp Lâm Nhược Tuyết 20 chiêu. Thật rất mạnh. Tỷ tỷ còn nâng lên, thái nhất giáo có một môn bái nguyệt thần cơ múa, nếu như giải phòng, có lẽ sẽ có chút kinh diễm. Hừ, thái nhất giáo ma nữ, sớm tôi đánh nổ các ngươi. Lâm Nhược Băng xuất thân tử hà học cùng, cùng thái nhất giáo từ trước đến nay là đối đầu, cho nên nàng đối cái kia thượng quan Tiêu Tiêu vẫn có chút chú ý. Tỷ tỷ cũng cần một chút thanh vân quả, nàng nhẹ nhàng cắn môi. Lúc đầu, trước kia Lâm Nhược Tuyết chi phí đều có Lâm Tranh chèo chống, nhưng bây giờ các nàng hai tỷ muội chơi man thiên quá hải kế sách, hoàn toàn chính xác lừa qua Lâm Tranh, nhưng lại gây mất cung cấp nuôi dưỡng. Thiên chi tiêu nữ tu hành cũng là cần tiêu tiền. Lý Lan gia hỏa này, nếu như đem bố trang bừa bãi ta không đánh gãy hàng chân. Nàng âm thầm cắn răng. Tiểu thư, phu nhân tìm. Mà lúc này đây, lại có nha hoàn đến bẩm. Đến phòng, chỉ thấy phụ mẫu đều tại, Từ Hữu Thiện cũng đứng ở bên cạnh. Muội muội, muội phu, ta liền nói Lý Lan sẽ chỉ làm càng rỡ, sẽ không kinh doanh, các ngươi nhìn, đây không phải muốn hủy chúng ta Lâm thị bố trang sao? Từ Hữu Thiện cầm hai kiện Lý Lan thiết kế quần tất, nội y các loại, giận dữ vô cùng, thương thế kia phong bại tục đổ vận, mất mặt xấu hổ thì cũng thôi đi, ai sẽ đi mua? Các ngươi xem trọng a, không ra 10 ngày, Lâm thị bố trang liền muốn đóng cửa. Hắn một mặt khẳng định, dương dương đáp ý. Lâm Tranh cũng là khẽ cau mày, như tuyết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Nhược Băng không rõ, nói, ta không biết a, nàng xem thấy Từ Hữu Thiện cầm trong tay những vật kia, không khỏi có chút tức giận, tốt ngươi cái Lý Lan, lại mù cả. Lần này xong. Tiểu thư, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mà lúc này, La Hải kinh hỉ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tay hắn mua dậm chân bật vào, nói, phát, phát, triệt để phát. Lâm Nhược Băng một mặt một bức, nói, La trưởng quỹ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái gì phát? Cô ra quá lợi hại, chúng ta Lâm thị bố trang muốn phát đại tài, phát đại tài. La Hải thở không ra hơi cười lớn. Chương 23. Một tiếng tỷ phu La trưởng quỹ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói đến. Lâm Tranh nói, khởi bẩm tướng quân, phu nhân, tiểu thư, cô ra thiết kế quần áo, trải qua đêm qua tại Túy Nguyệt lâu đầy rộng, hôm nay liền đã toàn thành bằng rồi, sáng sớm, tất cả thanh lâu đều đến chúng ta bố trang đặt hàng, hiện tại tất cả công nhân toàn bộ đều tại trong đêm đẩy nhanh tốc độ. La Hải kích động và phần, không chỉ là thanh lâu, rất nhiều nhà có tiền đều bí mật đến hỏi chúng ta mua hàng. Tướng quân, cảnh tượng như thế này, La Mỗ làm ăn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp a. Với lại, cô ra còn để tất cả người mua muốn mua, nhất định phải sớm dự chi toàn bộ khoản tiền, hiện tại chúng ta trương mục đã có trọn vẹn 3 vạn lượng. 3 vạn lượng. Nghe được cái số này, mặc dù Lâm Tranh cùng Từ Nghiên Dung đều là khuôn mặt có chút động. Bố trang sản nghiệp, một năm cũng liền mấy ngàn lượng sinh ý mà thôi. Những vật này, như thế được hoan nên sao? Lâm Nhược Băng đều là chấn kinh. Tiểu thư, ngươi là không biết, đêm qua, Túy Nguyệt lâu cử hành một trận gọi là gì đá đài tú đồ vật, các cô nương mặc vào chúng ta Lâm thị bố trang sản xuất quần áo, đem toàn bộ Thái Bình Nhai sinh ý đều cho đoạt xong, cái khác thanh lâu xem xét, cũng đều sốt ruột, còn có những cái kia tại Thái Bình Nhai kẻ có tiền nhóm, xem xét những y phục này tốt như vậy nhìn, đều muốn mua đi cho mình gì thái thái nhóm xuyên đúng, liền ngay cả Hàn Lâm đại học sĩ cô Thanh Hồng, đều đặt trước mấy chủ. Bộ đâu? vị lao tiên sinh này không giống những người khác một dạng trộm đạo đến hỏi, hắn là quang minh chính đại tới, còn nói những y phục này cuối cùng nữ tử chi tiêm đẹp, xảo đoạt thiên công, hiếm có, hắn muốn mua đưa cho trong triều đám bạn trí cốt, để những cái kia lão cổ đồng sửa đổi một chút quan niệm ấy nhỉ. La Hải nói say sương ngon lành, hiện tại người của chúng ta đều không đủ dùng, còn muốn chiêu công đâu. Trong lúc nhất thời, Lâm phủ mấy người đều là có chút ánh mắt phức tạp. Không có nguồn tiêu thụ, toàn thành phong thưởng, đồi phong bại tụ. Hàn Lâm đại học sĩ tự mình đại ngôn. Cái này sao có thể mà từ hữu thiện, giờ phút này thì là triệt để chấn kinh. Hắn vốn đang cất cái tâm tư, mặc dù mình tham ô, nhưng dù sao cũng là từ Nghiên Dung thân ca ca, Lâm gia không sẽ chém tận giết tuyệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhiều năm quản lý kinh doanh bố trang kinh nghiệp tại, không có hắn cũng được. Lý Lan căn bản sẽ không kinh doanh. Nhưng hiện tại Lý Lan chiến tích quá kinh người. Trong lúc nhất thời, hắn mất hết can đảm. Bố Trang giao cho Lý Lan, ta yên tâm. Rốt cục, Lâm Tranh mỉm cười, vuốt râu nói, thanh lâu tiền cũng là tiền, dù sao cũng so giống những quan viên khác một dạng, dùng hết các loại phương pháp đi vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân muốn tốt. Hắn nhưng là biết được, trong khoảng thời gian này cả triều văn võ đều đã bị ép điên. Vì thỏa mãn thánh thượng Khánh Thiên đại điện yêu cầu, đều tại điên cuồng vơ vét. Đừng nói là nơi khác, liền ngay cả trong kinh thành, đều là oán thanh sôi trào. Thương hộ bị buộc lấy giao thương thuế, tăng thêm 7-8 phần. Giao không lên trực tiếp tất cả sản nghiệp đều bị kê biên tài sản, người đọc sách muốn giao sách thuế, vào kinh đi thi còn muốn giao đi thi phí, người bình thường muốn giao cửa sổ thuế gả cưới thuế, như thế vẫn chưa đủ, nghe nói triều đình còn tại nghiên cứu, chuẩn bị ra sân khấu một cái phân thuế, cũng chính là tất cả mọi người đi đều muốn giao tiền. Có thể nói, đã gần đến điên cuồng. Lâm Tranh Hướng có danh dự, tự nhiên không nguyện ý tham dự những chuyện này, Lý Lan có thể từ bố trang giải quyết chuyện này, đó là hoàn mỹ nhất. Mặc dù không dễ nhìn, nhưng tốt xấu hữu dụng. Thứ Nghiên Dung cũng là mở miệng. Tốt, cứ như vậy, Như Tuyết, ngươi cùng Lý Lan nhanh chóng đem Khánh Thiên đại điện hạ lễ sự tình làm thỏa đáng. Lâm Tranh nói. Lâm Nhược Băng liền gật đầu rời đi. Mà Từ Hữu Thiện, không đợi Lâm Tranh nói, hắn liền đã thất hồn lạc phách, một mình ra Lâm gia, đi tại trên đường cái, cả người hắn phảng phất bị rút đi đồ vật gì, đống nhiên gào khóc. Phu nhân, đại cứu tại trên đường cái khóc giống ánh thu nói. Từ Nghiên Dung trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nói, ngươi đi cùng nhìn một chút, hắn bị như thế đả kích, đừng để hắn làm cái gì biến ốc. Ánh thu gật đầu rời đi. Mà Lâm Tranh lại là cầm Lý Lan thiết kế những cái kia quần áo, nhìn hồi lâu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía phu nhân, ngươi thật cảm thấy những vật này không dễ nhìn sao? Trong mắt của hắn mang cười. Tới ngươi, những y phục này không đứng đắn nói đến, trên mặt nàng nhưng cũng là có chút đỏ lên, phong vận vẫn còn, xinh đẹp phi thường. Người đứng đắn ai mặc cái này, nhưng cùng mình phu nhân, ai nhàn rỗi nhảm chán giả vờ đứng đắn a. Lâm Tranh thu bảo, Thứ Nghiên Dung thấy thế, sáng giọng, ta mới không mặc. 3 vạn lượng, thật nhiều tiền. Nhìn xem một đống ngân phiếu, Lâm Nhược Băng vui vẻ mặt mày con cong, đơn giản giống như là biến thành một cái tiểu tài mê, ta, đều là ta Thanh Vân Quả người mua tìm xong sao? Lý Lan hỏi, thỏa đàm 8.000 lượng một cân. Lý Lan gật đầu, cái giá tiền này tại trước mắt hoàn cảnh dưới cũng là không tính quá bất hợp lý, liền điểm 16,0002 ngân phiếu đưa cho Lâm Nhược Băng. Lâm Nhược Băng tiếp nhận ngân phiếu, lại là do dự một chút, nói, Lý Lan, ngươi lại cho ta ít tiền mà. Thế nào? Ta suy nghĩ nhiều mua chút nha, ta tu luyện cũng muốn dùng, còn muốn cho tỷ tỷ đưa một chút quá khứ đâu. Lý Lan thản nhiên cười một tiếng, rồi ra ngón tay nói, nhiều mua một cân, ta muốn 9 lượng, cho ngươi 1-2. Lý Lan tân bất vả khổ là vì cái gì? Còn không phải là vì Thanh Vân Quả. Chỉ là, hắn không phải võ giả, không tại cái vòng kia bên trong, thật đúng là tìm không thấy người bán, chỉ có thể thông qua Lâm Nhược Băng đi mua. Cho nên, không thiếu được chia lãi chút cho nàng. 91. Người cũng quá tham. Lâm Nhược Băng nói, không. Chí ít cũng phải 64 phân. Lý Lan thản nhiên nói, vậy liền không mua, ngược lại tướng quân để cho ta mua là 2 cân. Ai nha, không nha không nha. Nàng nhất thời gấp, nói, tam thất tốt đi. Lý Lan uống rượu không để ý tới nàng, nói, gần nhất đau lưng, ai, mệt ta. Lâm Nhược Băng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất đắc dĩ. Cọ sát lấy tiểu hổ nhà đứng dậy, mệt mỏi nhà, ngươi vất vả rồi, nói xong duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cho Lý Lan cầm bốc lên bả vai đến, trên người nàng làn gió thơm đánh tới, để Lý Lan thật không thoải mái. Nhưng dễ chịu bất quá 3 giây, nàng đột nhiên chế trụ Lý Lan kiên tình huyệt, lập tức một cô Lý Lan đau nhức vô cùng, nói, ngươi làm cái gì? Hừ hừ, họ Lý ngươi dám cùng bản cô nương có kẻ mà cả, hừ, để nguyên đếm thử lợi hại, nói, làm sao chia? Lý Lan theo bản năng muốn dùng nội tức xông mở tay nàng, nhưng vẫn là nhịn được, ngược lại nở nụ cười nói, dễ chịu, quả nhiên dễ chịu a, tiếp tục a. Khí lực nhỏ như vậy, ngươi không có ăn cơm không? Lâm Nhược Băng tức giận vô cùng, nàng lúc đầu muốn bạo lực uy hiếp một đợt nhưng Lý Lan thế mà không sợ. Nàng cũng không dám thật đối Lý Lan như thế nào, đem Lý Lan dồn ép đến nóng nảy, hắn nói cho Lâm Tranh liền xong rồi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nàng cắn răng. Như vậy đi, ngươi gọi ta một tiếng tỷ phu, ta cứ dựa theo tam thất cho ngươi phần, như thế nào? Lý Lan thản nhiên cười một tiếng. Lâm Nhược Băng nổi giận, ngươi cũng xứng. Lý Lan, 64 phân. Lâm Nhược Băng rất quả quyết, tỷ phu. Lý Lan, đây chính là trong truyền thuyết có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Hắn cười cười, liền lại đếm 8.000 lượng cho Lâm Nhược Băng, nói, mua 3 cân, còn lại 6.000 lượng lưu tại bố trang trước mục, làm ngày sau kinh doanh chi dụng. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhiều cho Lâm Nhược Băng 1.000 lượng, nói, cùng một chỗ cho nàng à, trên thân chuẩn bị chút tiền luôn luôn không sai. Lâm Nhược Băng nghe vậy, lập tức ngơ ngẩn, nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Lan cười cười, ngươi tại Lâm phủ cái gì cũng không thiếu, như vậy đội vã mua những này, không phải cho ngươi tỷ, vẫn là vì ai? Để nàng chuyên tâm tu luyện chính là, về sau nếu là cần dùng tiền, nói cho ta biết. Lý Lan bưng lên trên bàn chén trà, nhấp một miếng. Hắn giúp Lâm Nhược Tuyết, tự nhiên cũng có dụng ý của hắn. Mấy ngày nay, hắn chạy ở bên ngoài, thấy cảnh tượng, hoàn toàn chính xác làm hắn lo lắng. Vị kia tiên lộ ra hoàng đế, vì thành tiên, đơn giản giống như là muốn giống như điên, triều đình bách quan càng giống như hóa thành dã thú, cùng xa cực dục, bóc lột bách tính. Thiên hạ phong hỏa sắp nổi, vương triều sắp sụp, không biết sẽ có bao nhiêu binh tranh chém giết. Hắn bây giờ đã cùng Lâm gia cột vào cùng một chỗ, vui buồn có nhau. Nếu như Lâm Nhược Băng thật có thể trở thành cái gọi là võ đạo tông sư, tại trong loạn thế làm sao cũng là một chuyện tốt. Huống chi, Lý Lan còn cất cái tâm tư, tướng quân Lâm tranh rẻ xì mặc dù nhiều, nhưng cùng Tử Hà học cung đại tông phái này địa phương so sánh, liền xa xa không đủ. Tại siêu nhất lưu, thậm chí cả cảnh giới tông sư, Lý Lan còn cần cái khác càng cao phẩm cấp võ học công pháp làm chèo chống. Mà Lâm Nhược Tuyết tuyệt đối có được những này bí mật bất truyền, cho nàng những tư nguyên này chèo chống, xem như một cái đầu tư. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng cho ta tỷ tỷ tiền, nàng liền sẽ ưa thích bên trên ngươi. Ngươi trên võ đạo như thế tuổi mụ, tỷ tỷ của ta không có khả năng coi trọng ngươi. Lâm Nhược Băng nói xong, đột nhiên cảm giác được chính mình nói phải là không phải có chút đả thương người, dừng lại nói, bất quá, ngươi cũng không cần quá thương tâm rồi, ngươi vẫn là rất có tài hoa, cũng thật thông minh, chờ sau này, tỷ tỷ của ta coi như cùng ngươi ly hôn, cũng sẽ để ngươi cả một đời vinh hoa phú quý cho ngươi thêm tìm một cái thật xinh đẹp lao bà cùng ngươi sinh hoạt. Lý Lan cười cười, tốt, cảm ơn. Lâm Nhược Băng rời đi. Mà Lý Lan thì là nhắm mắt, bảng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tính danh, Lý Lan cảnh giới, nội tức nhất giai nhất lưu công pháp. Huyền Dương công chưa tập được Huyền Vân chân pháp tiểu thành, cựu chuyển biên trưởng viên mãn chân long quyết 310000 linh tính, 521-521. Đây là hắn đêm qua uống xong một cân long hổ mỹ tiểu, thu hoạch linh tính, có thể xưng trước nay chưa có giàu có. Hắn nhìn một chút chân long quyết, vẫn là lắc đầu, đem linh tính đầu nhập này công, tạm thời không nhìn thấy ích lợi. Tâm niệm vừa động, hắn quan chú đến Huyền Dương công bên trên. Trong cơ thể nội tức du tẩu toàn thân, vận chuyển vô số chu thiên, trong mấy mắt, tựa như là trải qua vô số năm khổ công, hạ qua đông đến, xuân hạ thu đông, phá vỡ tầng tầng lớp lớp cửa ải. Một sợi nội tức rốt cục trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn giống mây mù chìm tại đan điền. Tính danh: Lý Lan cảnh giới, nội tức tứ giai nhất lưu công pháp, Huyền Dương công đệ tứ tầng Huyền Vân chấm pháp tiểu thành, cựu chuyển miên trưởng viên mãn chân long quyết 310000 linh tính, 21 nội tức tứ giai. Cảnh giới càng cao, tiêu hao linh tính cũng càng nhiều. Lâm Nhược Băng tu vi, hẳn là nhất lưu viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào siêu nhất lưu bên trong. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lý Lan trong lòng yên lặng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Các loại tu vi đi lên, nhất định phải báo thù rửa hận, hung hăng án lấy nàng ra sức đánh một trận. Mà lúc này, Cẩm Dương cung, một cái sắc mặt lệ đâm nhu nam tử, nằm tại tuyết trắng hồ trên nệm, hở ngực lộ sữa, bên cạnh bốn cái mỹ nhân hầu hạ hắn, mà Chu tiên sinh cung kính đứng trang nghiêm ở một bên. Những y phục này, biết đều là ai thiết kế a? Nam tử chỉ vào bốn cái mỹ nhân trên thân mặc. Chu tiên sinh nói, Lý Lan, Lâm thị bố trang chỗ sinh. Đúng vậy à, trong vòng một đêm, vang dội kinh đô, ha ha, vị này Lâm phủ người ở rể, mấy ngày nay trong kinh thành quả nhiên là phong quang rất. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nói, cái này người nhà, càng ngày càng khiến người chán ghét phiền. Chu tiên sinh cung kính nói, công tử yên tâm, ta đã nghĩ đến hai sách, sẽ làm cho Lâm phủ cùng Lý Lan. Phấn thân bài cốt. Nam tử nói, a, nói thế nào? Chu tiên sinh cười nói, bây giờ Lý Lan cùng Lâm phủ để phòng tâm rất mạnh, dẫn xà xuất động là rất khó, nhưng có một số việc, bọn hắn là vô luận như thế nào trốn không thoát, tỉ như Khánh Thiên đại điện, tỉ như Văn Đạo đại khảo. Hắn tinh tế nói một lần, nam tử kia trong mắt hiện hiện vẻ hài lòng, như thế, không sai. Chu tiên sinh nói tiếp, bất quá, muốn để Lý Lan thân bại danh liệt, thậm chí cả chết không táng thân chi địa, còn cần mời điện hạ hỗ trợ, kẻ này đã đến thi tiền tên. Cái này kỳ thật chính là hắn đường đến chỗ chết, không thả trợ rút, để hắn trở thành mục tiêu công kích nhân, biết. Mục giam bên đó đây, cũng là hết thảy thỏa đáng. Chương 24. Mật tín chi mê qua mấy ngày, Lâm Nhược Băng đem thanh vân quả mang theo trở về. Hộp ngọc này bên trong chứa liền là thanh vân quả. Lý Lan hiếu kỳ. Đối Lâm Nhược Băng mở hộp ngọc ra, lập tức một cấu ngào ngạt ngát hương đập vào mặt, làm cho người tinh thần nhất sảng. Lý Lan nhìn thật kỹ, chỉ thấy 30 mai màu xanh tiểu quả, an tĩnh nằm tại trong hộp ngọc, nhìn qua trong suốt sáng long lanh, châu tròn ngọc sáng. Lý Lan trong lòng có chút kích động, một cân thanh vân quả có thể sản xuất 10 cân thanh vân nhưỡng, mà một cân thanh vân nhưỡng, căn cứ hắn kinh nghiệm, có thể cho hắn cung cấp 10 điểm linh tính tả hữu. Đây là thêm ra một cân Lâm Nhược Băng lấy ra 10 cái trái cây, đưa cho Lý Lan 6 cái, nói, thanh sổ sách. Lý Lan cười một tiếng, tốt. Hắn đem 6 cái thanh vân quả nhận lấy, sau đó mang theo còn lại 2 cân, đi gặp Lâm Tranh. Không sai, không sai. Lâm Tranh hết sức hài lòng, hắn lúc đầu cũng lưu lại một tay, nếu như Lý Lan cùng nữ nhi thật không giải quyết được, hắn cũng sẽ xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Với lại, chuyện này Lý Lan trước sau sau làm được phi thường xinh đẹp. Tướng quân, liên quan tới cái này 2 cân thanh vân quả, ta ngược lại thật ra đề nghị có thể dạng này, Lý Lan đem sớm đã nghĩ kỹ kế sách nói cho Lâm Tranh. Lâm Tranh trong lòng không khỏi khẽ động, ý của ngươi là, Cẩm Dương cung bên kia sẽ đối với chúng ta thanh vân quả ra tay. Lý Lan nói, chỉ là suy đoán. Cẩm Dương cung đối với chúng ta Lâm gia đã ôm ý quyết giết, nhưng Tây Bắc biên mắc khẩn cấp, tướng quân chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đem binh xuất chinh. Tướng quân một khi lãnh binh bên ngoài, lúc kia chúng ta Lâm phủ liền sẽ cực kỳ an toàn, hắn lại tàn nhẫn, cũng không động được chúng ta. Lâm Tranh lãnh binh bên ngoài lúc thế cục liền không đồng dạng, đến lúc đó nếu như Tam hoàng tử lại đối Lâm phủ ra tay, Lâm Tranh bị buộc tạo phản làm sao bây giờ? Với lại, tướng ở bên ngoài, gia quyến chính là quân vương trong tay con tin, là quân vương ngăn được đại tướng thẻ đánh bạc, hoàng đế để bảo đảm Lâm Tranh không nổi dị tâm, cũng muốn cam đoan Lâm phủ an toàn, tam hoàng tử ngược lại không dám làm cái gì. Cho nên, tại Lý Lan xem ra, Lâm Tranh xuất chinh trước đó, tam hoàng tử sẽ muốn tận các loại biện pháp đến nhằm vào Lâm phủ. Lâm Tranh nghe vậy, không khỏi ánh mắt lộ ra nồng đậm ý tán thưởng, Lý Lan cân nhắc vấn đề góc độ, đơn giản có thể cùng đắm chìm quan trường nhiều năm lão thủ so sánh, một chút thấy rõ lợi hại. Cho nên, nếu như ta là tam hoàng tử, nhất định sẽ hết sức trong đoạn thời gian này xuất thủ, mà chúng ta Lâm phủ trên dưới thâm cư không ra ngoài, đi qua Bắc Hồ mật tín vu oan sự tình lại hết sức cẩn thận, bọn hắn có thể làm cũng rất ít. Khánh Thiên đại điện thánh thượng coi trọng như thế, nếu như ai thiếu thanh vân quả, tất dẫn tới lôi đỉnh chi nộ, cho nên tam hoàng tử có thể hay không đối với chuyện này làm văn chương, cũng không thể không phòng. Huống chi, chúng ta Lâm phủ vốn là còn có nội ứng. Lý Lan nói tiếp. Lâm Tranh gật đầu, thở dài một cái, ta đã lệnh phá sơn tối tra hồi lâu, nhưng nội ứng sự tình, từ đầu đến cuối không có tìm ra, người này ẩn tàng quá sâu. Lý Lan cười nói, cho nên đây cũng là một cái cơ hội, có lẽ có khả năng đem nội ứng móc ra đến. Lâm Tranh nói, có thể, chuyện này ta sẽ đi làm. Đúng, ngươi muốn ước Triệu Thăng Nguyệt, ta đã thay ngươi đã hẹn, tối nay, tụ nhìn lâu. Hắn lại dặn dò, bất quá chuyện này, ngươi phải đem nắm tốt tiêu chuẩn, chớ có tham dự quá sâu liên lụy vào thái tử chi tranh, Lâm gia tất vạn kiếp bất phục. Tựa hồ sợ Lý Lan không biết chuyện này tính nghiêm trọng, hắn lại bổ sung, tam hoàng tử mặc dù đối ngươi muôn vàn bức bách, ngươi cũng không thể bởi vậy đứng ở đại hoàng tử một bên, trở thành bất kỳ một cái nào hoàng tử người, kết cục cuối cùng đều là giống nhau. Lý Lan hơi nghi hoặc một chút, Lâm Tranh cường điệu để hắn cảm giác được không đồng dạng phong hiểm. Nói như vậy, nếu như Lâm gia thành công giúp đại hoàng tử đăng cơ, cái kia tổng lòng chi thần cũng coi như có công, mặc dù tân đế có thể sẽ qua sông đoạt cầu, nhưng này đều là về sau sự tình, Lâm Tranh vì sao như thế chắc chắn, chỉ cần liên quan đến chữ Tranh liền hẳn phải chết. Lâm Tranh còn biết cái khác bí mật. Bất quá, hiện tại Lý Lan cũng không muốn hỏi, hắn gật đầu, tướng quân lời hay, Lý Lan ghi nhớ tại tâm. Nói xong, Lý Lan chuẩn bị đứng dậy rời đi. Còn có Lâm Tranh bỗng nhiên lại mở miệng nói, trong nhà chớ có lại xưng ta là tướng quân, trực tiếp hô cha liền tốt. Lý Lan dưới, nói, tốt. Đêm đó, tụng nhiên lâu, một cái bí mật phòng bên trong. Nghe nói Lý công tử thích uống thanh vân nhưỡng, Tham Nguyệt cố ý chuẩn bị một bình, hy vọng Lý công tử có thể ưa thích. Triệu Tham Nguyệt một thân trang phục màu đen, thân thể đường cong sáng tỏ trôi chảy, góc cạnh rõ ràng trên mặt là một loại lại lạnh lại táp lại đẹp cảm nhận, lạnh nhạt bình thản. Nhưng bây giờ đã là nội tức cao thủ Lý Lan, lại có thể cảm nhận được nàng cái kia tiềm ẩn ẩn nút khí tức cường đại. Võ công của nàng so với chính mình cao rất nhiều a. Lý Lan không khỏi âm thầm cảm khái, cái này kinh thành thật khắp nơi trên đất là cao thủ, chính mình cũng không có cách nào lan lộn. Đương nhiên, nếu để cho Triệu Tham Nguyệt biết được hắn thực lực chân thật, chỉ sợ nên cảm thán liền là Triệu Tham Nguyệt mình. Bởi vì toàn bộ kinh đô cũng chưa từng có tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, từ không có chút nào tu vi đến nhất lưu cao thủ nhân vật xuất hiện qua. Đa tạ Triệu đại nhân. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua Triệu Tham Nguyệt bên người hai cái thanh niên, một nam một nữ, đồng dạng đều thần sắc nhan sắc lãnh đạm, cùng Triệu Tham Nguyệt rất tương tự. Ta tại ti bên trong duy hai người có thể tin được, đồ đệ của ta, Yếm Thu, Kỳ Hạ. Triệu Tham Nguyệt nhàn nhạt giới thiệu một câu, sau đó nói, Lý công tử đối với mật tín, nhưng còn có cái khác chỉ giáo. Nàng lấy ra đêm đó tại Lâm phủ cái kia một chương còn sót lại giấy viết thư. Lần này Lý Lan không có cự tuyệt, nhận lấy, trên trang giấy còn lưu lại nhiệt độ của người nàng cùng mùi thơm, hiển nhiên, nàng đem này tin tiếp thân bảo tồn, có thể thấy được đối với cái này tin coi trọng. Lý Lan nhìn thoáng qua, tại trên thư chỉ để lại ngắn ngủi mấy dòng chữ, thứ nhất dựng thẳng đi. Mặt đại chân long, một khi công thành thứ hai dựng thẳng đi. Tiên họa tiến đến, liên thủ thứ ba dựng thẳng đi. Nhanh phá đại dụng chương này, giấy viết thư cũng bị lửa đốt qua tin tức quả thực không chọn bện đến kịch liệt. Với lại, những lời này Lý Lan quả thực không biết là có ý tứ gì. Mặt đại chân long, một khi công thành, tiên họa tiến đến, liên thủ, nhanh phá đại dụng. Chỉ có nhanh phá đại dụng mấy chữ, Lý Lan đại khái biết được chỉ là cái gì. Đại Lê Vương triều Tây Bắc trọng yếu nhất hùng quan, chống cự Bắc Hồ cứ điểm, đại dụng quan. Không hiểu nhiều, Triệu đại nhân giải mấy phần. Trước tiên nói một chút, nói không chừng có thể cho cung cấp cái khác tin tức. Lý Lan nói. Triệu Thang Nguyệt lắc đầu, chân long, tiên họa các loại, khả năng liên quan đến một chút nội đỉnh truyền thuyết, nhưng đều là giả dối không có thật, lời nói vô căn cứ, công tử không cần để ý. Công tử nhưng có ý tưởng gì? Lý Lan trong lòng hơi động, nội đỉnh truyền thuyết. Triệu Thang Nguyệt không nguyện ý nói cho hắn biết, hiển nhiên những cái này truyền thuyết tuyệt không chỉ là lời nói vô căn cứ đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng không tốt truy vấn, nhân tiện nói, thật có một chút manh mối. Tin không có thể giải, nhưng giấy viết thư, kỳ thật bản thân cũng là chứa tin tức. Lý Lan cầm lấy giấy viết thư, tại ánh nến bên trên nhẹ nhàng chiếu rọi, kinh thành bán giấy địa phương rất nhiều, nhưng độc đáo đặc sắc cứ như vậy mấy nhà, từ ký ưa thích làm trúc tương giấy giảng cứu thuần, tất cả đều là trúc tương thành, mặc hương phường thượng phẩm trăng giấy, thì ưa thích tăng thêm trăm hoa, tự mang một cỗ hương thơm, la ký giấy thì làm họa sĩ chỗ yêu, bởi vì trang giấy 10 phần giấy đặc, nặng mực phía dưới cũng sẽ không thấm. Lý Lan cười cười, đem thư giấy đặt ở trước mũi, khi Hà nói, Triệu đại nhân, ngươi hẳn là không thích mùi thơm a. Bên cạnh thanh niên kia nam tử Yếm Thu lông mày khẽ nhíu một cái, thư này thế nhưng là sư phụ hắn đặt ở trong ngực thiếp thân bảo tồn. Lý Lan động tác này đơn giản có chút lỗ mãng, nhưng Triệu Tham Nguyệt lại đôi mắt đẹp sáng lên, như có điều suy nghĩ, ta hiểu được, Mạc Hương Phượng. Nhưng cái này còn chưa đủ. Lý Lan cười nói, cái này giấy có giá trị không nhỏ, người nghèo dùng không nổi, mà những cái kia mật tín trang giấy đều là giống nhau, nói rõ thư này giấy là viết thư người thường ngày dùng giấy, có thể thường ngày dùng, vậy cũng là Mạc Hương Phường định kỳ đưa tới cửa nhà như vậy sẽ không nhiều, sẽ cùng Bắc Hồ liên lụy đến cùng nhau càng ít. Trên thực tế, Lý Lan Tạo đã biết được bố cục nhằm vào Lâm phủ nhiều người nữa là Tam hoàng tử, cái kia cùng Bắc Hồ có chỗ cấu kết, tự nhiên hẳn là cũng chính là hắn. Nhưng Lý Lan sẽ không trực tiếp nói cho Triệu Tha Nguyệt, chính như Lâm Tranh nói tới, không thể liên lụy trong đó. Cho Triệu Tha Nguyệt nói đến đây một bước, làm sao tra được cái tình chẳng gì, đó là Triệu Tha Nguyệt chính mình sự tình. Triệu Tha Nguyệt đến hoàng thất tin nặng, trình độ nào đó xem như nửa cái hoàng thất người, nàng đi thăm dò có thể, ngoại thần hoàn toàn chính xác không nên liên quan đến quá sâu. Nàng truy tra nhất định sẽ cho Tam hoàng tử bên kia tạo thành áp lực, cái này đủ. Minh Bạch. Triệu Tha Nguyệt nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, "Đúng, ta nghe thế nhân truyền bàng, công tử thi tài vô song, không biết Lý công tử có thể hiểu thanh tử." Lý Lan nghi ngờ nói, "Thanh tử?" Triệu Tha Nguyệt gật đầu, "Thánh thượng vui tiên đạo, tế bái thần linh thời điểm, đều là cần đốt sách thông thần, đây cũng là thanh tử trong triều có thể biết thanh tử người cực ít. Khánh Thiên đại điện, thánh thượng càng là coi trọng bản phần, nhưng trong triều văn nhân biết thanh tử, một mực không được thánh tâm, Lý công tử đã có tài danh, không ngại thử một lần." Tha Nguyệt nhưng thay chuyển giao. Lý Lan minh bạch. Triệu Tha Nguyệt đây là muốn báo đáp Lý Lan, cho nên cho Lý Lan một cái cơ hội. Thanh tử có thể thẳng tới thiết tử, nếu như bị nhìn trúng, cái kia Lý Lan từ đó thẳng tới mây xanh đang ở trước mắt. Viết không được, cái kia có nàng hỗ trợ nói chuyện, Lý Lan cũng sẽ không có tổn thất gì. Nói như vậy, có thể cho thánh thượng biết thanh tử không có chỗ nào mà không phải là kinh đô nổi tiếng lâu đời đại nho, đại học sĩ các loại, Lý Lan loại này công danh đều chỉ đến tú tài căn bản sẽ không có cơ hội. Lý Lan hơi tưởng tượng, liền cười nói, "Đi, ta trở về ngẫm lại, nếu có ý nghĩ, lại đến phiền phức Triệu đại nhân." Đa tạ. Triệu Thang Nguyệt gật gật đầu rời đi. Trên đường, sư phụ, Lý Lan người này mặc dù có trí, nhưng lại quá mức lỗ mãng, cái gọi là tài danh, cũng chỉ là thanh lâu lời đồn đại mà thôi, ngài để hắn biết thanh tử, cũng quá xem trọng hắn đi. Tiếm Thu không khỏi mở miệng. Ta không hiểu thi tử, nhưng Hoàng hậu nương nương hiểu. Triệu Tham Nguyệt thản nhiên nói, Hoàng hậu nương nương tài hoa cực cao, năm đó liền là thiện viết thanh tử, cho nên đến thánh tâm chiếu cố, thậm chí cả mẫu nghi thiên hạ. Nhưng gần đây vì Khánh Thiên đại điện sử dụng thanh tử, nàng cơm nước không vào, cả ngày bần rầu. Duy nhất xuất hiện qua vẻ vui mừng chính là đạt được Lý Lan cái kia thủ xuân sông hoa nguyệt đêm thời điểm, nàng có chút cao hứng, nói là thơ hay. Lý Lan biết đồ vật coi như không thể dùng, nhưng có lẽ có thể làm cho Hoàng hậu nương nương đạt được chút linh cảm, cũng có nói. Nàng cũng không có thật cho rằng Lý Lan có thể viết thanh tử. Chỉ là, một là vì Hoàng hậu hơi giải ưu phiền, thứ hai, nàng thiếu Lý Lan một cái đại nhân tình, liền muốn mượn cơ hội này, tại Hoàng hậu trước mặt dẫn tiến Lý Lan. Nếu là đến Hoàng hậu ưu ái, cái kia Lý Lan về sau tại kinh đô, làm sao đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Thanh tử, mà hồi phủ trên đường, Lý Lan lại là không khỏi tự mình nở nụ cười, tốt một cái tiên lộ ra hoàng đế hắn nhớ tới kiếp trước, cổ đại Minh triều đã từng xuất hiện qua một vị tu tiên hoàng đế. Gia Tĩnh, vị kia gia đồng dạng trung tình tu tiên, với lại cũng tương tự thường xuyên cần biết thanh tử, câu thông thần linh. Lý Lan bởi vì yêu thích đọc lịch sử nhàn thư nguyên nhân, thật đúng là tìm mấy thiên thanh tử học qua, có thể cho Gia Tĩnh biết thanh tử đều là đại minh cấp cao nhất nhân tài, tỉ như Hạ Ngôn, Từ Giai, Nghiêm Thế Phiền các loại, những cái kia văn trường cũng đều là đỉnh tiêm chi tác. Hắn chỉ là cần thời gian suy nghĩ một chút, cân nhắc lợi hại. Thiên hạ sắp sụp, như lúc này lại trở thành thiên tử sủng thần, còn một chuyện tốt ta. Hắn cân nhắc vấn đề, xưa nay sẽ không chỉ lo trước mắt. Cẩm Dương cung đều chuẩn bị xong, đạo thứ nhất sát chiêu đã là tử, đạo thứ hai sát chiêu chỉ chờ văn đạo đại khảo. Lý Lan ra trận. Chu Tiên Sinh cung kính hướng phía trước mặt nam tử thi lễ một cái. Trước mặt nam tử lười biếng nằm, bên cạnh lại là mấy cái xinh đẹp phụ nữ có thai đang tại cho hắn cho bú. Lâm phủ tử cục đã định, ha ha, đợi Lâm phủ hủy diệt, Lâm Nhược Tuyết cùng Lâm Nhược Băng hai nàng này kỳ sữa, ta cũng định, không biết có thể hay không để cho ta thần công tiến thêm một bước. Nam tử kia cười cười, ánh mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt hướng tới, đợi ta chân long công thành, sẽ cùng thượng quan Tiêu Tiêu trở thành đạo lữ, thiên hạ chi tôn, thành tiên cơ hội đều đem đổ cho ta. Anh ta bên đó đây, hắn nhưng từng có động tĩnh gì? Hắn lại đặt câu hỏi. Chu Tiên Sinh nói, gần đây vào kinh thành sĩ tử khá nhiều, đại hoàng tử cũng tại tìm kiếm nhân tuyển, tích cực lôi kéo, trừ cái đó ra, ngược lại là không có động tác khác. Ha ha, Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, hắn như thế nào cùng ta tranh phong? Hắn còn cực hạn tại lôi kéo nhân tâm những này thấp kém thủ đoạn, lại không biết chân chính thắng bại tay. Để hắn đi lôi kéo a, là tùy hắn là. Còn có, ngục bên trong bên kia để tâm thêm, cái này, thế nhưng là mấu chốt. Chu Tiên Sinh hành lễ, thuộc hạ minh bạch. Chương 25. Chân Long công thành văn võ đại khảo chỉ ở 3 ngày sau, trong kinh thành càng ngày càng náo nhiệt. Thiên hạ các nơi hai đạo tài tử đều hội tụ trong kinh, trong lúc nhất thời ganh đua sắc đẹp, rất nhiều người thanh danh vang dội. Quan biên tại cuối cùng có khả năng vơ vét tiền tài, đám sĩ tử như cũ tại tưởng tượng lấy dựa vào đại khảo cải biến vận mệnh, bên đường tên ăn mày thành đống, cửa son rượu thì không kịp lôi đi liền hư thối, Thái Bình Nhai các nữ nhân chỉnh thể so đấu lấy vớ trắng vớ đen cái nào càng xinh đẹp, gián điệp bí mật tì đám người khẩn trương truy tra lấy cái gì, trong hoàng cung thường thường truyền ra tiên lộ ra hoàng đế dẫn tới tiên nhân đáp lại lời đồn đại. Lý Lan ngồi tại Lâm phủ hoa viên đình bên trong, uống chút rượu, Nguyệt Nhiệm cho hắn nói xong trong kinh tình huống. Cô gia, đáng hận nhất chính là tiểu thi thần tử như gặp đám người kia, bây giờ lại khắp nơi bịa đặt, nói ngươi xuân sông hoa nguyệt đêm là đạo văn cũng không phải là mình biết, thử, coi là thật đáng giận rất, còn có thật nhiều nơi khác tới văn nhân, nghe nói chuyện của ngươi về sau, điểm danh nói muốn cùng ngươi đấu thơ đâu. Những người kia thật sự là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Nguyệt Nhiệm rất sinh khí. Lý Lan như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, mấy ngày nay mỗi ngày đều có người trực tiếp tìm tới phủ tướng quân đến trước phủ các loại lớn tiếng huyên náo, làm cho Lâm Tranh chuyên môn phái người tại trước phủ hộ vệ đội người. Không bị người ghen là tầm thường, Lý Lan đến cô Thanh Hồng một câu thi tiên danh xưng, hắn liền hiểu khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều không phải là, nhưng trước mắt loại trình độ này, có hơi quá. Luôn cảm thấy có người tại trợ giúp. Quả nhiên là đuổi không đi con rồi, Lý Lan thở dài, ngoại trừ Cẩm Dương cung, còn có ai điên rồi mỗi ngày nhằm vào hắn. Nhưng, từ đó trước đủ loại xem ra, Cẩm Dương cung vị kia Chu tiên sinh tuyệt không phải hạng người bình thường, chỉ là thôi động những này sĩ tử tìm đến Lý Lan phiền phức sao? Có chút quá nông cạn đi. Lý Lan trong lúc nhất thời không nghĩ đấu, nhân tiện nói, không cần quản bọn họ, Nguyệt Nhiễm, theo giúp ta uống rượu với nhau. Hắn không tâm tình đi quản bên ngoài những cái kia kêu gạo, căn bản vốn không quan tâm cái gì văn đạo hư danh. Thanh danh đối với những người đọc sách kia tới nói, là an cư lập mệnh gốc dễ, hắn thấy lại không đáng nhắc lên. Loạn thế sắp tới, ngoại trừ thực lực chân chính, cái khác hết thảy đều là phụ vân mà thôi. Cô ra, rượu này. Nguyệt Nhiễm không xứng uống. Lý Lan đang uống rượu là hôm qua từ Tụng Hiền lâu mang về Thanh Vân Ngưỡng, Nguyệt Nhiễm biết được rượu này đến cỡ nào chân quý, Lâm Tranh vì nước chinh chiến nhiều năm như vậy, vinh hoa phú quý, địa vị tôn sùng, nhưng cũng chỉ có tại nữ nhi đại hôn thời điểm, trong cung mới ban thưởng hai ấm mà thôi. Ta cái này võ đạo tuổi mục đều có thể uống, ngươi cái này võ đạo tiểu thiên tài làm sao lại không thể uống? Lý Lan cười cười. Nguyệt Nhiễm làm hộ vệ của hắn, bây giờ võ công cảnh giới, hắn thấy kỳ thật có chút thấp. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên một cái thực lực của nàng cùng cảnh giới. Không, cô ra, Nguyệt Nhiễm mới đến, ngươi khổ sở thời điểm thích uống Thanh Vân Nhượng, Thanh Vân Nhượng đối với ngươi mà nói không phải rượu, là nguyên liệu rũ thống khổ thuốc hay. Nguyệt Nhiễm hy vọng ngươi một mực vui vẻ. Nàng rất nghiêm túc nói. Cô ra kể từ cùng tiểu thư thành hôn đến nay, đầu tiên là cùng Lâm Nhược Thạch công tử cả ngày uống rượu, về sau đi Túy Nguyệt lâu, cũng là một mình mua say, tại Nguyệt Nhiễm xem ra, rượu liền là cô ra giải quyết buồn khổ duy nhất phương thức a. Thanh Vân Nhượng có được, càng khó hơn chính là, rượu này có thể làm cho cô ra tâm tình thoáng thư sướng như vậy một chút. Lý Lan không khỏi sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười cười, không có giải thích, cũng không có miễn cưỡng Nguyệt Nhiễm uống rượu. Chờ ngày nào đó tiểu thư rốt cục nhận cô ra, lúc kia cô ra uống Thanh Vân Nhượng rượu không phải là vì tiêu sầu, mà là để ăn mừng, Nguyệt Nhiễm lại cùng ngươi cùng uống. Nguyệt Nhiễm nói. Tốt. Lý Lan tự rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ban đêm, gian phòng bên trong, Lý Lan lấy ra 6 cái Thanh Vân quả. Trái cây bất quá phổ thông hạnh lớn nhỏ, nhưng là trong suốt sáng long lanh, tại thật mỏng vỏ trái cây phía dưới, coi là thật tựa như bao vây lấy một đoàn ao mây, chỉ là người bên trên một ngụm, liền để người tinh thần sảng khoái. Coi là thật nhất định phải luyện thành rượu thuốc, hoặc là chế thành đan dược, mới có thể phát huy nó dược tính a. Lý Lan tư tăng lấy. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Thanh Vân quả, Bạch Cốt Hoa những vật này, bình thường đều sẽ không trực tiếp phục dụng. Bởi vì người thể năng đủ trực tiếp từ nguyên trong dược hấp thu chất dinh dưỡng quá ít, tương phản, chế rượu, thuốc trở về sau, dược tính phát huy ra, mới có thể vì người sử dụng. Trình độ nào đó tới nói, nếu như không nắm giữ rượu thuốc phương pháp luyện chế, hoặc là luyện dược thủ đoạn, Thanh Vân quả đối với người bình thường tác dụng, khả năng vẫn chưa có người nào tham gia, phục linh những này phổ thông dược liệu hữu dụng. Mà những phương pháp này thủ đoạn, cơ hồ đều lũng đoạn tại các đại tông phái trong tay. Hắn không khỏi lại liếc mắt nhìn bảng, tính danh, Lý Lan cảnh giới, nội tức tứ giai nhất lưu công pháp, Huyền Dương công đệ tứ tầng Huyền Vân chân pháp tiểu thành, cựu chuyển viên trưởng viên mãn chân long quyết 310000 linh tính, 123 nguyên bản hắn lưu lại 21 điểm dự bị, Triệu Thang Nguyệt tặng một vỏ Thanh Vân nhưỡng lại góp nhặt 102 điểm, cho nên đã có 123 điểm linh tính. Bảng, có thể hay không trực tiếp hấp thu linh tính? Mặc kệ đến, trước thử một chút. Lý Lan cảm thấy có bảng tương trợ, không nhất định cần luyện thành rượu thuốc các loại. Cầm lấy một viên Thanh Vân quả, trực tiếp cắn một cái. Ngọt ngào, tươi đẹp, đây là Lý Lan làm người hai đời nếm qua tốt nhất hoa quả. Thịt quả tại vị giác bên trong nở rộ, nước vào bụng, hắn lập tức cảm nhận được linh tính trị số tăng lên. Lý Lan có chút kích động, không do dự nữa, trực tiếp đem nguyên một quả Thanh Vân quả ăn hết tất cả. Hắn bảng đã thay đổi, tính danh, Lý Lan cảnh giới, nội tức tứ giai nhất lưu công pháp, Huyền Dương công đệ tứ tầng Huyền Vân chân pháp tiểu thành, cựu chuyển biên trưởng viên mãn chân long quyết 310000 linh tính. 276 điểm trừ ra vốn là có 123 điểm, nói cách khác, cái này một viên trái cây liền để hắn tăng lên 153 điểm linh tính. Căn cứ hắn hiểu rõ, một cân Thanh Vân quả có thể sản xuất 10 cân Thanh Vân nhưỡng, mà một cân Thanh Vân nhưỡng có thể cho hắn gia tăng 100 điểm tả hữu linh tính. Dựa theo tỷ lệ tôi nói, hắn ăn trái cây này trọng lượng ước 1:2, sản xuất Thanh Vân nhưỡng cũng bất quá một cân, hắn có thể thu được linh tính cũng hẳn là 100 điểm, nhưng bây giờ trực tiếp ăn hết trái cây, ngược lại nhiều hơn 50 điểm tả hữu. Vì cái gì? Lý Lan hơi tưởng tượng, trong nháy mắt minh bạch trong đó có thiếu. Thanh Vân quả bản thân ẩn chứa linh tính, hẳn là 150 điểm tả hữu. Nhưng là, các đại tông phái vì đem không dễ bị hấp thu linh tính kích phát ra đến, đem Thanh Vân quả chế thành linh tiểu các loại, hoàn toàn chính xác dễ dàng hấp thu, nhưng là Thanh Vân quả bản thân linh tính kỳ thật cũng có hại hao tổn. Hao tổn đại khái tại khoảng 1/3. Mà Lý Lan, bởi vì bảng tồn tại, lại là không tồn tại hấp thu vấn đề, hắn có thể trực tiếp nhảy qua rượu, cướp bóc Thanh Vân quả bên trong tất cả linh tính, cho nên ngược lại không có hao tổn. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lý Lan trong lòng không khỏi mừng rỡ vô cùng. Đây là một cái vô cùng ưu thế thật lớn. Những người khác mặc dù đạt được linh vật, cũng còn cần các loại thủ đoạn tài năng hấp thu, nhưng hắn có thể nhảy qua quá trình này. Như vậy, hắn có thể tiết kiệm là quá nhiều phiền toái. Lúc này, hắn không có do dự, đem còn lại 5 mai Thanh Vân quả toàn bộ ăn, trực tiếp đạt đến 1028 điểm. Giàu có, trước nay chưa có giàu có. Lý Lan thâm hít một hơi, đè lại nội tâm kích động, sau đó bắt đầu tự hỏi. Ngoại công, trước mắt có viên mãn cửu chuyển miên trưởng cùng tiểu thành huyền vân châm pháp, không sai biệt lắm đủ. Tăng lên nội công mới là trọng yếu nhất. Mà nội công tâm pháp, trước mắt hắn có huyền dương công, nhưng hắn cũng có một cái lựa chọn khác. Chân long công. Chỉ bất quá, môn công pháp này đầu nhập quá lớn, nếu như đầu nhập chân long công, Lý Lan linh tính liền sẽ trực tiếp thanh không. Nhưng là, chân long công phẩm cấp so huyền dương công cao nhiều lắm, huyền dương công bất quá huyền giai, chân long công lại là thiên giai. So với huyền giai công pháp, thiên giai công pháp uy lực khẳng định càng lớn, xem như át chủ bài càng thêm thích hợp. Với lại, bỏ qua lần này, về sau rất khó lại gom góp 1000 điểm linh tính huyền dương công thì lại khác, tiêu hao linh tính ít một chút, có thể một bên thu thập thanh vân nhưỡng một bên tu luyện, không ảnh hưởng càng nghĩ, Lý Lan quyết định xỉ tố. Lập tức, hắn đem linh tính quán trú tại chân long công bên trên. Trong lúc nhất thời, Lý Lan lại cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt hắn hiện lên vô số hư ảo quang ảnh, phảng phất có núi thây biển máu chảy xuôi mà qua, như có thương sinh kêu rên vang lên theo, tại vô tận tử hải bên trong, một đầu huyết long đẫm máu mà sinh. Sau một hồi lâu, toàn thân hắn mồ hôi đầm địa, rốt cục chậm rãi khôi phục. Trên người hắn góp nhặt thật dày một tầng bùn đen, cả người giống như là vừa đào than đá đi ra bình thường, chỉ còn lại có hai viên tròng mắt vẫn là trắng. Nhưng là trong đó hơi thở tận trở về đan điền, hắn lại cảm thấy trước nay chưa có bành trướng lực lượng. Tại trong đan điền của hắn, nguyên bản hắn tu luyện huyền dương công luyện ra được huyền dương nội tức, không ngờ trải qua biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bị một cỗ khắc càng thêm bá đạo hùng hồn nội tức nuốt chửng lấy. Thay thế, hắn bảng cũng đã thay đổi, tính danh Lý Lan, cảnh giới nội tức thất giai nhất lưu hậu kỳ công pháp, chân long công tầng thứ nhất huyền dương công đệ tứ tầng cựu chuyển miên trưởng viên mãn huyền vân chân pháp tiểu thành linh tính 31. Lý Lan nhìn thật kỹ, trong lòng vừa kinh vừa hỉ. Kinh hãi là hắn không nghĩ tới cái này chân long nội tức cư nhiên như thế bá đạo, đem hắn huyền dương nội tức đều nuốt chửng lấy cướp lấy hết. Vui chính là này công coi là thật cực mạnh, vẹn vẹn tầng thứ nhất mà thôi, luyện được nội tức không ngờ vượt trên huyền dương công 4 tầng nội tức, không hổ là thiên giai công pháp. Cũng trách không được Tử Hà học cung bên trong lại không người có thể luyện thành, liền ngay cả Lý Lan người mang cơ duyên lớn luyện thành tầng thứ nhất này cũng coi là 10 phần khó khăn. Chân long nội tức gần nút đan điền, Lý Lan không khỏi ngứa nghề, hắn tiện tay vung lên, trong tay một cây ngân châm đã bắn ra, ngay ngắn chui vào trên bàn bằng sắt trong bầu rượu. Lý Lan cầm bầu rượu lên, trường lực khẽ hấp, ngân châm lập tức trở lại trong tay, sau đó nhẹ nhàng một vò, cứng rắn vô cùng bầu rượu liền hóa thành một đống sắt tảng, trường lực tác dụng phía dưới, càng là chậm rãi mềm hóa, muốn hóa thành nước thép bình thường. Lý Lan vô cùng hài lòng. Nếu là hắn chỉ tu luyện huyền dương nội tức, cái kia coi như đến cấp 7 thời điểm, chỉ sợ cũng làm không được mức độ này. Lấy chân long nội tức chi lực, coi như đối đầu nhất lưu cửu giai, chỉ sợ ta cũng sẽ không rơi vào hạ phong tâm tình của hắn đại sướng. Chỉ là, không biết có thể hay không chấn áp được Lâm Nhược Băng cái thằng kia. Lâm Nhược Băng mặc dù không giống Lâm Nhược Tuyết bình thường danh khắp thiên hạ, nhưng có thể bị Tử Hà học cung chọn làm cái gọi là tiên chủng, thiên phú cũng là 10 phần bất phàm. Lý Lan đoán chừng, tu vi của nàng hẳn là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào siêu nhất lưu. Tính toán, lại cầu thả một cầu thả. Lý Lan cưỡng ép kiềm chế lại đi đem nàng án lấy hung hăng đánh một trận tơi bời xúc động. Hôm sau trời vừa sáng, cô ra, lão gia tìm, có người đến bẩm báo. Lý Lan liền tiến về phòng trước, đến gặp Lâm Nhược Thạch cũng tại. Vừa rồi Sầm phu tử trong phủ đưa tới một chút thư tịch, nói là tặng cho các ngươi hai người. Lâm Tranh nói. Nhưng Lý Lan nghe vậy, lại là trong nháy mắt nhướng mày, nói, nhạc phụ, cái này chỉ sợ không thích hợp. Lâm Tranh nói thế nào? Lý Lan nói, Sầm phu tử thân là kinh đô đại nho, đảm nhiệm năm nay văn đạo đại khảo ra để mục người thứ nhất, đã sớm vào cung đi, nhà của hắn đinh, làm sao lại ở thời điểm này đưa tới thư tịch? Với lại, còn tại văn đạo đại khảo trước đó, cái này không thích hợp. Lâm Tranh cũng là lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, nói, Phá Sơn, cha. Thiết Phá Sơn lập tức tổ chức nhân thủ, tại Lý Lan dưới đề nghị, mỗi một trang sách tịch đều dùng giấm lau. Thật có vấn đề. Thiết Phá Sơn giật mình, tại một bản văn tập bên trong, giấm bay sơ qua, lập tức hiện lộ ra một nhóm chữ đến. Chương 26. Thiết võ một đường văn tập trang tiêu đề, giấm qua chữ lộ ra. Túi đầu xương thần, dâng lên hai nữ, cung cấp ta hưởng dụng, có thể miễn tục diệt. Chỉ lần này bốn câu. Đồng dạng là dùng phèn chua, cản, so 4, 2, viết tại trang tiêu đề. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm Tranh liền đã một tiếng gầm thét, trung điệp một bàn tay đập vào hoàng lê hoa một trên ghế, cái ghế lan can ứng thanh vỡ vụn. Thật là cuồng vọng cầu khí, thật to gan. Lâm Tranh lúc đầu rất có nho tướng chi khí, nhưng giờ phút này lại là trên mặt sát khí ngừng lại tuôn ra. Lý Lan mẫn duệ cảm giác được, trong gian phòng đó nhiệt độ đều giống như giảm xuống vài lần, hàn ý chợt lóe lên. Cái này Lâm Tranh nội tức ba động đưa tới, chí ít siêu nhất lưu cao thủ. Lâm Tranh cảnh giới coi là thật không kém. Nhìn ra được, Lâm Tranh đã là chân chính tức giận. Tốt một cái thị uy khiêu khích. Lý Lan thì là nhàn nhạt mở miệng nói, hắn liệu định chúng ta sẽ kiểm tra, cho nên sớm biết câu nói này để ở nơi này, như thế cuồng vọng, coi là thật xem chúng ta như không. Trước đây đối phương dùng phèn chua, cản, so 4, 2, viết mật tín vu oan Lâm phủ, bị Lý Lan nhìn thấu. Bây giờ đối phương như cũng dùng loại phương pháp này hướng Lâm phủ thị uy, có thể nói coi là thật hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Người thấy thế nào? Lâm Tranh nhìn về phía hắn. Lý Lan nói, hắn đã như vậy chắc chắn, nói rõ hắn đã bày ra cục, với lại hoàn toàn không sợ chúng ta biết được hắn đã bày ra cục. Này cục nhất định cực kỳ hung hiểm, tàn nhẫn. Lý Lan thở dài một cái, địch nhân tại tối bọn hắn ở ngoài sáng, mấu chốt là đối phương là hoàng gia tử đệ, bọn hắn có thể phản chế thủ đoạn thật rất ít, quá mức bị động. Mặc dù Lý Lan trong lúc nhất thời cũng đoán không ra đối phương đến tuột cùng chuẩn bị bao nhiêu ngon chiêu, lộc kế. Trên đời này không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, càng không khả năng cuối cùng tặc nhân chi ý nghĩ, cho nên, tốt nhất sách lược, vẫn là chủ động xuất kích. Lý Lan trầm tư hồi lâu, nhìn về phía Lâm Tranh. Lâm Tranh sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cũng suy nghĩ cực kỳ lâu, thật sâu minh bạch Lâm phủ bây giờ đã là như dẫm trên băng mỏng, không cẩn thận liền là vực sâu vạn trượng, cuối cùng gật đầu nói, ngươi buông tay đi làm. Duy nhất phải nhớ, chính là chớ có bởi vì Cẩm Dương cung nguyên nhân, cùng đại hoàng tử đi được quá gần. Hắn tựa hồ sợ Lý Lan không minh bạch trong đó hung hiểm, do dự một chút, vẫn là nói, vô luận là tam hoàng tử, vẫn là đại hoàng tử, cuối cùng đều có thể sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng đại họa, cách bọn họ xa một chút. Lý Lan trong lòng hơi động, đáp ứng. Về đến phòng, hắn để Nguyệt Nhiễm mải mực. Công tử, ngươi muốn biết cái gì a? Viết thư. Viết thư. Đúng à, viết một phong thư cho thần tiên trên trời nhóm, để bọn hắn phù hộ tháng thiếu nhuộm, thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. Ha ha ha, Lý Lan đặt bút, chính là thanh tử. Hắn thấy đại lê khí sổ sắp hết, hắn vốn không muốn cùng hoàng thất liên lụy qua sâu, nhưng bây giờ tam hoàng tử hùng hổ do người, không nghĩ mặc người chém giết, liền nhất định phải tìm chút biện pháp tự vệ. Tại đại lê, đứng đầu nhất quyền lực ngay tại mấy cái như vậy trong tay người, có thể cùng tam hoàng tử hoàng quyền đối kháng, chỉ có thể là một người khác hoàng quyền. Người này không thể là đại hoàng tử, vậy cũng chỉ có thể là hoàng đế. Ban đêm, Tống Nhiên Lâu, Triệu đại nhân điều tra đến như thế nào? Lý Lan chủ động đặt câu hỏi. Triệu Tha Nguyệt thì là nhẹ nhàng thở dài, nói, đa tạ công tử chỉ điểm, chúng ta thực sự tìm được tiến một bước manh mối. Mạc Hương Phường lão bản chiêu, nhưng là cấp bậc của hắn quá thấp, chỉ biết hiểu, Bắc Hồ mưu đồ bí mật, hoàn toàn chính xác cùng Khánh Thiên đại điện có quan hệ, mà nó mấu chốt, giống như tại nhà ngục bên trong. Việc này, ta đã bẩm báo thánh thượng cùng hoàng hậu, thỉnh cầu thánh thượng Khánh Thiên đại điện thời điểm, không cần lại đi đại xá sự tình, nhưng thánh thượng thánh tâm độc tài, đã không thể sửa đổi. Đến lúc đó, rất nhiều nhà ngục bên trong tù phạm đều sẽ bị kéo đến cầu đạo trên núi, nhưng cho tới hôm nay, ta vẫn không biết đến cùng Bắc Hồ tại tù phạm bên trong lấp bao nhiêu gian tế. Khánh Thiên đại điện, hung hiểm và phần. Lý Lan nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Triệu Tha Nguyệt có thể nói là hoàng thất tâm phúc à, nàng đã nói rõ lợi hại, như cũng không cải biến được tiên hiển hoàng đế quyết tâm sao? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có tiên? Tiên hiển hoàng đế thật như Lưu Nôn Phỉ ngữ nói tới, đạt được cái gì tiên nhân đáp lại? Cho nên, mới có thể như vậy chấp mê bất độ sao? Lý Lan nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm, nói, có lẽ, ta có thể đi đại lao bên trong, tìm tòi hư thực. Triệu Tha Nguyệt lấy làm kinh hãi, nói, Lý công tử cớ gì nói ra lời ấy? Lý Lan nói, địch nhân độc kế chi mấu chốt, hẳn là liền tại nhà ngục bên trong, chỉ có vào tù nhìn qua mới có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Lý Lan không biết Bắc Hồ tại ngục bên trong đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu, nhưng hắn minh bạch, nếu như Bắc Hồ ngục bên trong kế sách thành công, Tam hoàng tử tất nhiên sẽ trở thành đích lợi lớn nhất người kia. Nói không chừng đến lúc đó, thích khách giết tiên hiển hoàng đế cùng đại hoàng tử, Tam hoàng tử trực tiếp đăng cơ xương đế cũng không phải không có khả năng. Thậm chí Lý Lan suy đoán, đây cũng là vì sao Tam hoàng tử dám như vậy càn rỡ, liên trấn quốc tướng quân Lâm Tranh đều không để vào mắt nguyên nhân. Vô luận như thế nào, đây hết thảy đều là Lâm phủ cùng Lý Lan đều tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lúc này, giúp Triệu Thang Nguyệt theo một ý nghĩa nào đó liền là đang giúp mình. Triệu Tha Nguyệt như băng sơn lãnh diễm trên mặt, giờ phút này cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động, nói: "Lý công tử cớ gì như thế?" Lý Lan vào tù, chính là xuất sinh nhập tử chi hiểm, hắn cũng không cũng giống như mình, thâm thụ hoàng thất đại ân, làm gì trung thành như vậy sáng. Lý Lan mỉm cười, nói: "Lâm tướng quân vì cả triều văn võ kiêng kỵ, chỉ có như vậy mới có thể để thánh thượng biết được, Lâm phủ chi trung." Triệu Tha Nguyệt nhẹ gật đầu, Lâm tướng quân không có chọn sai con rể. "Tốt, ta nghĩ một chút biện pháp, ngươi nếu muốn vào tù, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, hết thảy thuận lý thành chương, nếu không gây nên địch nhân chú ý, cũng là uổng công." Nàng khẽ cho mày, Lý Lan thân phận đặc thù, lại bị cái kia bố cục người kiêng kỵ, muốn cho hắn đi vào còn không bị người phòng bị, quá khó khăn. "Đại nhân không cần buồn rầu, nếu như Lý Lan không có đoán sai, chẳng mấy ngày nữa, hẳn là sẽ có người khác đưa ta nhập đại lao." Lý Lan cười nói, "Đến lúc đó, Triệu đại nhân chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển, thuận tay một nhóm liền tốt." Hắn nói rõ chi tiết rất nhiều. Kinh trung sĩ tử công kích, đưa lên Lâm phủ thư tịch, đều để lộ ra âm nhu lưu bị, Lý Lan loáng thoáng ở giữa, đã đoán được cái gì. Nghe vậy, Triệu Thang Nguyệt không khỏi có chút kinh nghi, Lý Lan như thế nói chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ hắn thật sớm tính tới cái gì? Phát hiện cái gì? Nhưng nàng lựa chọn tin tưởng, gật đầu nói, xem ra Lý công tử, mưu tính sâu xa, sớm có mưu đồ. Nàng lông mày giãn nhẹ, mấy ngày liên tiếp truy tra bản án, tâm lực lao lực quá độ, cảm giác sâu sắc một thân một mình đối mặt cái này ngập trời âm mưu đến cỡ nào bất lực, giờ phút này đột nhiên đến Lý Lan tương trợ, nàng không hiểu nhiều một chút lòng tin. Mặt khác, mấy ngày nay Lý Lan cũng nghĩ đến thanh tử một tiên, làm phiền đại nhân. Lý Lan lấy ra sổ gấp, đưa cho Triệu Thang Nguyệt. Triệu Thang Nguyệt không có mở ra, trực tiếp nhận lấy, chính trọng nói, ta nhất định chuyển giao cho hoàng hậu, thánh thượng. Lý Lan lập tức rời đi. Hắn sau khi đi, Triệu Thang Nguyệt cách cửa sổ nhìn xem Lý Lan xe ngựa đi xa, lãnh diễm trong đôi mắt, tựa hồ cũng là tràn đầy cảm khái cùng phức tạp. Sư phụ, thế nào? Nàng nữ đệ tử hỉ hạ đặt câu hỏi. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Có gan có biết, trí tuệ hơn người, lại vẫn cứ trên võ đạo không đường có thể đi, anh tài trời ghét, há không đáng tiếc à? Triệu Thang Nguyệt lắc đầu, rất là tiếc hận. Dưới cái nhìn của nàng, võ đạo là Lý Lan lớn nhất đau nhức, cũng là không thể vượt qua lại trời. Đi một chuyến Túy Nguyệt lâu, nói cho bọn hắn, năm đó thiếu ta ân tình, hiện tại có thể trả, ta muốn bọn hắn cái kia bộ song tu cải thiện căn cốt công pháp. Triệu Tha Nguyệt đông nhiên nói. Nghe vậy, Yếm Thu cùng Hỉ Hạ Đô là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn cũng biết, năm đó Thái Nhất giáo đã từng thiếu Triệu Tham Nguyệt một ơn huệ lớn bằng trời, qua nhiều năm như vậy Triệu Tham Nguyệt chưa hề đề cập, nhưng bây giờ lại dùng để muốn một bộ công pháp. Bộ công pháp kia, chính nàng không cần. Là vì Lý Lan, sư phụ, liền vì hắn, đáng ra a? Yếm Thu không khỏi đặt câu hỏi. Ta Triệu Tham Nguyệt cả đời không nợ người khác, duy chỉ có bây giờ thiếu Lý Lan rất nhiều ân tình. Nàng nói, thiếu nhân tình, từ liền nên còn. Bên cạnh nữ đệ tử Hỉ Hạ nói lầm bầm, sư phụ, nhưng ngươi cũng không cần thiết cùng hắn song tu à, hắn dựa vào cái gì? Triệu Tham Nguyệt nghe vậy, không khỏi lập tức nâng chán, nói, ngươi cái này ngốc cô nàng, nói hiệu nói vượn cái gì? Ta chỉ là muốn đem công pháp đưa cho hắn mà thôi. Dù là băng sơn mỹ nhân, giờ phút này cũng không khỏi có chút bó tay rồi. Hỉ Hạ lúc này mới hỉ hỉ cười một tiếng, nói, nguyên lai dạng này à, ta còn tưởng rằng sư phụ ngươi ưa thích bên trên hắn nữa nha. Bất quá sư phụ, ngươi cũng thật lớn tuổi rồi, cũng nên cho chúng ta tìm một cái sư công rồi. Ngươi nha đầu này. Triệu Tham Nguyệt bất đắc dĩ, nhưng nàng cực kỳ thông minh, đột nhiên kịp phản ứng, Kỳ Hạ từ trước đến nay nhí nha nhí nhảnh, không phải ngu muội ngoan cố, như thế nào hiểu lầm nàng ý tứ. Kỳ Hạ rõ ràng là cố ý nói như vậy, cho nàng giải buồn. Nàng gặp hoàng hậu nương nương phiền lòng, liền muốn thay hoàng hậu giải lo, nhưng nàng mấy ngày liên tiếp vất vả hối hả, nàng đệ tử cũng nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng có chút ấm áp, không khỏi cười nhẹ một tiếng, cố ý nói, "Tốt, các ngươi cố gắng tu luyện, một ngày kia đem Lâm Nhược Tuyết đánh bại, đem hắn đoạt tới đưa sư phụ liền muốn." "A cái này, sư phụ ngươi vẫn còn độc thân cả một đời a?" Kỳ Hạ nói, Lâm Nhược Tuyết coi như rời khỏi võ lâm, ta cả đời này cũng đuổi không kịp nằm nha. Gặp sư phụ đã triển lãm nét mặt tươi cười, Kỳ Hạ nhân tiện nói, ta đi túy nguyệt lâu rồi. Chương 27. Chân tướng vơi bày văn đạo đại khảo. Liền tại hôm nay, sáng sớm, Thiết Phá Sơn liền tự mình lái xe, đưa Lý Lan cùng Lâm Nhược Thạch đi thi trận. Vừa tới trường thi bên ngoài, từng đợt ồn ào náo động thanh âm liền đã truyền đến. Chư vị, Lý Lan tới. Cái kia cái gọi là thi tiên. Cái gì cầu thí thi tiên, bất quá là lựa đời lấy tiếng chi đồ. Thiên hạ người đọc sách, ai không tâm cao khí ngạo? Văn nhân tương khinh càng là chuyện thường, lại thêm âm thầm có người trợ giúp, lấy một giới cùng khổ chi thân cưới thiên chi tiểu nữ, lại lấy được thi tiên tên Lý Lan, coi là thật cơ hội trở thành mục tiêu công kích. Nhất là, từ như ngộ bọn người, truyền vang Lý Lan xuân sông hoa nguyệt đêm như thế nào đạo văn các loại, trong khoảng thời gian này, Lý Lan coi là thật đã gây nên công phẫn. Mà nghe bên ngoài trận trận tiếng mắng, Lý Lan lại là lạnh nhạt để lộ màn xe, đi ra. Lâm Nhược Thạch nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đều là có chút tê cả da đầu. Lâm Nhược Băng đóng vai lấy Lâm Nhược Tuyết nhân vật, làm thế tử, nàng cũng cùng đi theo giờ phút này cũng là đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, thấp giọng nói, dựa vào ta gần chút, không ai có thể thương ngươi. Lý Lan ngược lại là ngoại ý muốn, thành hôn lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên nghe được Lâm Nhược Băng đối với hắn nói câu mang chút quan tâm lời nói. Hắn cũng không chút khách khí, dứt khoát trực tiếp đưa tay phải ra, nói, kéo ta à? Lâm Nhược Băng trừng mắt liếc hắn một cái, âm thầm cắn cắn răng mèo, nhưng vẫn là đưa tay, kéo lại Lý Lan. Các hạ liền là Lý Lan, không biết các hạ xuân sông hoang nguyệt đêm, từ đâu chép đến? Thi tiên tên truyền vang đã lâu, đáng tiếc ta đợi đến Lâm phủ bên ngoài khổ đợi nhiều ngày, các hạ lại nhát như chuột, co đầu rút cổ không ra. Rất nhiều người tiến lên đón. Tư Minh, Túy Nguyệt lâu từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mà Lý Lan thì là mỉm cười, trực tiếp nhìn về phía giữa đám người Từ Như Ngộ. Hôm nay Từ Như Ngộ toàn thân áo trắng, nhìn qua phong thần như ngọc, mười phần tuấn lãng, trong đám người có thể nói là chúng tinh phụ nguyệt, hạt giữa bầy gà. Chỉ là đối đầu Lý Lan, ánh mắt của hắn lại là có chút lấp lóe, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, sắc mặt một lạnh, nói, Lý Lan, ngươi còn có mặt mũi nhắc lên Túy Nguyệt lâu sự tình? Lý Lan cười nói, Từ Minh cớ gì nói ra lời ấy? Túy Nguyệt lâu bên trong đạo văn người khác thi tác, lựa lời lấy tiếng, còn muốn ta nói a? Từ Như Ngộ hùng hổ dọa người nói, ngươi dám nói cái kia xuân sông hoa nguyệt đêm, quả nhiên là chính mình biết. Lý Lan mảy may vẻ giận dữ cũng không thấy, ngược lại cười nói, ngươi nói đúng, cái kia bài thơ là Lý Mộ chép tới. Trực tiếp thừa nhận. Lập tức giữa sân một mảnh xôn xao. Quả là thế. Ha ha, ta đã nói rồi, trên đời này nào có cái gì thiên tài ở nút, một khi hiển thánh sự tình. Kẻ này coi là thật không biết xấu hổ, chép người thi tác, còn như thế đại ngôn trói trang. Lại là một mảnh tiếng mắng. Liền ngay cả Lâm Nhược Băng, đều là bóp bóp Lý Lan cánh tay, không biết hắn đến tuột cùng tại nói mò gì. Từ Như Ngộ nghe vậy, lại là trong nháy mắt cuồng hỉ, vội vàng hỏi, ngươi dò xét người nào? Đêm đó Túy Nguyệt lâu bên trên, Lý Lan cái kia một bài xuân sông hoa nguyệt đêm, quả thực để hắn bất lực đến cực điểm, đem hắn kiêu ngạo triệt để đánh nát. Nhưng về sau, tại Chu Tiên Sinh đám người thuyết phục phía dưới, cùng nội tâm không nguyện ý thừa nhận, không cam tâm quấy phá phía dưới, hắn cũng tựa hồ quên đi đêm đó chẳng cảnh. Trong lòng ngược lại cũng cảm thấy Lý Lan hẳn là đạo văn. Giờ phút này nghe được Lý Lan chính miệng thừa nhận, hắn càng là có loại tìm được hy vọng đồng dạng kích động. Đúng vậy, là Lý Lan chép. Cái phế vật này người ở rể, không có khả năng đánh bại mình. Hắn có thể tiếp nhận tài hoa của mình không bằng những cái kia tiền bối đại nho, nhưng lại không thể tiếp nhận bị một cái khác người đồng lứa giẫm tại dưới chân. Lý Lan cười một tiếng, hướng phía bầu trời chỉ, thiên thượng tiên. Lý Mỗ hoàn toàn chính xác không có cái gì tài hoa, đáng tiếc Lý Mỗ lại cứ vận khí vô cùng tốt, trong động phổ biến tiên nhân thụ ta thi từ hắn thần thái quan thai, khá lắm cùng đồ. Chẳng biết xấu hổ, ngươi đổ vào gì cũng xứng nói bực này khoác lác, lại muốn lấy bực này lời nói vô căn cứ trốn tránh đạo văn chi thực. Đám người nhao nhao giận mắng, chư vị không tin quên đi, Lý Mô còn muốn tiến trường thi đi ngủ đi, tốt thỉnh tiên nhân trong mộng thụ ta văn trường, liền không nhiều lãng phí chư vị thời gian. Nói xong Lý Lan lạnh nhạt hướng về phía trước, trực tiếp tiến vào trường thi. Chư vị, kẻ này cuồng vọng, chờ nở bảng thời điểm mới gọi hắn thân bại danh liệt. Đối, văn đạo đại khảo, hắn còn có thể chép ai đi? Lại nhìn hắn kết cục như thế nào? Đám người nhao nhao mở miệng, cũng đều là tiến vào trường thi. Trường thi trong phòng kế, biệt kín bài thi phát ra, văn đạo đại khảo, hết thảy đều là sách luận. Lý Lan nhìn lướt qua, chủ đề liên miên bất tận, luận trị quốc chi yếu. Loại này văn chương vô cùng tốt biết, bởi vì mỗi người đều có vô số ý nghĩ. Loại này văn chương cũng rất khó biết, bởi vì chủ đề quá lớn, nếu là không có hệ thống lý luận, đột xuất quan điểm, chính là thói tục đến cực điểm, phai mở mà thôi. Lý Lan hơi tưởng tượng, liền ngân bút viết. Thật sự là hắn tại chép. Rất nhanh, Lý Lan cái thứ nhất ra trường thi. Trường thi bên ngoài, các nhà các hộ người đều đang chờ đợi, gặp Lý Lan cái thứ nhất đi ra, gây nên rối loạn tương mừng. Lý công tử, nhà ta tiên sinh cho mời. Lâm phủ người đang chuẩn bị tới đón hắn, bên cạnh một cái áo xanh gã sai vật đã xuống tới, Lý Lan liền hướng phía Thiết Phá Sơn khoát khoát tay, cùng áo xanh gã sai vật đi tới một chiếc xe ngựa khác trước đó. Trên xe ngựa, một cái cầm trong tay quả xếp nam tử trung niên để lộ rèm, mỉm cười, "Lý Lan công tử, có thể lên xe một lần." Lý Lan lạnh nhạt tiến vào thùng xe. Thùng xe rộng rãi, còn bày một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn có rượu, chính là Thanh Vân Nướng. Chu tiên sinh quả nhiên là phong nhã hưởng thụ người, Lý Lan nói. Chu tiên sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lý Lan có thể đoán ra thân phận của mình, nói, nghe nói Lý Lan công tử ưa thích Thanh Vân Nướng, cố ý nhỏ chuẩn bị rượu nhạt, lấy khánh Lý công tử bảng vàng để tên. Nói xong vì Lý Lan rót rượu. Lý Lan bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, rượu ngon. Chu tiên sinh thấy thế, cũng không cấm điểm khen, Lý công tử lỗi lạc, làm cho người bội phục. Lý Lan trung qua độc, nhưng đối mặt hắn ngược lại rượu, thế mà còn có thể uống một hơi cạn sạch, không hề sợ hãi, bực này can đảm, thường nhân có gặp. Rượu đã uống qua, Chu tiên sinh ý tốt, Lý Lan đều tâm lĩnh. Lý Lan thản nhiên nói, chỉ là Lâm phủ chỉ biết tinh trung báo quốc, tuyệt không tham dự sự tình khác, Lý Lan cũng tuyệt không đầu nhập vào người khác chi niệm, cho nên Chu tiên sinh liền không cần nhắc lại. Chu tiên sinh càng cảm giác ngạc nhiên, trong lòng càng bội phục, nói, Lý Lan công tử, quả nhiên bất phàm. Mặc dù đã bị Lý Lan đoán đúng ý đồ đến, nhưng hắn vẫn là nói, ta nghe nói, Lâm Nhược Tuyết đối Lý Lan công tử cũng không chân tình, Lý huynh, ngươi làm gì cùng Lâm phủ cùng một chỗ châm luân? Thiên hạ hồng nhan không biết bao nhiêu, lấy ngươi tài hoa, tương lai còn rất có làm sao mắc không vợ? Lý Lan nghe vậy, cũng là cười một tiếng, cầm bầu rượu lên, cho Chu tiên sinh cũng đổ một chén, tiên sinh sở ngôn, cũng chính là ta muốn nói. Rượu này trên bàn, chủ khách chưa phân, lấy tiên sinh chi trí, làm gì quá sớm rơi vị. Huống chi chim khôn biết chọn cây mà đậu, lấy các hạ tài hoa, câu nệ tại gỗ khô phía trên, không cũng buồn hổ. Huống chi, các hạ chi tài, tung hoành sơn thủy, hành tẩu giang hồ, thiên hạ nơi nào không thể đi, chẳng lẽ không phải chuyện vui. Cam vi người khác cây lúa lương tục nhu, bất quá chết phương lan mà nhục thanh liên, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, Lý Lan cười cười, để lộ rèm, trực tiếp rời đi. Tiên sinh người đánh xe mở miệng, người này bất kính, muốn ta hiện tại giết hắn sao? Nhưng Chu tiên sinh lại là lắc đầu, nói, không. Hắn chầm chầm vào Lý Lan bóng lưng, trong mắt dường như có chút thổn thức chi ý, tung hoành kinh đô nhiều năm, chi âm lại tại nơi đây, ha ha. Trong mắt của hắn hình như có một vòng sầu nào chi ý, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên, hắn giơ ly rượu lên, đem rượu trong chén đối Lý Lan bóng lưng, té xuống đất. Đạo khác biệt, ngươi cuối cùng muốn chết, chỉ là đã chết đáng tiếc chút. Hắn thì thào, kéo lên rèm, đem chính mình nốt tại tĩnh mịch mà không thấy quang minh thùng xe, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Ba ngày sau, kinh đô yết bảng, Trạng Nguyên, Lý Lan. Trong lúc nhất thời, mãn thành chấn động. Đồng thời, Lý Lan văn chương cũng trong nháy mắt chuyển khắp kinh đô, vũ đố danh thiên, kinh thế mà ra. Bảng phía dưới, vô số sĩ tử nhiệt nghị, Lý Lan tên, trong lúc nhất thời điên chuyển thiên hạ. Vũ đố, trên đời lại có như thế đại tài. Lý Lan tài hoa, coi là thật kinh thế, nếu như nói xuân sông hoa nguyệt đêm là chép thiên văn chương này lại từ đầu chỗ chép đi. Vũ đố danh thiên, đủ để truyền sướng thiên cổ, Lý Lan Trạng Nguyên, thực chí danh uy. Thiên văn chương này không chỉ là tại sĩ tử bên trong lưu truyền, cũng cấp tốc truyền vào trong triều, các loại đại nho con chi đều tán thưởng phi thường. Một đạo đội ngũ khua chiêng gõ trống, trực tiếp đến Lâm phủ trước cửa báo tin vui. Lâm phủ trên dưới đều kinh hỉ bàn phần. Cô gia cao trung Trạng Nguyên, quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá lợi hại. Tất cả mọi người kinh hỉ vô cùng. Mà Lý Lan lại là ở phía sau vườn hoa trong đình nhìn xem nhà thư, Nguyệt Nhiễm một đường chạy chậm tiến đến, cao hứng mừng mừng, nói: "Cô gia, quá tốt rồi, ngươi thành Trạng Nguyên lăng rồi, ngươi thành Trạng Nguyên lăng rồi." Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thập phần hưng phấn. Lý Lan lại là cười một tiếng, nói: "Nguyệt Nhiễm, tới cho cô già xoa bóp bả vai." "Cô già, đến lúc nào rồi rồi, bên ngoài tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy." Nguyệt Nhiễm nói: "Không, hẳn là có một đoạn thời gian, không thể hưởng thụ tháng thiếu nhuộm thủ pháp đấm bóp cho ta ớn ớn." Lý Lan nằm tại trên ghế bành, tựa hồ đối với phía ngoài hết thảy ồn ào náo động không thèm quan tâm. Nguyệt Nhiễm gặp cô già như thế vô lại, cũng là bất đắc dĩ, đành phải đi đến phía sau hắn, đấm bóp cho hắn nói: "Cô già, về sau ngươi trở thành Trạng Nguyên, liền có thể làm quan, lão gia tâm tâm niệm niệm sự tình." Người rốt cục thay hắn làm thành tiểu thư hẳn là cũng sẽ vui vẻ chút, mặc dù nàng từ bỏ võ đạo, nhưng khi Trạng Nguyên phu nhân vẫn là rất phong quang. Lý Lan chỉ là cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tại hưởng thụ sau cùng mỹ hảo bình thường. Gián điệp bí mật ti pha án. Lý Lan ở đâu? Lý Lan cấu kết giám khảo Sầm Tĩnh Chỉ, trường thi gian lận, đánh cắp công danh, hiện phụ mệnh đuổi bắt Lý Lan, tất cả người không có phận sự, toàn diện tránh ra. Một đạo tiếng giống to truyền đến, chấn động toàn bộ lâm phủ trên dưới. Đang tại cho Lý Lan mát xa Nguyệt Nhiễm, đột nhiên giật mình, bất khả tư nghị nói, cái gì? Mà Lý Lan thì là du du mở mắt, hắn cười cười, nói, tốt. Hắn đứng dậy, nhìn xem gương mặt xinh đẹp trắng xanh Nguyệt Nhiễm, ôn thanh nói, cô ra qua một thời gian ngắn trở lại, trong khoảng thời gian này hảo hảo ôn tập tứ trụ ký số pháp, ta trở về muốn kiểm tra ngươi. Nói xong, Lý Lan trực tiếp đi ra ngoài. Lâm phủ phòng. Đến báo tin vui đội ngũ, nhìn thấy đột nhiên đến gián điệp bí mật ti nhân mã, trợn mắt hốt mồm. Lâm Tranh, Từ Nghiên Dung, Lâm Nhược Bang bọn người, chau mày, sắc mặt đại biến. Mà Lâm phủ bên ngoài, người vây xem vô số, nghe được tin tức này, càng là trong nháy mắt nổ. Trong lúc nhất thời, kinh đô ầm vang. Chương 28. Đa trí gần giống yêu quái Lâm phủ đại sảnh. Tin vui phương đến, Lâm phủ cả nhà kinh hỉ, Lâm Tranh, Từ Nghiên Dung các loại cùng nhau ra nên đón, liền ngay cả Lâm Nhược Bang cũng ở tại chỗ, gặp Lý Lan thế mà thật cao cư đứng đầu bảng, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút phức tạp. Gia hỏa này thật càng ngày càng lợi hại a, nhưng khi gián điệp bí mật ti người tới lúc, tất cả mọi người là biến sắc. Tần đại nhân, đây là có chuyện gì? Lâm Tranh sầm mặt lại, nhìn xem xâm nhập trong phủ Tần Võ. Tần Võ cười lạnh một tiếng, nói, Lâm tướng quân làm gì biết rõ còn cố hỏi, ha ha, Sầm Tĩnh Chỉ Sầm phu tử đã toàn chiêu ngươi tốn hao trọng kim, mời hắn vì ngươi con rể, nhi tử đi học, là cũng không phải. Lâm Tranh nói, phải thì như thế nào? Sầm Tĩnh Chỉ chính là năm nay đại khảo chủ đề người thứ nhất, hắn không biết là thụ ai hối lộ, lại sớm cho Lý Lan tiết đề mục, cho nên Lý Lan tài năng cao trung đứng đầu bảng. Tần Võ cao giọng mở miệng. Lập tức, bên trong Lâm phủ bên ngoài một mảnh xôn xao. Cái gì? Sầm phu tử cho Lý Lan tấu đề? Cái này sao có thể? Sầm phu tử tuổi cao đức trọng, không nên làm ra loại chuyện này a. Chết không được, chết không được, ta liền nói ngày đó ngũ đấu khí thế rộng rãi, hành văn lão luyện đến cực điểm, không giống như là chỉ là một người trẻ tuổi có thể viết ra nói không chừng, liền là Sầm phu tử sớm cho Lý Lan viết xong. Quá nhiều sĩ tử người đọc sách, đi theo nên đón Trạng Nguyên Nghi trượng đến Lâm phủ bên ngoài, giờ phút này trong nháy mắt truyền vang. Ta nhớ ra rồi, văn khảo ngày đó Lý Lan tại trường thi ngoại thân miệng nói qua, hắn xuân sông hoa nguyệt đêm là chép hắn còn muốn chép văn đạo đại khảo văn chương. Không sai. Trạng Nguyên lại là gian lận mà đến, coi là thật vô cùng nhục nhã. Âm thầm tựa hồ có người trợ giúp, trong lúc nhất thời quần tình xúc động. Ha ha, Sầm phu tử cùng Lý Lan vô thân vô cố, sở dĩ cho hắn tiết đề, giúp hắn viết văn chương, còn không phải bởi vì tướng quân phủ quyền cao chức trọng. Lâm Tranh cũng chạy không được, hắn cũng có tội. Trường thi gian lận, tội không dung xá. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu to liên tiếp. Phòng bên trên Lâm gia đám người cùng nhau biến sắc, nhưng Lâm Tranh lại là lạnh nhạt nói, Tần Võ, Lý Lan là ta Lâm Tranh con rể, ngươi bằng vào há miệng, liền nói hắn trường thi gian lận, hỏng ta con rể tiền đồ, sợ là không có nhẹ nhàng như vậy. Lý Lan bản thân không cách nào tu tập võ đạo, văn đạo chính là Lý Lan duy nhất sống yên phận căn bản, nếu như Lý Lan thật bị dội lên cái này nước bẩn, cái kia Lý Lan đời này đều xong. Thậm chí có thể hay không sống sót đều là hai chuyện. Với lại, đối phương dụng ý, không chỉ là muốn bắt lại Lý Lan, còn muốn mượn cơ hội này trọng thương phụ tướng quân. Tần Võ nghe vậy lại là cười một tiếng, văn đạo đại khảo trước đó, Sầm phu tử cho các ngươi Lâm phủ đưa một đống sách, là cũng không phải. Sầm Tĩnh Chỉ chính mình cũng đã thu nhận khảo đề liền dấu ở những sách kia bên trong, người tới, lục soát. Hắn vung tay lên. Thiết Phá Sơn cả giận nói, nơi này là Lâm phủ, há lại cho các ngươi dương ai. Nói xong liền muốn ngăn cản, nhưng Tần Võ đã sáng lên gián điệp bí mật ti lệnh bài, cười lạnh nói, Lâm phủ muốn đối kháng gián điệp bí mật ti pha án sao? Thiết Phá Sơn không thể động đậy. Lâm Tranh trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng lại thản nhiên nói, Phá Sơn, không cần ngăn cản, dẫn bọn hắn đi xem một chút những sách kia chính là. Thiết Phá Sơn dẫn người đi, không nhiều lúc Sầm phu tử trong phủ đưa tới sách đều bị mang ra ngoài, Tần Võ chỉ sợ cầm lấy trong đó một bản, lật đến nào đó một tờ bên trên, chỉ thấy trong đó một chút văn tự, bị làm một chút không quá nhìn ra được đánh dấu, chưa bị nhìn, đây chính là năm nay khảo đề. Giữa sân tất cả mọi người xem xét, đều xôn xao. Quả nhiên là khảo đề. Chứng cứ vô cùng xác thực, tiết đề. Lý Lan cái này lựa đợi lấy tiếng chi đồ. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng càng thêm bành trướng. Từ Nghiên Dung, Lâm Nhược Băng đều là có chút gấp, nhưng là càng là cái này trước mắt, Lâm Tranh lại ngược lại càng là tỉnh táo, hắn rốt cuộc minh bạch. Cẩm Dương cung độc kế lại là rơi vào nơi đây. Đầu tiên là trợ rút, để kinh trung sĩ tử đối Lý Lan mang thai ghen ghét chi tâm, sau đó đưa tới thư tịch, đợi đến văn đạo đại khảo vừa xong, lập tức vạch trần Lý Lan cái gọi là gian lận sự tình. Văn đạo đại khảo vốn là người trong thiên hạ tiến thân chỉ giai, một khi bị quyền quý nhúng chàm, người trong thiên hạ đều thống hận. Như vậy, Lý Lan, Lâm phủ đều sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, sẽ bị người trong thiên hạ thoá mạng, quả nhiên là khó mà xoay người. Chuyện này, ta sẽ dâng thư hướng thánh thượng bẩm báo, mời thánh thượng tra cho rõ. Lý Lan, ngươi hôm nay mang cùng đi. Lâm Tranh lạnh giọng mở miệng. Trong lòng của hắn cũng là không lắm sợ hãi, lần này cục diện mặc dù cũng hiểm ác, lại không như trên lần Lâm phủ bị Vu Hoan cấu kết Bắc Hồ hung hiểm. Lần trước chỉ cần một cái sơ sẩy, thánh thượng chỉ sợ đều sẽ giận dữ, Chu Lâm phủ cả nhà, bởi vì đại tướng cùng ngoại địch cấu kết, đó là không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Nhưng lần này, khoa trường gian lận, thánh thượng mặc dù sẽ giận, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp chu sát đại tướng, sự tình chưa hẳn không có cứu vãn chỗ trống. Chỉ bất quá, địch nhân đã an bài như thế chu đáo chặt chẽ, sợ rằng muốn lật lại bản án khói như lên trời. Cùng lắm thì liều mạng cái này mấy chục năm nam chinh bắc chiến công vân, vì Lý Lan cầu một đầu sinh lộ chính là. Chỉ bất quá, như vậy, hắn cả đời thanh danh nhưng cũng biết toàn bộ hủy đi, tất nhiên khí tiết tuổi già khó giữ được, thân bại danh liệt. Nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn liền đã làm ra quyết định. Lý Lan, đáng giá. Tần Võ nghe vậy, sắc mặt một lạnh, đang muốn nói cái gì, đột nhiên hậu đường Lý Lan thanh âm đã truyền đến, "Tần đại nhân, không cần nhiều lời, Lý Lan tùy ngươi về gián điệp bí mật ti hậu thẩm chính là." Đám người đồng loạt quay đầu, ánh mắt chỗ tụ tập, Lý Lan lạnh nhạt mà đến. "Lý Lan, ngươi trở về, chuyện nơi đây, ta đến xử lý." Lâm Tranh trầm giọng mở miệng. Nhưng Lý Lan lại là hướng phía hắn thi lễ một cái, nói, "Nhạc phụ, ta tin tưởng thế gian tự có công đạo, gián điệp bí mật ti tự sẽ đưa ta một cái thanh bạch. Mời nhạc phụ không cần phải lo lắng." Hắn chắc chắn phi thường, Lâm Tranh thấy thế, lại là trong lòng có chút hồ nghi. Lý Lan chấn định như thế, chẳng lẽ còn có cái gì khác an bài không thành? Đột nhiên, hắn thấy được Lý Lan bên hông chỗ đeo ngọc bội, trong lòng hơi động, khối ngọc bội này trước đây Triệu Tham Nguyệt đưa cho Lý Lan đại hôn hạ lễ, đại biểu một phần nhân tình. Lý Lan nhược đi gián điệp bí mật y, lấy Triệu Tham Nguyệt tính cách, hẳn là sẽ không nhìn xem Lý Lan bị vu oan giá họa, mình cũng có thể có thời gian trên triều đình hòa giải, liền gật đầu, nói, hết thảy cẩn thận. Lý Lan quay người, hướng phía Tần Võ cười một tiếng, nói, "Tần đại nhân, đi thôi." Tần Võ cười lạnh một tiếng, "Người tới, bên trên xiển xích, gông xiềng." Lý Lan trong mắt hàn ý chợt lóe lên, nhưng không nói gì. Lúc này, hai chân của hắn hai tay đều bị người bên trên xiềng xích, càng là đeo lên gông xiềng, tựa như một tù nhân bình thường. "Đi thôi, Tần khoa Trạng Nguyên." Ha ha ha, Tần Võ đắc ý cười ha hả, cứ như vậy dẫn Lý Lan đi ra lâm phủ. Về phần đám kia đến đây đưa vui nghi trượng, quan viên đã sớm trợn mắt hốt mồm, giờ phút này cũng là vội vàng chạy trở về báo tin tức đi. Đi ra lâm phủ, khá lắm khoa trưởng gian lận gian tặc, đáng giết đồ vật, giết hắn. Trong lúc nhất thời, hai bên đường phố vô số người mắng to, ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nổ. Loại tình huống này, chỉ sợ đổi bất luận kẻ nào đến, đều sẽ trong lòng sụp đổ. Nhưng Lý Lan lại như cũ duy trì bình tĩnh, không nói một lời. Tần Võ cố ý để đội ngũ đi rất chậm, giống như lấy Lý Lan tại dạo phố bình thường, cười lạnh, thưởng thức hắn tác phẩm đắc ý. Nhớ tới Lâm phủ ngày đại hôn lúc, hắn tại Lý Lan dưới tay chịu làm đủ, chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Một chiêu trộm thơ sóng gió nổi lên, Trạng Nguyên hóa thành tù bên trong lang. "Lý Lan a Lý Lan, Túy Nguyệt lâu bên trên phong quang lúc, ngươi lại nhưng từng nghĩ tới hôm nay." Lý Lan thấy được Từ Như Ngộ, hắn tài hoa thật là không tệ, gần với Lý Lan, cao trung bằng nhãn, giờ phút này gặp Lý Lan gặp rủi ro, hắn đã triệt để về tới lúc trước hăng hái bộ dáng. Hắn vẫn là kinh đô thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Lý Lan tòa này đại sơn đã từ trong lòng của hắn rời đi. "Thi tiên Lý Lan, quả nhiên là làm cho người muốn cười, ha ha, Lý Lan huynh, tới tới tới, nhìn ta cho ngươi cái thứ tốt." Mà cùng Từ Như Ngộ cùng nhau gấp mới chứng kiện, ác độc nhặt lên một cái chứng thối, dương dương đắc ý hướng phía Lý Lan đập tới. Mắt thấy Lý Lan liền bị thối trứng dán mặt, đột nhiên hưu một tiếng, một đạo mũi tên xa xa mà đến, càng đem cái kia trứng thối tại Lý Lan ba bước bên ngoài bắn phá, mũi tên càng là xuyên qua đến trương kiện dưới chân, tận chui vào bản đá xanh bên trong. Này sao lại thế này, trong lúc nhất thời, người vây xem đều hoảng sợ, trương kiện càng là sắc mặt tái nhợt, thân thể cứng đờ, thở mạnh cũng không dám một cái. Mà Lý Lan ngoái nhìn nhìn lại, đã thấy đội ngũ hậu phương, không biết lúc nào, toàn thân áo trắng Lâm Nhược Băng thế mà ngồi ngựa xa xa đi theo, trong tay nàng dẫn theo một cây cung, điểm ngựa mà lở. "Lâm Nhược Tuyết, ngươi muốn làm cái gì?" Tần Võ đại uống. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Nhược Tuyết cung tên trong tay, lại cũng biến sắc, có chút ngoài mạnh trong yếu, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Lâm Nhược Tuyết lấy chồng, rời khỏi võ lâm, không có nghĩa là nàng cái kia một thân kinh thế hai tục võ công cứ thế biến mất. Được vinh dự thiên hạ võ đạo tiên phú đệ nhất nhân Lâm Nhược Tuyết, thực lực đã sớm để rất nhiều cao thủ đời trước đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nếu như người nọ thật muốn xuất thủ làm cái gì, tại kinh đô có thể ngăn cản nàng người cũng không nhiều. Nhưng từ khi Lâm Nhược Tuyết lấy chồng, đồng thời tuyên bố rời khỏi võ lâm, không hỏi võ đạo, rất nhiều người đã quên đi điều này. Cho tới bây giờ, cây cung kia, cái kia triệt để chui vào đá xanh vũ tiễn, để cái này đã lấy chồng, đã giúp chồng dạy con lâu không ra Lâm phụ tân hôn thiếu phụ, lại biến thành lúc trước cái kia lực áp một đời thiên chi tiểu nữ, cũng cứ gọi trở về trong lòng mọi người đã lâu hoảng sợ cùng áp lực. Lâm Nhược Băng giờ phút này lộ ra vô cùng bá khí, nàng thong dong phi thường, bình tĩnh lại lạnh nhạt. "Lý Lan là phu quân của ta, chưa định tội trước đó, không dung bất luận kẻ nào làm đủ. Ta sẽ bảo vệ hắn một đường." Thanh lệ lời nói, trong nháy mắt truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Lâm Nhược Tuyết rời khỏi võ lâm, vẫn là như vậy bình và hung hăng. Võ đạo ngày đầu tiên chi tiểu nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Năm đó một tay trấn áp kinh đô quần hùng ngoan nhân, trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt phức tạp. Lâm Nhược Tuyết tại kinh đô lưu lại truyền thuyết quá nhiều, thanh danh quá mạnh, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lặng lẽ buông xuống trong tay dao nát, hòn đá các loại. Được rồi, mắng vài tiếng tính toán. Liền ngay cả Tần Võ đều là muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Lý Lan thấy thế, cũng không nhịn được yên lặng cười một tiếng. Hắn lúc đầu đều làm xong thụ chút làm nhục chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Lâm Nhược Băng sẽ lao ra. Với lại, nhìn nàng dạng như vậy, thật đúng là rất bá khí, rất áp. Nàng vị kia danh khắp thiên hạ tỷ tỷ, phong cách hành sự chính là như thế bá đạo, như thế tùy tâm sở dục sao? Lý Lan bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nàng giờ phút này là thật muốn giữ gìn Lý Lan, vẫn là chỉ là vì đóng vai tỷ tỷ nàng bá khí vô song người thiết, không cho người trong thiên hạ đem lòng sinh nghi. Không biết, chỉ là một đường phố dài mà đi, cái kia áo trắng như tuyết, ngồi ngựa mà đến, cầm trong tay cung cứng thiếu nữ một đường thủ hộ, đầu hắn mang gông xiềng, chân thụ xiềng xích, hai bên tiếng mắng không dứt, lại thật không có một mảnh rau quả, một miếng nước bọt đến trên thân, cũng là có chút an tâm. Rốt cục, rất nhanh liền đến gián điệp bí mật ti trước cổng chính. Mà gián điệp bí mật trong ti, một chương kỳ án hậu phương, Triệu Tham Nguyệt một thân bó sát người áo đen, dáng người đường cong sáng tỏ ưu mỹ, đang trầm tư lấy. "Sư phụ, Tần Võ bắt Lý Lan đã đến ti trước." Kỳ Hạ thần sắc hơi có chút phức tạp nói, vị này Lý công tử, coi là thật giống như là coi số mạng bình thường. Nàng nhớ tới văn đạo đại khảo trước đó vào cái ngày đó ban đêm, Lý Lan chủ động đưa ra nguyện ý đi ngục bên trong dò xét, Triệu Thang Nguyệt buồn rầu như thế nào đem Lý Lan thuận Lý Thành Trương đưa vào đi, Lý Lan lại nói cho Triệu Thang Nguyệt sẽ có những người khác xuất thủ, Triệu Thang Nguyệt chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển liền có thể. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền thực hiện. Cái này Lý Lan, đến tột cùng là người hay là quỷ? Mà Triệu Thang Nguyệt giờ phút này, ngẩng đầu lên, lãnh diễm trên mặt cũng hiện lên một chút thổn thức cảm khái, nói, hoàn toàn chính xác đa trí gần giống yêu quái. Đi thôi, khí đã bắt đầu hát, địch nhân hóa trang lên sân khấu đã lâu, chúng ta quyết thắng một con, cũng nên rơi xuống. Theo ta đi tiếp Lý công tử. Nàng đứng dậy. Chương 29. Vào tù về sau gián điệp bí mật đi. Khởi bẩm Triệu đại nhân, hạ quan tiếp vào tố giác, năm nay văn đạo đại khảo có người làm việc thiên tư, đi qua trà già, chủ đề người sẩm tĩnh chỉ tiết đề cùng Lý Lan bởi vậy cao trung chẳng nguyên, hiện đã đem phạm nhân áp giải mà đến. Tần Võ hướng phía Triệu Tha Nguyệt chắp tay một cái, mỉm cười. Triệu Tha Nguyệt nhìn về phía Lý Lan, mà Lý Lan thì là bình tĩnh nói, Triệu đại nhân, Lý Lan tuyệt không làm việc thiên tư sự tình, còn xin đại nhân trà cho rõ. Trước giải khai, Triệu Tha Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, người bên cạnh liền đem Lý Lan công xiềng, xiềng xích cởi xuống, Lý Lan cố ý từ bên hông gỡ xuống ngọc bội một khối, nói, khối ngọc bội này trước đây tăng đại nhân gặp tặng, bây giờ vật quy nguyên chủ. Triệu Thang Nguyệt lông mày khẽ nhíu một cái, thở dài một cái, nói, ngọc bội đã đưa ngươi, lại há có thu hồi lý lẽ. Ngày đó tại Lâm phủ thiếu ngươi một cọc nhân tình, bây giờ ta sẽ hết sức tra ra việc này, nếu ngươi thật sự là vô tội, sẽ không oan của ngươi. Ngụ ý nàng sẽ hết sức giúp Lý Lan giải oan, mà cái này cũng chính là cái này một phần nhân tình đại giới. Nhưng nàng nghiêm mặt nói, nếu ngươi coi là thật khoa trường gian lận, tất theo pháp lệnh luận xử, nhân tình cũng không có thể lớn hơn vương pháp. Triệu Thang Nguyệt sau lưng nàng cái kia nhí nha nhí nhảnh nữ đệ tử hỉ hạ lại âm thầm một cười, nghĩ thầm sư phụ nguyên lai diễn kỹ cũng không kém. Hiện tại hai người giả vờ giả vịt, kỳ thật chính là trước đây Lý Lan cùng Triệu Tha Nguyệt tại tụng hiền lâu lúc, ước định cẩn thận kịch bản. Lý Lan tiến vào đại lao về sau, cũng nên có cái lý do cùng Triệu Tha Nguyệt tiếp xúc. Triệu Tha Nguyệt tiên hắn khối ngọc bội kia, cái kia phần nhân tình, chính là lý do. Như vậy, từ những người khác xem ra, Triệu Tha Nguyệt chỉ là vì phải trả lúc trước Lý Lan cái kia một phần nhân tình, cho nên đối Lý Lan có chút để bụng, tích cực giúp Lý Lan điều tra nghe ngóng, mà bọn hắn chân thực mục đích điều tra nghe ngóng phía sau màn hấp thụ tại ngục bên trong an bài, liền có thể bị che đậy kín. Giờ khắc này ở ngoại nhân xem ra, Lý Lan bị nhốt ngục bên trong, Triệu Thang Nguyệt tích cực thi cứu, nhưng kỳ thật chân tướng là Triệu Thang Nguyệt vì hắn đánh nghiệm trợ, mà hắn mới thật sự là tìm kiếm đầu mối người kia. Nghĩ tới những thứ này, thì hạ cũng không nhịn được trong lòng có chút phức tạp, Lý Lan gia hỏa này thật cân nhắc quá chú đáo, quá cẩn thận, mấu chốt là đây đều là hắn sớm an bài tốt. Gia hỏa này đầu óc đến tột cùng làm sao lớn lên? Làm phiên Tần đại nhân, đem án này hồ sơ đều cho ta đi, vụ án này ta tự mình thẩm tra. Triệu Thang Nguyệt hướng phía Tần Võ mở miệng. Tần Võ nghe vậy, nhưng không có ngoài ý muốn, ngược lại là mỉm cười, nói, đó là tự nhiên, lớn như thế án, tự nhiên nên do cục trưởng đại nhân tự thân xuất mã mới phù hợp. Sau đó không lâu, Lý công tử coi là thật thần toán, chẳng lẽ tại văn đạo đại khảo trước đó, ngươi liền đã đoán được, ngươi sẽ bị phía sau màn hấp thủ nhằm vào sao? Áp giải Lý Lan tiến vào đại lao trên đường, Triệu Thang Nguyệt rốt cục đặt câu hỏi. Chỉ là không thể không phòng mà thôi, ta cũng không nghĩ tới biết coi bói bên trong. Lý Lan bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiếp xuống, công tử chuẩn bị làm thế nào? Lý Lan lược một suy tư, nói, ngươi đưa ra muốn đích thân thẩm tra ta bản án, Tần Võ không có phản đối. Có lẽ bọn hắn để cho ta vào tù, còn có một cái dụ ý, liền là để cho ta tới phân tán tinh lực của ngươi. Nghĩ đến, ngươi tại Mạc Hương phường bên kia truy tra, đã để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ. Triệu Thang Nguyệt gật gật đầu. Vậy liền thuận nước đẩy thuyền, tiếp xuống, mật tín sự tình ngươi trước hoán một chút, trước tìm sầm phu tử cái gì, đem tinh lực đều đặt ở ta bản án bên trên, như thế tê liệt địch nhân. Ngục bên trong bên này, ta đến phụ trách. Triệu Thang Nguyệt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lý công tử, ngục bên trong ta đã điều tra rất nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối. Bây giờ Khánh Thiên đại điện ngay tại mấy ngày về sau gấp vô cùng bách. Mặc dù Lý Lan tài trí hơn người, tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, có thể tìm ra những cái kia giấu ở tù phạm bên trong địch nhân sao? Lý Lan mỉm cười, đột nhiên hỏi, Cố Trường Phong nhốt ở đâu? Nghe được cái tên này, Triệu Thang Nguyệt tiểu khu đều là đột nhiên chấn động, tựa như trước mắt bao quanh mê vụ, lập tức bị đẩy ra, rốt cục nhìn thấy chân tướng bình thường, nàng bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, nói, ngươi Cố Trường Phong. Cố Trường Phong sự tình, nàng đương nhiên cũng là biết được, tại Túy Nguyệt lâu đánh lén Lý Lan về sau, bốn phía ẩn nút, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt. Nàng đã từng điều tra, nhưng không thu hoạch được gì, nhưng bây giờ nhìn Lý Lan ý tứ, Cố Trường Phong đúng là Lý Lan người sao? Cái này sao có thể? Nàng cũng là cực kỳ thông minh hạng người, trong lúc nhất thời nghĩ đến vô số khả năng, chẳng lẽ lúc trước Lý Lan Túy Nguyệt lâu bị tập kích, hiểm tử hoàn sinh, liền là Lý Lan bố dưới một cái bẫy? Cái này cũng thật là đáng sợ. Giờ khắc này, nàng lại vô hình may mắn mình cùng Lý Lan là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Lý Lan cười nói, an bài ta gặp hắn một lần. Triệu Thang Nguyệt lanh diễm như xương trên mặt, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời phức tạp, giống như kính nể, giống như cảm khái, giống như không thể lý giải. Cuối cùng nàng chỉ là nhẹ gật đầu, nói, tốt. Lý công tử, ta kỳ thật thật sự có chút hoài nghi, ngươi là người vẫn là quỷ? Đóng lại đại lao trước, Triệu Thang Nguyệt nhịn không được hỏi ra câu nói sau cùng. Trong phòng giam, Lý Lan khuôn mặt nhìn không rõ ràng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái muốn sống sót phàm phu tục tử, chỉ thế thôi. Ban đêm, gián điệp bí mật cục trưởng lớn lên hành lang bên trong, Cố Trường Phong lại một lần bị thẩm vấn, hắn vào tù đến nay đã bị thẩm vấn qua rất nhiều lần, nhưng lần này có chút không đồng dạng, tới tìm hắn người chưa bao giờ thấy qua, cũng không có thực hiện thẩm vấn các loại thủ tục. Cái này khiến hắn cảnh giác lên. Tiến vào tra hỏi trong phòng, bên người yểm tu trực tiếp lui xuống. Mà một đạo thanh âm quen thuộc đã nhàn nhạt chuyển đến, "Cố trưởng môn, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cố Trường Phong nghe được thanh âm này, đột nhiên chấn động, ngoài ý muốn vô cùng, nói, "Lý công tử, làm sao ngươi tới nơi này?" Đưa lưng về phía Cố Trường Phong, Lý Lan ngồi trên ghế, xoay người lại, hắn mỉm cười, nói, "Ta để ngươi tra đồ vật, tra được bao nhiêu?" Cố Trường Phong ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới Lý Lan cánh tự mình đến gián điệp bí mật ti đại lao tới tìm hắn, hắn hơi một do dự, Lý Lan đã nói tiếp, "Hôm nay liền có thể vì Cố trưởng môn giải độc, mặt khác, nhà của ngươi nhỏ, ta sẽ để cho Triệu Tham Nguyệt đại nhân hảo hảo bảo vệ." Nghe vậy, Cố Trường Phong trực tiếp quỳ gối, nói, "Khởi bẩm công tử, ngục bên trong có cao thủ một số, hẹn nhau lấy chân long đã hiện, lao long khi chết làm hiệu, dự bị tại cầu đạo trên núi." "Thứ giá?" "Thứ giá?" Lý Lan lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. "Mà giờ khắc này, thần có bản đấu, trấn quốc tướng quân Lâm tranh chi tế, khoa trường gian lận, giao động nền tảng lập quốc, ứng đoạt nó tước vị, hạ ngục nghiêm tra. Trấn quốc tướng quân liên lụy khoa trường gian lận chi án, tội ác ngập trời, phủ tướng quân trên dưới, tận nên thụ thẩm, Lâm tranh đang chém. Gian lận chi án không tra, không đủ để an thiên hạ, Lý Lan người này không chết, không đủ để cố xã tắc." Đại Lê, triều đình. Tào Chiêu, quân tình xúc động phẫn nộ. Lâm tranh giữ mình trong sạch, vì để thánh thượng an tâm, hắn làm người thanh nạo, cùng trong triều văn võ bá quan đều không giao tình, thậm chí âm thầm gây thù hắn không ít, bây giờ cả triều văn võ, không biết bao nhiêu người bên trên bốn bạch tội hắn. "Lâm đại nhân, thế nhân nói ngươi là trung thần thanh quan, xin hỏi trên đời này, nhưng có gian lận trưởng thi trung thần thanh quan sao?" "Ha ha ha, Lâm tướng quân, không biết chuyện này, ngươi giải thích thế nào?" Lâm tranh sắc mặt khó coi phi thường, hắn tiến lên, hướng phía trên long ỷ quỳ xuống, nói, "Khởi bẩm thánh thượng, thần mời thánh thượng tra cho rõ việc này, Lý Lan tuyệt đối không phải là gian lận người mà phía trên long ỷ." Lại lặng yên không một tiếng động. Bách quan lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày về sau, bên cạnh một cái hoạn quan đến long ỷ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, vị kia nhắm mắt lại tiên hiển hoàng đế, rốt cục chậm rãi mở mắt, hắn nguyên bản một trương uy nghiêm mặt chữ quốc, lại hơi trắng bệ, cầu tiên vấn đạo, phục đan ăn thuốc không để cho hắn dung nhan tỏa sáng, phản giống như là hao mòn hết hắn vốn là vì số không nhiều tinh lực. Hắn nhìn xem cả triều văn võ, trong mắt lóe lên một vòng phiền chán chi sắc, đúng là không để ý tới triều thần phân tranh, ngược lại hỏi, chư vị ái khanh tiên cống chi vận, đều chuẩn bị đến ra sao? Cả triều văn võ đều là sửng sốt một chút. Triều thần nhao nhao quỳ xuống đất bẩm đấu, mà mấy cái chuẩn bị thượng tấu tây bắc nạn đói, trung nguyên đại hạ, muốn mời thiên tử tạm hoãn thuế má quan viên, giờ phút này đều là liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, chuẩn bị xong tấu chương cũng không dám lấy ra. Như giảm thuế má, tất ảnh hưởng khánh thiên đại điện chủ bị, cái này trong lúc mấu chốt đưa ra chuyện này, là không muốn sống. Bách tính như châu ngựa, thương sinh như cỏ rác, có chết hay không có đôi khi cũng không có trọng yếu như vậy. Khánh thiên đại điện chính là trước mắt đệ nhất đẳng đại sự, không thể lười biếng. Tiên hiển hoàng đế đối khánh thiên đại điện chủ bị tình huống có chút hài lòng, tâm tình tựa hồ cũng khá một chút, nhân tiện nói, trường thi gian lận án, tây bắc quân tỉnh, trung nguyên đại hạn mọi việc, các loại khánh thiên đại điện về sau bàn lại. Tây bắc quân tỉnh tin tức trực tiếp đưa trấn quốc phủ tướng quân bên trên, mặt khác hộ bộ có thể thông cáo tứ phương, đợi khánh thiên đại điện về sau, triều đình tự sẽ trần thai an dân, cũng bắt tay vào làm gom góp năng lượng. Nghe vậy, bách quan đều là không khỏi run lên. Thánh thượng mặc dù si mê với cầu tiên sự tình tình, nhưng thiên hạ đại sự hắn cũng không phải là không biết. Tàn triều, tiên hiển hoàng đế phất phất tay, liền khởi giá hồi cung. Điện hạ, hôm nay tào triều, thánh thượng chỉ hỏi khánh thiên đại điện sự tình, đối với những khác sự tình chỉ là sơ lược, Lâm tranh Lý Lan cũng không hỏi thăm tội chết. Cẩm Dương cung, Chu Tiên Sinh hướng Tam hoàng tử Lê Quan bẩm báo. Lê Quan mỉm cười, nói, ta cái kia phụ hoàng cỡ nào người khôn khéo, hắn như thế nào tùy tiện giết Lý Lan. Bất quá, không sao, hắn coi trọng như vậy khánh thiên đại điện, cũng là chuyện tốt một kiện, ta chi áo cưới có người dệt thành, sao mà rượu quá hay. Tả tiên sinh tới rồi sao? Khánh thiên đại điện thời điểm, ta kế thừa đại thống về sau, câu thông tiên giới sự tình, còn không thể rời bỏ hắn. Chu Tiên Sinh đang muốn nói cái gì, một giọng nói đã nhàn nhạt vang lên, thánh thượng không cần phải lo lắng, lão hủ đã đến. Lê Quan sắc mặt đại hỉ, đội vàng giang lên đón, chỉ thấy tại cửa phòng bên ngoài, không biết lúc nào đã có một cái lao giả lạnh nhạt rơi xuống, hắn tóc bạc bạc râu, rất có tiên phong đạo cốt, nhưng lại chỉ có cụt một tay. Tả tiên sinh. Lê Quan có chút cung kính nên đón. Tả tiên sinh mỉm cười, lại làm một giúp đỡ, giữ lại Lê Quan mạch môn, kiểm tra một chút, nói, rất tốt, khoảng cách tu thành chân long công, lại tiến một bước, lại đem vậy quá âm chi thể lâm nhược băng âm nguyên hấp thu, hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi tu thành chân long công, liền có thể mở ra cái kia gông cùng xiển xích, cũng có thể cùng giáo ta thánh nữ thượng quan Tiêu Tiêu trùng phó tiên đạo. Hắn nhẹ gật đầu. Lê Quan nói, tiên sinh yên tâm, bây giờ đại cục đã định, đợi khánh thiên đại điện thời điểm, Lâm thị trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn lại đặt câu hỏi, đúng, thượng quan thánh nữ tại sao không có đến? Tả tiên sinh hơi có chút không vui, nhưng vẫn là nói, nha đầu kia không biết chuyện gì xảy ra, gần đây thế mà giải phong mấy môn trong giáo đại thuật, thực lực lên nhanh, giáo chủ liền để nàng tại vong ưu bí cảnh bên trong chờ lâu mấy ngày. Lê Quan không khỏi nghi hoặc, nói, Tiêu Tiêu cô nương, giải phong rất nhiều công pháp sao? Thái nhất giáo sở dĩ chọn chúng hắn, trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là chỉ có hắn luyện thành chân long công mới có thể giúp thái nhất giáo thánh nữ tu luyện cái kia bị phong ấn vô thượng bí pháp. Nhưng theo hắn biết, vị thánh nữ kia tâm cao khí ngạo, đối vụ hôn nhân này tựa hồ cũng không có như vậy hài lòng. Hắn trước đây cố ý phái tiểu thi thần các loại đi túy nguyệt lâu, theo một ý nghĩa nào đó đều là hướng vị thánh nữ kia lấy lòng, chỉ là không nghĩ tới bị Lý Lan không thể chậm trễ mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng không khỏi khẽ động, hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ, thượng quan Tiêu Tiêu công pháp giải phòng, sẽ không phải cùng cái kia đáng chết Lý Lan có liên quan gì à? Bất quá, hắn lập tức lắc đầu, thái nhất giáo công pháp cần thiết văn đạo văn vận chi cường, khó có thể tưởng tượng, không phải chân long công mang theo thiên hạ chi khí vận không thể giải, Lý Lan mặc dù có chút tài hoa cũng không đủ dùng. Thậm chí, về sau hắn còn cố ý phái người điều tra, căn cứ Túy Nguyệt lâu Tuyết Nguyệt tiên tử nói tới, Lý Lan xuân sông hoa nguyệt đêm có nhất định tác dụng, nhưng không lớn. Bất quá, vô luận như thế nào, trong lòng của hắn không hiểu lại tăng lên một điểm đối Lý Lan sát ý. Các loại thu xếp tốt Tả tiên sinh, hắn lập tức hướng Chu tiên sinh đặt câu hỏi, Lý Lan tại ngục bên trong thế nào? Chu tiên sinh nói, khởi bẩm điện hạ, Lý Lan vừa vào ngục về sau, quả nhiên liền tìm Triệu Thang Nguyệt, bây giờ Triệu Thang Nguyệt đang tại tra khoa trường gian lận chi án, đã mất dành truy thăm Mạc Hương Phượng đầu mối. Hắn mỉm cười, nói, Triệu Thang Nguyệt trọng tình, thiếu Lý Lan nhân tình, nàng cuối cùng phải trả, nàng cái này một chậm trễ, chúng ta Khánh Tiên đại điện kế hoạch liền lại có thể thuận lợi rất nhiều. Nếu như nói Đại Lê bên trong còn có ai là hắn chân chính lo lắng, cũng chỉ có Triệu Thang Nguyệt chấp trưởng gián điệp bí mật đi. Hắn cố ý đem Lý Lan đưa qua, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là cố ý phân tán Triệu Thang Nguyệt tinh lực. Hiện tại xem ra, có hiệu quả. Lê Quan gật đầu, rất tốt. Liên để hắn sống lâu mấy ngày. Đúng, nghe nói Lý Lan tại Lâm phủ, còn không có cùng Lâm Nhược Tuyết cùng qua phòng. Chu tiên sinh nói, đối, Lâm Nhược Tuyết tâm cao khí ngạo, hai người chỉ có vợ chồng tên, mà không vợ chồng chi thực. Lê Quan trên mặt hiện lên một vòng cười dâm đãng, nói, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Như thế nói đến, nàng vẫn là hoàn bích chi thân, Lý Lan không hưởng thụ được chấm ngày sau liền có thể thay hắn hưởng thụ lấy. Trong đại lao, đây là danh sách. Âm ám trong phòng giam, Lý Lan lời nói bình tĩnh, lạnh nhạt đưa cho Triệu Thang Nguyệt một trang giấy. Triệu Thang Nguyệt tiếp nhận tờ giấy này, tay đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Trong hoàng cung, nên thiên điện. Này điện nguyên danh Càn Dương điện chính là hoàng đế thường ngày ngụ cư, nhưng tiên hiển hoàng đế một ý cầu tiên, cho nên đem điện danh đô cho sửa lại. Những này thanh tử đều là hạ phẩm. Trong cung, tiên hiển hoàng đế nhìn xem chất trên bàn tích lấy rất nhiều sổ gấp, trong mắt bất mãn hết sức. Lần này Khánh Tiên đại điện, 10 phần long trọng, thanh tử chính là câu thông thượng tiên môi giới, cỡ nào mấu chốt, nhưng đại thần trong triều biết đến, hắn luôn cảm thấy đều không lọt mắt xanh. Thánh thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến, nói có một thanh tử tiến hiến một cái thái giám cung kính đi tới. Tiên hiển hoàng đế nghe vậy, lập tức trong mắt có chút vui mừng, hắn nhưng là biết được, hoàng hậu luôn luôn riêng có tài hoa, bây giờ tiến hiến tất có tác phẩm xuất sắc, nhân tiện nói, nhanh, mời nàng tiến đến. Chương 30. Thanh tử diệu thủ nhanh như vậy. Gián điệp bí mật trong thi, Triệu Thang Nguyệt tiếp nhận danh sách, đã là triệt để rung động. Từ khi Lâm phủ mật tín sự tình sau, nàng trong khoảng thời gian này, thần kinh cơ hồ một mực căng cứng, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại một mực chỉ là như con rồi không đầu giống như loạn chuyện, biết rõ ở trong đó nước sâu bao nhiêu, cũng có bao nhiêu phức tạp. Nhưng tất cả những thứ này, tại Lý Lan trước mặt, lại đều giải quyết dễ dàng. Nàng cúi đầu, mở ra danh sách, nhìn lướt qua, trong lòng càng là run lên. Lại có 2 vị siêu nhất lưu cao thủ ẩn tàng, mặt khác, càng có 7 vị nhất lưu, hơn 10 vị chuẩn nhất lưu các loại. Đến tột cùng là ai, mới có thể có thủ bút lớn như vậy? Điều động nhiều như vậy võ đạo cao thủ, đồng thời để bọn hắn thần không biết quỷ không hay ẩn vào đại lao. Khó có thể tưởng tượng. Mục tiêu của bọn hắn là thứ giá. Lý Lan nhàn nhạt uống một ngụm trà xanh, nói tiếp, danh sách không nhất định chuẩn xác, nhưng đại khái sẽ không sai quá nhiều. Triệu đại nhân sau đó muốn làm gì? Triệu Thang Nguyệt nói ta sẽ triệu tập một nhóm tin được cao thủ, đem bọn hắn đều tru sát. Bây giờ chúng ta trái lại trong bóng tối, đã thành tợ săn, mặc dù trong bọn họ cao thủ đông đảo, xử lý cũng là sẽ không quá khó, nhưng vẫn chưa nói xong, nàng liền đã nhìn thấy, Lý Lan cười lắc đầu. Lý công tử có thể có cao kiến. Nàng đặt câu hỏi. Lý Lan nói, xin mời đại nhân suy nghĩ tỉ mỉ, có thể người làm chuyện này, trong triều có mấy vị. Triệu Thang Nguyệt nghe vậy lại là trầm mặc, thật lâu trầm mặc, chỉ là than nhẹ một tiếng. Nàng cũng là thông minh hạng người, đến một bước này, sao sẽ còn không nghĩ ra. Triệu đại nhân đến hoàng thất tín trọng, thiên hạ đều biết, nhưng đại nhân cuối cùng họ Triệu, không tin Lê. Lý Lan bình tĩnh nói, hiện tại giết những cao thủ này, âm mưu của hắn tự nhiên sẽ bị ngăn trở, nhưng hắn bản nhân lại bình yên vô sự, Triệu đại nhân, không có chứng cứ xác thực, thánh thượng sẽ tin ngươi, giết hắn nhi tử à? Nhưng nếu là người này không chết, ngày sau hậu hoạn như cũ vô tận. Triệu Thang Nguyệt do dự nói, hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ tin tưởng ta. Nhưng thánh thượng ai cũng không tin. Nàng biết rõ, vị này bây giờ bị thế nhân gọi hôn quân tiên hiển hoàng đế, như vậy si mê trường sinh bất lão mà nói, không để ý tới triều chính, lại như cũ có thể khống chế triều đình, làm cho trong triều văn võ nơm nớp lo sợ. Bởi vì hắn vốn là hùng đoán chi chủ. Thánh thượng coi như biết hắn hành động, cũng không nhất định sẽ giết hắn. Triệu Thang Nguyệt bất đắc dĩ nói, hắn cùng thái nhất giáo thượng quan Tiêu Tiêu đã định hôn ước, thượng quan Tiêu Tiêu chính là thái nhất giáo tiên chủng. Bằng thánh thượng đối với tiên đạo si mê, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ, tiên chủng hôn ước chính là hắn hộ thân phủ. Lý Lan cũng không khỏi im lặng, có lẽ đối với hiện tại tiên hiển hoàng đế tới nói, chỉ cần có thể để hắn đi đến trường sinh cựu thị con đường tu tiên, hắn ngay cả thiên hạ giang sơn này đều có thể bỏ qua. Đối với tiên hiển hoàng đế như vậy nhân vật tới nói, thế gian này cấp cao nhất vinh hoa phú quý, quyền lực hào hoa xa xỉ, đã sớm thành chán ghét không thôi thường ngày, khi đứng tại quyền lực đỉnh phong quá lâu, gan rồng gan phượng ăn vào vô vị, diễm cơ mị thiếp thao chi không nhanh, thành tiên, ngược lại thành ác mộng bình thường dục nghiệp. Cho nên, trừ phi thánh thượng chân chính phẫn nộ. Lý Lan thản nhiên nói, có thể làm cho thánh thượng tức giận, chỉ cùng tiên có quan hệ, nếu là những người này thành công đi đến Khánh Thiên Đại Điện, đối với Khánh Thiên Đại Điện tạo thành nhất định ảnh hưởng, cái kia thánh thượng chỉ sợ cũng thật sẽ giết người, coi như con của hắn, hắn cũng sẽ giết. Nghe vậy, Triệu Tham Nguyệt biến sắc, nói ý của ngươi là để bọn hắn đi Khánh Thiên Đại Điện. Lý Lan ngưng trọng nhẹ gật đầu, đối với để bọn hắn đi Khánh Thiên Đại Điện, tại thánh thượng trước mặt bắt lấy bọn hắn, dạng này liền có càng đều có thể hơn có thể chạm thảo trừ căn. Triệu Tham Nguyệt nói, nhưng như thế đến một lần cũng liền hung hiểm hơn nhiều. Lý Lan nghĩ nghĩ, nghe nói gián điệp bí mật trong thi có một loại chuyên môn dùng để đối phó võ lâm cao thủ độc dược, hạ độc đằng sau nếu là điều động chân lực nội tức liền sẽ độc phát, làm cho người gần như công lực hoàn toàn biến mất. Triệu Tham Nguyệt trong mắt sáng lên, hoàn toàn chính xác có thuốc này tên là chín thuốc phá nguyên tán, chính là thánh thượng luyện chế tiên dược thời điểm trong lúc vô tình luyện được độc dược, chỉ bất quá thuốc này tổn lượng ít, nhưng đối phó với những người này miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là cũng đủ. Hoàng cung nên tiên điện, hoàng hậu nương nương đoan trang thức tha, nghi thái và vương chậm rãi đi vào trong điện. Hoàng hậu phải chăng đã thay châm nghĩ đến thanh tử? Tiên hiển hoàng đế đứng dậy, có chút chờ mong. Đại Lê tiên ý hoàng hậu tên là Chân Thủ, vốn chỉ là trong cung một vị tài tử, nhưng lại cũng khá tài hoa, tự ý viết thanh tử, cho nên mới đi tới hôm nay. Thánh thượng, ngươi lại nhìn xem bản này thanh tử như thế nào? Tiên ý hoàng hậu mỉm cười, đưa lên một cái sổ con. Tiên hiển hoàng đế lúc này tiếp nhận, trịnh trọng nhìn lại. Hắn càng là phẩm đọc, trên mặt liền càng phát ra xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục gật đầu, thẳng đến cuối cùng xem hết thời điểm, vẫn nhịn không được lại lặp đi lặp lại phẩm đọc một lần, khép lại sổ con mừng lớn nói, tốt, tốt, không hổ là hoàng hậu, rất được chấm tâm, rất được chấm tâm. Khánh Thiên Đại Điện bực này long trọng điện lễ, cũng chỉ có hoàng hậu bản này thanh tử mới có thể cống duyệt tiên nhân. Hắn cười lên ha ha, nguyên bản có chút tái nhợt hề vải thân sắc, cũng hiện lên một chút hồng quang, tâm tình đại sướng. Khánh Thiên Đại Điện bên trong trọng yếu nhất chính là bản này thanh tử, hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này, hắn lấy rất nhiều học sĩ, văn nhân viết thanh tử, hoặc là cách cục quá nhỏ, hoặc là suy nghĩ không chu toàn, hoặc là tài tình không đủ, tôn chỉ là đều không thể dùng. Hoàng hậu thiên văn chương này lại đại khí bằng bạc, viết văn có được, chính thích hợp dùng. Bất quá hoàng hậu, thiên văn chương này cùng ngươi ngày thường viết văn phong cách cũng không quá một dạng. Tiên hiển hoàng đế mỉm cười. Tiên ý hoàng hậu cười nói, thánh thượng minh giám, bởi vì thiên văn chương này cũng không phải là thần thiết viết. Tiên hiển hoàng đế không khỏi kinh ngạc, nói cái kia lại là xuất từ người nào chi thủ? Tiên ý hoàng hậu nói thiên văn chương này là do xét tầm tháng tới, theo nàng nói tới, tác giả chính là Trấn Quốc phủ tướng quân người ở rể, võ đạo tiên tiêu lâm nhược tuyết phu quân Lý Lan. Lý Lan. Tiên hiển hoàng đế trong mắt tinh quang lóe lên, cái kia viết xuống Xuân Giang Hoa đêm trăng, lại thân liên quan trưởng thi gian lận chi án Lý Lan. Tiên ý hoàng hậu gật gật đầu, từ Xuân Giang Hoa đêm trăng cùng bản này thành từ đến xem, Lý Lan người này tài học phi phạm, chỉ sợ trưởng thi gian lận án có nội tình khác. Tiên hiển hoàng đế đến này diệu văn, tâm tình mười phần không sai, cũng có chút lòng dạ thanh thản, cả cười cười, Lý Lan khẳng định không có khả năng gian lận điểm này chấm đã sớm biết. Lâm Tranh Hà mấy người cũng, hắn cẩn thận chặt chẽ đến cực điểm, sợ chấm chu hắn cả nhà, mới buộc hắn nữ nhi kia rời khỏi võ đạo, há lại sẽ dung túng con rể làm việc như vậy. Sở tính chế cỡ nào ngâm nền, liền ngay cả chấm mặt mũi đều không nhất định cho, há lại sẽ bởi vì Lâm Tranh mà làm tiết để sự tình. Cái kia thánh thượng sao không phóng thích Lý Lan? Tiên ý hoàng hậu nghi hoặc. Lâm Tranh đối với cái này Lý Lan có chút để ý, chấm lúc đầu muốn trước đặt ở trong đại lao, phơi hắn một đoạn thời gian, không ngại chờ Lâm Tranh bình định Tây Bắc quân tình đằng sau, lại phóng thích Lý Lan làm ban thượng. Ngược lại là không nghĩ đến người này còn có bực này tài tình. Ngươi để Triệu Tham Nguyệt xem thật kỹ quản cái này Lý Lan, chớ có để cho người ta đem hắn hại chết, các loại Khánh Thiên Đại Điện thời điểm, như văn này quả nhiên làm cho tiên nhân vui sướng, chấm mới hảo hảo trọng thưởng hắn. Tiên ý hoàng hậu gật đầu nói, thần thiếp minh bạch. Đúng rồi thánh thượng, trường thi gian lận chi án, chỉ sợ có khác lời tay, ý tại nhằm vào phụ tướng quân, a nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Tùy tiện bọn hắn đi đấu đi. Tiên hiển hoàng đế lại cười nói, đợi Khánh Thiên Đại Điện đằng sau, chấm từ đạp lên tiết lộ, cái này giang sơn xã tắc, cuối cùng muốn giao cho bọn hắn, chấm cũng không hy vọng chấm người thừa kế là cái nhân từ nương tay mềm yếu tốt chi quân, hắn có thể làm cho Lâm Tranh lão hồ ly này như vậy khó chịu, cũng coi như hắn có chút bản sự. Ha ha ha, tiên ý hoàng hậu do dự một chút, hay là nói thánh thượng liền không sợ bọn họ. Ý không chỉ Trấn Quốc tướng quân a. Nàng trời sinh tính cũng cẩn thận ôn nhu, nói ra câu nói này, đã là mười phần thấp vọng. Tiên hiển hoàng đế lắc đầu, sẽ không, Lê Việt cùng Lê Quan đều biết, chấm một khi đặt vào tiên đồ, vị trí này chính là bọn hắn Khánh Thiên Đại Điện sắp đến, bọn hắn há lại sẽ đi nghịch loạn sự tình, cho mình tăng thêm bêu danh cùng phiền não. Chấm muốn luyện đan những nhàn sự này lười nhác còn nhiều, hoàng hậu, ngươi lại đi nghỉ ngơi đi. Tiên ý hoàng hậu bất đắc dĩ đến cực điểm, thánh thượng một lòng cầu tiên vấn đạo, đối với những khác sự tình sớm đã không thèm để ý, nhưng cũng bởi vì không thèm để ý, người thông minh đến đâu, cũng thường thường sẽ mất đi một chút phán đoán. Nhưng nàng vô kế khả thi, đành phải lui xuống. Túy Nguyệt lâu, nương nương, Lý Lan vào tù, có thể muốn nghĩ cách cứu viện. Ngọc Trân nhìn về phía Tuyết Nguyệt tiên tử. Tuyết Nguyệt tiên tử nói, cứu là tất nhiên muốn cứu, ngươi đem phong thư này đưa đi cho Cẩm Dương cung. Ngọc Trân gật đầu rời đi. Mà Tuyết Nguyệt tiên tử lại là thở dài một cái, Khánh Thiên Đại Điện đằng sau, Lâm thị tất nhiên bị tru, Lý Lan mặc dù bị chúng ta bảo vệ đến, hắn sau này cũng không biết phải chẳng còn nguyện ý thay thánh nữ làm thơ viết văn. Thôi, Lý Lan mặc dù có văn tài, lại há có thể cùng người mang long vận, có hy vọng luyện thành chân long công Lê Quan so sánh, thánh nữ cuối cùng là phải gả cho hắn, cứu Lý Lan một mạng, đã là trả sạch nhân tình. Nàng cầm lấy một quyển sách, lại là Lý Lan viết cái kia vài bài thơ, nhẹ nhàng ngâm tụng đứng lên, tốt một cái chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiệt quên. Đáng tiếc, Cẩm Dương cung, Túy Nguyệt lâu đưa tới thư Chu tiên sinh đem thư đưa cho Tam hoàng tử Lệ Quan.
A,
Tuyết Nguyệt tiên tử là thượng quan Tiêu Tiêu người hộ đạo, luôn luôn cao lãnh rất, bây giờ thế mà chủ động đưa tin đến. Lệ Quan hiếu kỳ, liền mở ra thư tín, nhưng nhìn một lần, sắc mặt lại âm trầm xuống tới. Nàng lại là muốn ta tại Khánh Thiên đại điện đằng sau, lưu Lý Lan một mạng. Hắn nắm đấm nắm chặt, giấy viết thư ở lòng bàn tay vò thành một cục. Chu tiên sinh thấy thế, có chút nhíu mày, do dự một chút, nói phủ tướng quân vừa diện, Lý Lan bất quá phế nhân một cái, kỳ thật cũng không có cái uy hiếp gì không. Lệ Quan lãnh tiếng nói, ta tuyệt đối sẽ không lưu hắn sống sót. Thượng quan Tiêu Tiêu thế nhưng là vị hôn thê của hắn, vị hôn thê thay Lý Lan cầu tình. Ngược lại trầm trọng hơn sát ý của hắn. Nhưng nếu nghịch thượng quan cô nương, cũng không đẹp. Chu tiên sinh nói, vậy liền đừng cho Lý Lan sống qua Khánh Thiên đại điện chính là. Chu tiên sinh hơi kinh hãi, Lý Lan tại trong ngục bị Triệu Tham Nguyệt bảo hộ, không cách nào động thủ để hắn chết tại Khánh Thiên đại điện bên trên, động thủ trước đó, để cho ta phụ hoàng trước hết giết hắn. Lệ Quan Hàn thanh mở miệng, đây là Thanh Vân Quả trấn quốc phủ tướng quân, Lâm Tranh đem một cái bịt kín ngọc hạp đưa cho phu nhân Từ Nghiên Dung, mấy ngày nay ta phải là Lý Lan sự tình bút đầu, vật này liền giao cho ngươi, cực kỳ đảm bảo, chớ có nói cho những người khác. Từ Nghiên Dung gật đầu, trên mặt nhưng cũng có chút lo lắng, Lý Lan chuyện này, có thể tốt sao? Đến cùng là ai đang vu oan chúng ta? Lâm Tranh khẽ thở dài một cái một tiếng, coi như không cách nào cho hắn rửa sạch oan khuất, tốt xấu cũng có thể bảo đảm hắn một cái mạng. Từ Nghiên Dung gật đầu, Lý Lan đến cùng là chúng ta con rể. Ngươi để tâm thêm chút. Kinh lịch trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện, Từ Nghiên Dung đối với Lý Lan cũng là đã có tán thành. Nàng cầm ngọc hạp sau khi đi, Lâm Nhược Băng lại đến đây gặp Lâm Tranh, Lâm Tranh đồng dạng lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lâm Nhược Băng, vật này ngươi tốt sinh đảm bảo, chớ có nói cho hắn biết người. Lâm Nhược Băng điểm đầu, nhưng lại hỏi, phụ thân, Lý Lan hán. Lâm Tranh nhìn xem nữ nhi, chợt phát hiện nữ nhi đáy mắt dường như có một vẻ tình không thành thật lo lắng, hắn không khỏi có chút bất dâu, cố ý giả bộ như thâm trầm, hắn lần này hẳn là chết chắc. Ai, ngươi luôn luôn không thích hắn, hắn sau khi chết ngươi ngược lại là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Nhược Băng nghe vậy lập tức có chút đứng lên, nhưng nàng hay là đè nén xuống, nói cha, hắn không thể chết. Lâm Tranh thiếu đạo, a, ngươi không hy vọng hắn chết rồi. Lâm Nhược Băng gặp Lâm Tranh cười một tiếng, lập tức tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói cha, ngươi lại trêu cợt nữ nhi. Nàng mím mím môi, cha, ngươi có biện pháp cứu hắn có phải hay không? Yên tâm, cha nhất định trả ngươi một cái không bị thương chút nào con rể tốt. Ta mới không cần đâu. Lâm Nhược Băng biết được Lý Lan sát suất lớn có thể bảo mệnh, không biết làm tại sao cũng cảm thấy dễ dàng một chút, liền dẫn theo ngọc hạp rời đi. Nhưng nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Lâm Tranh lại không biết nghĩ đến cái gì, có chút hơi nhướng mày, hắn cảm giác không thích hợp. Tướng quân Lâm Nhược Băng sau khi đi, Lâm Nhược Thạch cũng đi đến. Lâm Tranh đem cái thứ ba ngọc hạp đưa cho Thiết Phá Sơn, phân phó hắn đảm bảo. Tướng quân, tỷ phu sự tình ngay vậy, Lâm Tranh không khỏi cảm thấy hơi có chút buồn cười, trước đây hắn muốn để Lý Lan nhập phủ là con rể thời điểm, thế nhưng là tất cả mọi người phản đối đâu, đối với Lý Lan cũng các loại trừng mắt. Vừa mới qua đi mấy ngày à, chỉ trước mắt, người một nhà, ngược lại đều đối với Lý Lan quan tâm không gì sánh được đứng lên. Tiểu tử này, quản tốt chính ngươi. Hắn đối với Lâm Nhược Thạch liền không quá khách khí, Lâm Nhược Thạch đành phải ngượng ngùng lui ra. Tướng quân kế hoạch thế nào? Đám người từng cái sau khi đi, Lâm Tranh sau lưng Thiết Phá Sơn mới nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Lâm Tranh thản nhiên nói, thánh thượng cố ý phơi lấy Lý Lan, chính là muốn để cho ta tại Tây Bắc dụng tâm mà thôi. Nói như thế, chỉ cần tướng quân bình định Tây Bắc, cô gia hẳn là có thể bình an đi ra. Lâm Tranh nói, hắn có thể còn sống sót, nhưng lại không nhất định có thể rửa sạch oan khuất. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên nhìn thoáng qua tay phải của mình, nói nhưng nếu như ta tại trong đại chiến thâm thụ trọng thương, thậm chí cả tàn tật, cũng không còn cách nào cầm đao. Ha ha, thánh thượng có lẽ sẽ nhiều niệm chút tình cảm, còn Lý Lan một cái trong sạch chi thân. Trên mặt hắn lạnh nhạt mà kiên quyết. Thiết Phá Sơn lại là giật nảy cả mình, nói tướng quân, không thể. Hắn hiểu được Lâm Tranh ý tứ. Lâm Tranh muốn tự mình hại mình, lấy khổ nhục kế sách đả động tiên hiển hoàng đế, dùng cái này cầu Lý Lan trong sạch ra ngục. Hắn như tàn phế, thánh thượng tất nhiên động dung, mà lại Lâm Tranh cũng liền đã mất đi uy hiếp, thánh thượng buông tha Lý Lan thuận lý thành trương. Chỉ là Lâm Tranh chính là xa trường lao tướng, đối với hắn mà nói, tàn phế sống quãng đời còn lại, sao mà thống khổ? Hắn đây là dùng chính mình hết thảy, đi cho Lý Lan đổi một sạch sẽ, trong sạch thanh danh cùng tương lai. Lý Lan đứa nhỏ này thay Lâm phụ làm quá nhiều, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn như vậy nỗi khổ. Hắn tại trên võ đạo đã mất hy vọng, nếu là lại tại văn đạo bên trên lưng bèo tiếng xấu gây mất tiền đồ, đời này của hắn liền chỉ còn lại có buồn bực sầu não mà chết. Lâm Tranh cười cười, ta già rồi, là bọn nhỏ trải chút đường, để bọn hắn ăn ít một chút mà đau khổ là đủ rồi. Huống chi ta cũng muốn hưởng hưởng thanh phúc, tàn phế đằng sau, ở nhà ngắm hoa câu cá, mang mang cháu trai, không phải cũng thật tốt sao? Thiết Phá Sơn nghe vậy lại là tâm tình nặng nề, trầm mặc không có khả năng ngữ. Hắn rõ ràng Lâm Tranh nói đến nhẹ nhõm, nhưng đối với hắn loại này thành cắt trận mà thành đại tướng mà nói, nhàn phú ở nhà chính là khang khít tra tấn. Chương 31. Tử tù học sĩ kinh đô hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trong triều văn võ bá quan, gia tộc quyền thế nhà giàu đều muốn tiến về kinh thành ngoại thành phía đông cầu đạo xâm núi thêm xem lễ. Trong thành xe ngựa như rồng, lui tới người đều là không phú thì quý. Cuối cùng xe ngựa hội tụ ở cầu đạo dưới núi, mà cầu đạo trên núi sớm đã trang trí đến lộng lẫy. Mỗi một cái cây bên trên đều quấn màu đỏ gấm vóc, đường lên núi dùng bạch ngọc trải thành. Tại trên đỉnh núi xây dựng đủ dung nạp vạn người một mảnh to lớn khán đài. Tại phía trước nhất chính là một cái ngũ sắc tế đàn, tế đàn trước hương hỏa đốt cháy không dứt, bày đầy dê bò tế tự. Vào sơn khẩu chỗ càng bậy đầy tịnh thủy đó là tiên hiển hoàng đế mệnh ngàn tên sử nữ thu thập sáng sớm hạt sương, lại luyện chế ra mấy ngày phương thành, tất cả lên núi người đều cần trước uống chi, lấy đó gột rửa thể xác tinh thần chi ý, dù sao nên gặp tiên nhân, không khiết chi thể đương nhiên không được. Người lại không đủ dùng, lại bỏ chi tại cây. Lý Lan đi theo rất nhiều tù phạm cùng nhau lên núi lúc, nhìn thấy hai bên trên cây quấn quanh màu đỏ tơ lụa, không khỏi cảm khái. Chỉ là cái này cầu đạo núi giả dạng, kiến tạo, tốn hao chỉ sợ sẽ là mấy triệu chi cự, nhiều tiền như vậy tận thủ chi tại dân, quả nhiên là lấy chi tận một ít tiền, dùng như bùn cát. Văn võ bá quan sớm đã đứng vững, nhìn thấy xếp hàng mà đến rất nhiều tù phạm, rất nhiều người nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lý Lan trên thân. Ha ha, Lý Tráng Nguyên, đã lâu không gặp. Lý huynh thật sự là vận khí cất chó khí tốt, hôm nay thánh tượng đại xá thiên hạ, ngươi nói không chừng còn có thể nhặt được một cái mạng chó. Cầu thí quan Tráng Nguyên, một cái đạo văn đồ vô sỉ. Tại bách quan trong đội ngũ, có mấy cái người trẻ tuổi càng dễ thấy, lại là Từ Như Ngộ, Trương Kiện đám người. Từ Như Ngộ tài hoa không sai, vị trí tại bảng nhãn, giờ phút này lạnh nhạt nhìn về phía Lý Lan, trong mắt cũng là khinh thường lại thống hận. Tân khoa Trạng Nguyên vốn nên là hắn, kết quả bị Lý Lan chỗ lầm, lần này thí sinh liền không có Trạng Nguyên hắn bảng nhãn cũng không thể sửa đổi. Thù mới hận cũ, bây giờ có thể nào không hận chi tận xương. Lý Lan cũng không để ý tới, hắn thấy được đội ngũ phía trước Lâm Tranh, cùng Lâm Nhược Băng bọn người, Lâm Tranh cũng nhìn qua, hai người ánh mắt đối mặt, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Hắn cũng chú ý tới Lâm Nhược Băng, hôm nay nàng cũng mặc một thân trang phục lộng lẫy, càng như mẫu đơn bình thường, nhanh như cầu vồng, ở trong đám người cực kỳ dễ thấy, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp làm cho người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Nhìn hắn thân mang áo tù mà đến, Lâm Nhược Băng một đôi mắt, một mực chăm chú vào trên người hắn, khẽ cắn môi dưới, giống như có chút không đành lòng, Lý Lan sung nàng cười cười. Quần thân bên ngoài, chính là người của hoàng thất, đại hoàng tử Lê Việt một thân vàng sáng cẩm y liễu, khuôn mặt tuấn tú, anh tuấn bức người, phía sau hắn Lưu Tử Văn bọn người đứng lặng yên, cùng hắn sánh vai phía trước chính là tam hoàng tử, Lê Quan. Lê Quan khuôn mặt nhìn qua càng lệ tâm đu, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, ánh mắt cũng hướng phía Lý Lan nhìn thoáng qua, nhàn nhạt chế nhạo cùng ý chào phúng hiện lên. Lý Lan theo rất nhiều tù phạm cùng một chỗ, đi đến một bên khác đứng vững. Thánh thượng, hoàng hậu đến. Một tiếng hô to, lập tức giữa sân tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Con gặp leo núi bậc thềm ngọc chỗ, hơn 10 vị võ giả giơ lên long đuổi xe phượng mà đến, sau khi đứng vững, thân mang long bảo tiên hiển hoàng đế liền cùng hoàng hậu dắt tay, thong dong đi xuống. Nô hoàng trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Bách quan hô to. Từ khi tiên hiển hoàng đế ưa thích tu đạo đằng sau, liền cảm giác vạn tuế quả thực là đại bất kính, bách quan tất xương trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất, nếu không tất bị trị tội. Tiên hiển hoàng đế nhấc nhấc tay, văn võ bá quan lúc này mới đứng dậy. Thánh thượng, canh giờ đã nhanh đến. Bên cạnh ti lễ giám thái giám dẫn hoàng đế đi đến tế đàn ngũ sắc trước đó, thấp giọng nhắc nhở. Tiên hiển hoàng đế gật đầu, nói trong kinh tử tù ở đâu. Khánh thiên đại điện tổng cộng có tam đại chương trình hội nghị, to lớn nhất xá thiên hạ, lấy do thánh tử, dọn sạch ô trọc chi khí, để tiên nhân nhìn xuống, thứ hai dâng lên cống vật, lấy hưởng tiên nhân, thứ ba đốt cháy thanh tử, thỉnh tiên giáng lâm. Khởi bẩm thánh thượng, trong kinh các bộ đại lao tù phạm tổng cộng 412 người, đồng đều đã đưa đến. Triệu Thang Nguyệt bẩm báo. Tiên hiển hoàng đế nhân tiện nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, hôm nay chấm tế thiên nên tiên, khi hiển lộ rõ ràng nhân tử, cho nên đại xá thiên hạ khởi bẩm thánh thượng. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiên hiển hoàng đế sắc mặt lập tức lạnh lẽo, ai dám đánh gậy hắn nói chuyện, coi là thật muốn chết, nhưng hắn cũng không phát tác, lạnh lùng nhìn lại, đã thấy người nói chuyện, đúng là tân khoa bảng nhãn Từ Như Ngộ. Hắn giờ phút này tiến lên một bước, quỳ xuống, nói đại xá thiên hạ, chính là quân phụ ân đức, nhưng thần coi là, bầy tù bên trong cũng có bất kính tiên nhân, tội đáng chết vạn lần người, người tiểu này như cũng đặc xá, sợ làm cho tiên nhân không nhanh. Tiên hiển hoàng đế có chút ý động, nói ai bất kính tiên nhân. Từ Như Ngộ lúc đầu cũng mười phần chột dạ, nhưng giờ phút này gặp thánh thượng đặt câu hỏi, trong lòng một trận may mắn, trong lòng tự đủ Chu tiên sinh cùng Tam điện hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, muốn giết chết Lý Lan, nhất định phải từ bất kính tiên nhân tội danh đúng tay vào. Bởi vì, nên tiên tu nói, là thánh thượng không gì sánh được coi trọng sự tình, vô luận là ai xúc phạm việc này, đều là hẳn phải chết. Thứ Như Ngộ đạo, khoa trường gian lận người, Lý Lan. Lời vừa nói ra, toàn trường không khỏi khẽ nhúc nhích. Lâm Tranh ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, theo bản năng hướng phía Tam hoàng tử Lê Quan nhìn lại. Lê Quan mỉm cười, chỉ là lạnh nhạt xem kịch. Tiên hiển hoàng đế nghe được Lý Lan danh tự, lại là ngoài ý muốn một chút, trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh chi ý, đặt câu hỏi, à, Lý Lan bất kính tiên nhân. Từ Như Ngộ đạo, đối với thánh thượng, người này tại hắn tân khoa dự thi chi tác ngũ đố bên trong, giáp tâm hại người, ý phúng thánh thượng tu tiên vấn đạo sự tình, đủ thấy người này dụng tâm hiểm ác, tất là tiên nhân chỗ không thích hắn lúc này đem Lý Lan văn chương ngũ đố bên trong một chút câu, từng cái nhắc lên giải thích. Cả triều văn võ, giờ phút này nhưng đều là âm thầm lắc đầu, Lý Lan mặc dù thân liên quan gian lận, nhưng hắn thiên văn chương này chuyển tụng kinh đô, sớm đã làm cho cả triều đại nho kinh là trời làm, giờ phút này Từ Như Ngộ giải thích, trên cơ bản là gò ép, bẻ cong ý nghĩa. Nhưng mọi người đều trầm mặc không nói. Dù sao, ai cũng đắn đo khó định thánh thượng tâm tư, vạn nhất hắn thật bởi vậy trách tội Lý Lan, mà chính mình là Lý Lan quên, vậy rất có thể sẽ bị đánh thành đồng đảng. Thánh thượng, thiên hạ đại xá, độc không thể xá Lý Lan, người này trường thi gian lận, đã là giao động nền tảng lập quốc, lại phỉ báng tiên nhân, phạm phải đại bất kính chi tội, đại xá trước đó, trước phải chu diệt. Từ Như Ngộ trùng điệp mở miệng. Phu hoàng đương nhiên, một thanh âm vang lên, quần thần nhao nhao ghé mắt, đã thấy đúng là đại hoàng tử Lê Việt đi ra, hành lễ nói, nhi thần coi là, Từ Như Ngộ mà nói, tuyệt không phải Lý Lan văn chương nguyên ý, như Lý Lan muốn không phỉ báng tiên nhân chi ý, lại bởi vậy vu cáo mà chết, tiên nhân kia chỉ sợ cũng sẽ xảy ra giận. Lý Lan cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đại hoàng tử thế mà lại vì chính mình nói chuyện. Hắn đương nhiên minh bạch, đại hoàng tử đây là một loại lôi kéo, nhưng ở lúc này, dám hướng Lý Lan ném ra ngoài dạng này cảnh ô lưu, cũng là bước lên cực lớn nguy hiểm. Không chỉ là Lý Lan, những người khác cũng đều là động dung, bước lên làm tức giận hoàng thượng phong hiểm là Lý Lan nói chuyện, đáng ra à. Phu hoàng, Lý Lan hoàn toàn chính xác đang chém. Nó ngũ đố chi thiên có lẽ hoàn toàn chính xác không có nhục tiên chi ý, nhưng bây giờ thế nhân đã có nghe đồn này, cái kia mặc dù Lý Lan không có, cũng làm giết chi, như vậy mới hiển lộ ra thành tính nên tiên chi tâm. Lê Quan cũng mở miệng, Lý Lan chi tội, có lẽ có, cũng nên giết. Có lẽ có, cũng nên giết. Nghe hắn lời nói, quần thần biến sắc, Lâm Tranh càng là lông mày nhíu lại, Lê Quan đây mới thật sự là sát chiêu. Lấy tiên hiển hoàng đế chi thông minh tuyệt đỉnh, hắn không có khả năng không biết, từ như ngộ lời nói kỳ thật không đủ thủ tín, nhưng Lê Quan cho ra lý do, lại làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Vô luận Lý Lan có hay không bôi nhọ tiên nhân sự thật, nhưng hôm nay trong kinh thành đã có người như vậy nghe đồn, cái kia Lý Lan đến tuột cùng có hay không, còn trọng yếu hơn sao? Tiên hiển hoàng đế làm nên tiên giả, trọng yếu nhất chính là thái độ. Nếu không giết Lý Lan, lòng cầu đạo tại tiên nhân xem ra sẽ hay không không chân thành. Tam điện hạ lời nói rất là, Lý Lan đã có tiếng xấu, nên tru diệt. Khoa trưởng gian lận người không giết, bất lợi cho xã tắc, nhục tiên nhẹ quân chi tặc không chết, không đủ để lộ ra thành kính. Xin mời thánh thượng lập chu tặc này. Những cái kia vốn là từng trên triều đình công kích Lâm Tranh đại thần, giờ phút này càng là nắm lấy cơ hội, nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, giữa sân tiếng người huyên náo. Triệu Thang Nguyệt thần sắc hơi đổi, không hiểu có chút khẩn trương, nàng biết được, hiện tại Lý Lan vận mệnh chỉ ở tiên hiển hoàng đế một lời ở giữa. Trong quân thần, Lâm Tranh càng lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không nghĩ tới cách đối phó. Phía sau hắn Lâm Nhược Băng giờ phút này hơi có chút thất thần, mặc dù chưa từng kinh lịch triều đình sự tình, nàng cũng biết Lý Lan giờ phút này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Càng nghĩ, nàng đấy tay háo một viên ám tiễn giữ chặt lại bung ra lại giữ chặt, giống như xoắn xuýt không gì sánh được, do dự phi thường. Mà tiên hiển hoàng đế giờ phút này lại có chút hiện lên vẻ suy tư, sau đó nhàn nhạt quét quần thần một chút, nói Lý Lan ở đâu? Rất nhiều tù phạm bên trong, Lý Lan nghe vậy, giờ phút này lúc này đi ra, hành lễ nói, tội thần tại. Tiên hiển hoàng đế gặp Lý Lan lâm tình thế nguy hiểm này, thế mà không tiêu ngạo không tự thi, chưa từng biến sắc, cũng không khỏi gật đầu, sau đó nói, Lý Lan chi tài, kinh diễm tuyệt luân, từ hôm nay trở đi, trâm phong ngươi làm Hàn Lâm đại học sĩ, giá trước ngự bút. Hắn trực tiếp mở miệng. Vừa mới nói xong, lập tức toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người là phủ, chấn kinh ngạc nhiên, nhao nhao không hiểu nhìn về phía tiên hiển hoàng đế. Thánh thượng, đầu óc rút sao? Chương 32, cục lưới rách tàn cái gì? Ta là nghe lầm sao? Thánh thượng phong hắn làm Hàn Lâm đại học sĩ? Cái này sao có thể? Còn có một cái giá trước ngự bút. Đây chính là Hàn Lâm đại học sĩ đứng đầu a. Hàn Lâm đại học sĩ, giá trước ngự bút. Trong lúc nhất thời, giữa sân một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Từ Như Ngộ, Lê Quan giờ phút này đều là một mặt một bức, giống như bị người ra sức đánh một tám côn, cảm giác trực tiếp không thể nói lý. Quân thần càng là hai mặt nhìn nhau, thậm chí cũng nhịn không được muốn lên tiếng hỏi thăm tiên hiển hoàng đế là nổi điên làm gì. Thậm chí, liền ngay cả Lâm Tranh giờ phút này đều là không hiểu đấu, hắn biết được thánh thượng làm việc một mực xuất quỷ nhập thần khó mà ước đoán, nhưng cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Trước một giây Lý Lan hay là cái tử tù đâu, trên thân lưng meo khoa trưởng gian lận chi án, chưa điều tra rõ, huống chi hiện tại lại có người ô Lý Lan bất kính tiên nhân. Chỉ là bất kính tiên nhân điểm này, chỉ cần Lý Lan có cái này thanh danh, vô luận hắn có phải thật vậy hay không bất kính tiên nhân, hẳn là đều sẽ bị hoàng đế giết chết mới đúng, a làm sao hoàn toàn trái ngược. Toàn trường ở giữa, duy chỉ có tiên ý hoàng hậu giờ phút này khẽ gật đầu một cái, nàng nhìn Lê Quan một chút, đôi mắt đẹp trong mắt vượng lộ ra một vòng kinh trào. Nếu không có ngươi nhắc nhở, thánh thượng chỉ sợ thật không có nhớ tới chuyện này, nàng trong mắt mỉm cười. Lê Quan chỉ trích, đối với Lý Lan tới nói đích thật là một kích sát chiêu, vô luận Lý Lan có hay không bất kính tiên nhân, bây giờ có người nói hắn có, hơn nữa còn có thể tìm tới nhất định chứng cứ làm một lòng nên tiên quân vương, tiên hiển hoàng đế lựa chọn duy nhất chính là giết Lý Lan. Cái gọi là có lẽ có, nó hạch tâm chính là Lý Lan tồn tại, là có thể sẽ gây nên tiên nhân hỉ nộ. Nhưng hắn nổi lên hoàn toàn cũng sẽ để tiên hiển hoàng đế nghĩ đến một vấn đề khác, một cái mang tội chi thân người, viết ra thanh tử, lại đi cho tiên nhân nhìn, ở trên bầu trời tiên nhân, lại sẽ như thế nào mớn. Thanh tử đối với hoàng đế cỡ nào trọng yếu, nhưng hắn phải dùng thanh tử, liền nhất định phải đối với Lý Lan rất là ngợi khen, để Lý Lan nở mày nở mặt, thanh bạch. Chỉ có người tài giỏi như thế phối viết thanh tử. Nếu không để một cái tử tù, tội phạm đến biết, tiên nhân mới có thể thật giận dữ. Cho nên, lúc đầu tiên hiển hoàng đế là chuẩn bị khánh thiên đại điện đằng sau, tìm cơ hội lại phóng thích Lý Lan, bây giờ lại bị bức bách tại trước mắt mọi người, tuyên bố Lý Lan vô tội, đồng thời lớn thêm tức vị. Ở trong đó ảo diệu, cũng chỉ có nàng minh bạch. Trẫm đã tra ra, sớm tính chỉ tiết để chi án đều là giả dối không có thật, Lý Lan trạng nguyên tên thực chí danh quy, khánh thiên đại điện đằng sau, hình bộ các loại lập tức tra ra này đoán án người nào sai sự, là sớm tính chỉ, Lý Lan khôi phục trong sạch tên. Từ Như Ngộ thân là tân khoa bảng nhãn, vu cáo Lý Lan, thủy báng đồng liêu, tức công danh, biếm thành thứ dân, vĩnh viễn không tu nhận. Nhớ tới đại điện sắp đến, lại miễn ngươi tội chết. Tiên hiển hoàng đế tiếp tục mở miệng, lời vừa nói ra, giữa sân đám người cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh đến tột đỉnh. Trường thi gian lận án, chấn kinh triều chính, tân khoa trạng nguyên Lý Lan nhất bảng ngày hạ ngục, đã sớm truyền vang thiên hạ, tất cả mọi người cho là Lý Lan hẳn phải chết, trấn quốc phủ tướng quân cũng sẽ bị liên lụy, nhưng là hiện tại, tiên hiển hoàng đế lại một lời mà quyết. Thế cục triệt để đảo ngược. Lê Quan giật nảy cả mình, không hiểu tới cực điểm, hắn theo bản năng muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng là bên cạnh Chu tiên sinh đã kéo hắn một cái tay áo, để hắn im miệng. Tiên hiển hoàng đế tâm không lường được, bây giờ đã là tính sai, nếu như dây dưa nữa xuống dưới, sẽ chỉ đối với Lê Quan càng thêm bất lợi. Lê Việt cũng là có chút ngạc nhiên, hắn không biết vì sao tiên hiển hoàng đế đối với Lý Lan sẽ như thế coi trọng, ưu ái, theo bản năng hướng phía Lưu Tử Văn bọn người nhìn thoáng qua, nhưng Lưu Tử Văn bọn người so với hắn còn muốn một bước. Căn bản không biết Lý Lan lúc nào vào thánh thượng pháp nhãn. Liền ngay cả Lâm Tranh, giờ phút này trong lòng đều là một mảnh mờ mịt. Tiên hiển hoàng đế hà đẳng hùng đoán chi chủ, Lý Lan vào tù, hắn tuyệt đối sẽ là một cái thẻ đánh bạc, mà Lâm Tranh thậm chí làm xong tại Tây Bắc chiến trường tự mình hại mình, để cầu Lý Lan bình an ra tù chuẩn bị. Hiện tại, căn bản không cần những này. Hết thể giải quyết dễ dàng, thậm chí Lý Lan còn một bước lên trời. Cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Lan đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trong lòng của hắn có vô số nghi hoặc. Yêu quái hắn nghe được nữ nhi thanh âm, quay đầu nhìn lại, Lâm Nhược Băng giờ phút này cũng kinh ngạc thất thần, xa xa nhìn về phía Lý Lan, nói thầm lấy. Hoàn toàn chính xác, tà môn Lâm Tranh đều chỉ có thể nhẹ giọng cảm thán. Cả chiều văn võ, giờ phút này trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng là không một người dám nói chuyện, đều miên man bất định, những cái kia trước đây công kích Lý Lan đại thần, càng là nơm nớp lo sợ, sợ hãi không gì sánh được. Thánh thượng, thần. Thần vô tội a thánh thượng. Mà Từ Như Ngộ càng là như bị sét đánh, hắn nửa ngày mới phản ứng được, đã là sắc mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuốn quýt dập đầu, thánh thượng, thần không có vu cáo, thần không có. Lý Lan hắn đạo văn, hắn gian lận hắn khủng hoảng địa đại hô, không rõ tại sao lại là kết quả như vậy. Cầu cứu giống như quay đầu nhìn về phía Lê Quan, điện hạ im miệng. Lê Quan sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn. Còn bên cạnh đã có thị vệ, trực tiếp tiến lên, đem Từ Như Ngộ kéo xuống, Từ Như Ngộ một bên còn tại hô to, chỉ là đã không người để ý tới hắn. Lý Lan, còn không tạ thánh thượng long ân. Giữa sân, tiên ý hoàng hậu mở miệng nhắc nhở. Lý Lan trong lòng có chút phức tạp, giờ phút này cũng đội vàng tiến lên, nói tạ thánh thượng long ân. Hắn lúc trước cho hoàng đế viết thanh tử, lúc đầu chỉ là lưu một cái chuẩn bị ở sau, nhiều hơn nhất trọng bảo hiểm mà thôi, cũng không có nghĩ đến cái này hậu thủ tác dụng sẽ hung mãnh như vậy. Bình thân, tiên hiển hoàng đế tán thưởng nhìn Lý Lan một chút, lại hướng phía Lâm Tranh nói, Lâm tướng quân, ngươi tìm một tốt con rể, không sai. Bên cạnh một tên thái giám tiến lên, đem Lý Lan dẫn vào đại thần trong đám đi, trực tiếp xếp tại trước nhất một hàng. Hàn Lâm đại học sĩ, nhất phẩm đại nguyên, vị cùng lục bộ thượng thư giống nhau, giá trước ngự bút càng là hiển hách không gì sánh được. Hắn trực tiếp đứng ở trấn quốc tướng quân Lâm Tranh bên cạnh. Thấy thế, những quan viên khác đều là sắc mặt khó coi, phức tạp, một tù nhân mà thôi, chỉ chớp mắt, vậy mà đưa thân tại triều đình đại nguyên hàng ngũ. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Lâm Tranh gặp Lý Lan trở về, rốt cục yên tâm, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói tốt, để ngài lo lắng. Lý Lan mỉm cười, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Nhược Băng, Lâm Nhược Băng giờ phút này đã lỏng mở trong tay hào ám tiễn cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại là nhịn không được vểnh vểnh lên, thấp giọng nói, tốt, lại trêu đùa ta, sớm biết, liền nên cho ngươi đi đại lao thời điểm, nếm thử chứng thối hương vị. Lời tuy nói như thế, nhưng nàng trong giọng nói bưng lòng cùng vui vẻ lại là khó mà che giấu. Lý Lan cười một tiếng, vươn tay ra, nàng bất đắc dĩ sắn lên. Mà cách đó không xa, Tam hoàng tử Lê Quan nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn tích thủy. Bên cạnh hắn, Chu tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, là thuộc hạ đánh giá thấp Lý Lan, người này quả thực quá mức xảo trá. Không sao, hắn vẫn là phải chết. Lê Quan nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt. Truyền chấp ý chỉ, đại xá thiên hạ. Tiên hiển hoàng đế mở miệng. Lập tức, một đám tù phạm đều quỳ xuống đất hô to. Tạ thánh thượng long ân, nô hoàng trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Tạ thánh thượng long ân, nô hoàng trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Cống lên bật. Ti lễ giám thái giám cao giọng mở miệng, trong lúc nhất thời quần thần nhao nhao tiến lên, cầm đã sớm chuẩn bị xong thanh vân quả các loại, theo thứ tự phóng tới phía trước để đặt vật thờ trên đài. Lâm Tranh cùng Lý Lan một trước một sau đi tới. Thánh thượng, thần có bản tấu. Lúc này, gián điệp bí mật xịn mùi phó ti trưởng Tần Võ đống nhiên cao giọng mở miệng. Giữa sân văn võ cũng đều là hơi nhướng mày, chuyện hôm nay làm sao nhiều như vậy pháp? Tiên hiển hoàng đế rõ ràng có chút không vui, nói chuyện gì? Tần Võ chỉ vào Lâm Tranh nói, thần nhận được tin tức, trấn quốc tướng quân mua quả giả, lưu toàn lửa biểu tiên nhân. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần thần sắc mặt lại là biến đổi. Thư giả cấm vật. Đây chính là tội khi quân, mà lại hay là tại cung phụng tiên nhân vật phẩm bên trên làm bộ. Lâm Tranh, vì sao lại có như vậy lá gan? Lâm Tranh chính chuẩn bị cầm trong tay hộp ngọc để lên cống đài, giờ phút này nghe vậy, tay không khỏi có chút cứng đờ, nhưng hắn nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại là nhìn Lý Lan một chút, trong mắt tựa hồ đã có một chút tán thưởng, Lý Lan trong mắt cũng có ý cười. Thần chờ lệnh kiểm tra đối chiếu sự thật Lâm Tranh vật trong hộp, sẽ làm cho này khi quân lừa gạt tiên người tại chỗ hiện hình. Tần Võ luôn chi chuẩn xác. Tiên hiển hoàng đế lông mày khẽ nhíu một cái, khoát khoát tay, Tần Võ lập tức lại hỉ, hướng phía Lâm Tranh đi tới. Ha ha, Lâm tướng quân, đem ngươi trong tay hộp cho ta đi. Trên mặt hắn viết đầy vẻ đắc ý. Lâm Tranh thần sắc bình tĩnh, đưa cho hắn. Lâm Tranh, năm đó ở tiền tuyến thời điểm quất roi chi nhục, hôm nay gấp 10 lần hoàn lại. Tiếp nhận hộp ngọc sát na, Tần Võ nói nhỏ một tiếng, trong mắt đều là giữ tận chi ý, nói ngươi cả nhà, ta dự định. Nói, hắn từ từ mở ra hộp ngọc. Quân thân nhìn không chuyển mắt, cách đó không xa, Tam hoàng tử ánh mắt lộ ra cười lạnh chi ý, bên cạnh hắn Chu tiên sinh cũng là mỉm cười, Lý Lan đa trí, nhưng hắn bày ra sát chiêu, cuối cùng có thể làm cho Lâm phủ tiêu vong. Trước mắt bao người, Tần Võ rốt cục mở ra hộp ngọc. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xem vật trong hộp thời điểm, cả người bỗng nhiên đều sửng sốt một chút, kinh ngạc, chấn kinh, không thể tin. tay trượt đi, hộp ngọc liền rơi vào trên mặt đất, mấy viên trái cây màu xanh lăn xuống mà ra, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, đương nhiên đó là thành vật quả. Trong lúc nhất thời, giữa sân ồn ào, mà Tam hoàng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn không thể tin tới cực điểm, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu tiên sinh, cả giận nói, "Này sao lại thế này?" Chu tiên sinh cả người đã cứng đờ, như bị sét đánh, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, hắn xa xa nhìn về phía Lý Lan, nói hắn, "Lại trái lại tính kế ta." Khí tức của hắn kích động, cả người cơ hồ đè nén không được, khóe miệng đột nhiên tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt đều tái nhợt. Hắn vốn cho rằng, lần này Khánh Thiên đại điện, hắn bày ra là thiên la địa võng, tình thế chắc chắn phải chết, nhưng trong nháy mắt, đúng là cục lưới rách tàn, hết thảy thành không. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy mất hết can đảm, mấy năm qua này tính toán tưởng tận thiên hạ ngạo khí, như định tứ phương hùng tâm, đều khoảnh khắc sụp đổ. Chương 33. Thứ giá thanh vân quả lăn xuống mà ra, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Tần Võ nhìn xem trên đất thanh vân quả, cả người cũng không hiểu phát run lên, sắc mặt hắn đau thương, theo bản năng nhìn về hướng Tam điện hạ phương hướng. Mà bên cạnh hắn, Lý Lan thản nhiên mở miệng, "Tần đại nhân, Khánh Thiên đại điện phía trên, ngươi ngậm máu phun người, nói xấu trấn quốc tướng quân còn chưa tính, có thể ngươi có thể nào đem bực này thờ tiên đồ vật quẳng xuống đất? Đại bất kính như vậy, không khỏi không ổn đâu." Lời vừa nói ra, Tần Võ kịp phản ứng, bình một tiếng, hướng thẳng đến tiên hiển hoàng đế quỳ xuống. "Thánh thượng, thần." Thần là bị người khác che đậy, thần đích thật là một mảnh trung tâm a, cầu thánh thượng thứ tội, thánh thượng thứ tội. Chỉ là trong chốc lát này, cả người hắn mồ hôi lạnh đã làm ướt phía sau lưng, chóp mũi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng không ngừng lăn xuống. Hắn cuống quýt giật đầu, trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Hắn không phải hạ người vô năng, khi mở hộp ra trong nháy mắt đó, là hắn biết. Hắn xong. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì, vì cái gì? Tiên hiển hoàng đế lãnh đạm quét Tần Võ một chút, trong mắt vẻ chán ghét chợt lóe lên, chấm đã lớn xá qua thiên hạ, ngươi lại vẫn dám đem chấm cung phụng thượng thiên tiên vật rơi trên mặt đất. Phạm phải bất kính như thế tiên nhân tội chết, tội không dung xá, người tới, cầm xuống từ lao, thu hậu vấn trảm. Thu hậu vấn trảm. Lời vừa nói ra, bách quan rung mạnh. Tiên hiển hoàng đế có lẽ không quan tâm hắn phải chăng vu hãm chân quốc tướng quân, nhưng hắn thất thủ đem thanh vân quả rơi trên mặt đất, cái này đủ để chí mạng. Thánh thượng tha mạng, thánh thượng tha mạng a, Tần Võ liên tục kêu thảm, bên cạnh thị vệ trực tiếp tiến lên, đem hắn kéo đi. Mà Lý Lan thì là cúi người, nhẹ nhàng đem thanh vân quả nhặt về trong hộp, hướng phía hoàng đế đặt câu hỏi, nói thánh thượng, những này thanh vân quả đã dính bùn đất, xử trí như thế nào? Tiên hiển hoàng đế thản nhiên nhìn một chút, nói ban thưởng người chính là. Lần này cả triều văn võ đều là thu thập vật này, số dư khẳng định là có rơi xuống đất chính là không biết, khẳng định là không thể dùng. Dứt khoát thưởng cho Lý Lan. Lý Lan nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nhưng thần sắc bình tĩnh, lúc này thi lễ một cái, tạ chủ long ân. Hắn mang theo thanh vân quả, lui về đại thần trong đội ngũ. Tất cả mọi người thấy thế, đều là ánh mắt phức tạp đùi ngùi mãi thôi, không ngừng hâm mộ. Lâm Tranh lại tìm được như thế con rể, từ đó về sau, người này ở trên triều đình, cũng có viện thủ Lý Lan vì sao có thể được thánh thượng như vậy tin một bề. Người này chẳng lẽ biết cái gì yêu pháp phải không? Đều không hiểu. Mà trong đám người, Tam hoàng tử giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nắm đấm đều nắm chặt, trong mắt sát ý cơ hồ ức chế không nổi. Hắn cùng Chu tiên sinh chuẩn bị xong hai cái sát chiêu, thứ nhất là đánh cắp thanh vân quả, thứ hai là khoa trưởng gian lận chi án. Bất kỳ một cái nào đối với Lý Lan, Lâm phủ tới nói, đều hẳn là hẳn phải chết chi tội a, nhưng bây giờ Lý Lan lại lông tóc không thường, ngược lại có thụ thanh quyến. Bên cạnh Chu tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ lâu mới chậm tới, xa xa nhìn về phía Lý Lan, trong mắt đều là thất lạc chi ý. Hắn, bại. Mấu chốt là, đến bây giờ hắn mảy may đoán không ra, Lý Lan đến tuột cùng là thế nào làm được. Không, còn có cuối cùng một cái chuẩn bị ở sau. Càn khôn đại thế, vẫn sẽ không thay đổi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, phản phất tại cho mình cổ vũ sĩ khí, nhưng hắn trong lòng lại không hiểu hiện hiện một vòng e ngại cùng hoài nghi, một cái khác nhớ chuẩn bị ở sau, coi là thật không có bất cứ vấn đề gì, bất luận sơ hở gì sao. Liên tục thua ở Lý Lan thủ hạ, hắn lại vô hình trở nên có chút không tự tin đứng lên. Hiến quả đã xong, mà tiên hiển hoàng đế rốt cục cất bước tiến lên, đi tới tế đàn ngũ sắc phía trên. Tế đàn ngũ sắc trung ương chính là một khối bia đá cổ lão, bia đá pha tạp phi thường, tràn đầy rêu ấn, phía trên vết khắc chữ viết các loại, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, đã sớm không thể phân biệt, nhưng tiên hiển hoàng đế lại tựa hồ như đem tấm bia đá này trở thành vô thượng đồ vật. Tay hắn nâng ba nén hương, hướng phía bia đá hành đại lễ, sau đó lấy ra bồi tình mỹ thanh tử, đốt cháy tại trước bia đá. Trong miệng của hắn càng là ngâm tụng lên cổ lão mà phức tạp chú ngữ. Toàn trường an tĩnh như chết, đều tại im lặng chờ đợi. Một màn này tại Lý Lan xem ra có chút quỷ dị, quân chủ một nước, đương kim thiên tử, tựa như vu sư bình thường hành vi cổ quái, thiên hạ này người có quyền thế nhất bọn họ, lại đều không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đương nhiên, giống như là đã nhận ra biến hóa gì, trong không gian giống như là nhiều một loại nào đó vầng sáng, Lý Lan đột nhiên nhìn về phía bia đá kia. Con gặp cái kia pha tạp bia đá cổ lao phía trên, giờ phút này lại có một đoàn tia sáng màu vàng sáng lên, hào quang màu vàng kia khó phân biến hóa, nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết, đột nhiên có lôi quang lấp lóe, kinh người đến cực điểm. Thiên nhân, thật muốn giáng lâm. Làm sao có thể? Bia đá kia, tương truyền là tiên lưu đồ vật, như thế nào ban ngày phát sáng, dẫn tới thiểm điện, chẳng lẽ thật sự có tiên nhân sẽ giáng lâm à? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Tiên. Từ khi tiên hiển hoàng đế cầu tiên vấn đạo đến nay, cái từ này người trong thiên hạ người đều biết, nhưng là lại có mấy người chân chính tin tưởng tiên tồn tại. Phần lớn người đều chỉ cảm thấy tiên hiển hoàng đế là bị ma quỷ ám ảnh, tiên đạo bất quá là kỳ ổ cả sủi lệ. Mặc dù võ đạo đại tông sư, cũng bất quá tuổi thọ so người bình thường bề trên một chút mà thôi, cuối cùng sẽ điêu vong, trên đời này lại há có trường sinh bất lão biện pháp. Nhưng thời khắc này cảnh tượng lại là làm cho không người nào có thể dùng lẽ thường để giải thích. Liền ngay cả Lý Lan đều là trong lòng rung mạnh. Thế giới này, thật chẳng lẽ vẫn tồn tại tiên đạo nói chuyện sao? Mặc dù trong lòng của hắn sớm có một chút suy đoán cùng dự cảm, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, như cũng vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tiên hàng, tiên hàng, tiên hàng. Trên tế đàn, Tiên Hiển Hoàng đế càng dường như hơn điên cuồng, hắn quỳ gối trước bia đá, đau khổ chờ đợi, đau khổ chờ đợi, đúng là đem cổ tay của mình cắt, đổ vào ở phía trên bia đá. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời sấm sét vang dội càng tăng lên, vạn dặm mây băng, thiên tượng cực kỳ kinh người. Hoàng quang đại thịnh, trong tấm bia đá, giờ phút này dường như hồ chiếu rọi ra một đạo bóng người mơ hồ, mà bóng người mơ hồ kia chỉ nói ra mở mịt mà xa xôi mấy chữ. Long huyết không đủ. Thiên mệnh chưa đổi, bóng người lung lay mấy cái, liền tiêu tán theo, hoàng quang cũng chậm rãi chìm xuống, trên bầu trời lại phải khôi phục thiên thanh khí lãng chi sắc. Không, không có khả năng. Tiên Hiển Hoàng đế đứng lên, hắn phát cuồng nói chấm chính là chân mệnh thiên tử, đương đại chân long, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chấm máu còn chưa đủ đánh vỡ phong ấn kia, đánh vỡ cái kia gông cùm xiềng xích, trời này đất này đều nên duy ngã độc tôn, duy ngã độc tôn. Nhìn thấy tiên tung lại thất bại trong gang tấc, chuẩn bị vô số tuế nguyệt lại duyên khan một mặt, đôi này Tiên Hiển Hoàng đế mà nói, quá mức không thể tiếp nhận. Chấm muốn thành tiên, chấm muốn thành tiên, ha ha ha, chấm muốn thành tiên bệ nghệ thiên hạ thiên tử, làm cho cả triều văn võ nơm nớp lo sợ hùng chủ, giờ phút này không ngờ khóc lại cười, tựa như đã mất đi thần trí bình thường. Mà cũng chính là giờ phút này giết. Chân long đã hiện, lao long đương tử. Bạo quân vô đạo, đang chém. Chân long đã hiện, lao long đương tử. Chân long đã hiện, lao long đương tử. Rất nhiều tù phạm bên trong, chợt bộc phát ra to lớn tiếng giống, mấy chục đạo bóng người đột nhiên phóng tới tế đàn, tốc độ cực nhanh, chung quanh thị vệ đội vàng ở giữa phản ứng không kịp, dù có một hai cao thủ, giờ phút này cũng không tế tại sự tình. Thích khách rốt cục hiện thân, bắt đầu bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất thứ giá. Trong đám người, một mặt u ám tam hoàng tử Lê Quan, giờ phút này rốt cục có chút phun ra một hơi, nhếch miệng lên. Chương 34. Thí quân thí phụ thích khách kinh hiện. Giữa sân tất cả mọi người đều bị bia đá sinh ra động tĩnh hấp dẫn, đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, giờ phút này không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hộ giá, hộ giá. Rất nhiều người vội vàng hô to. Xung quanh thị vệ nhao nhao rút đao, âm thầm càng có hơn 10 đạo bóng người cấp tốc xuất hiện, trực tiếp rơi vào Tiên Hiển Hoàng đế xung quanh, nhìn thân hình nhanh chóng, động tác chi nhanh chóng, yếu nhất cũng là nhất lưu cao thủ, trong đó không thiếu siêu cường giả hạng nhất. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, Tiên Hiển Hoàng đế bên người làm sao có thể không có cao thủ bảo hộ. Chỉ là bộ phận này cao thủ tồn tại, cũng đủ để cho những thích khách này kế hoạch thất bại. Hộ giá. Tại hộ vệ hoàng đế rất nhiều trong cao thủ, cầm đầu chính là một cái lao giả tóc trắng, hắn phất ống tay áo một cái, cả người thân thể đều phồng lên, tựa như một cái bóng da lớn bình thường, một trưởng bố ra, lập tức vỡ bia nước đá chi uy, một cỗ cương phong quét sạch mà ra, xông vào trước nhất mấy cái thích khách, lại đều bị hắn bước lui. Nhưng một trưởng này rơi xuống, vị lao giả tóc trắng này bỗng nhiên một tiếng kêu thảm, đúng là một ngụm máu tươi phun tới, cả người khô tàn trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tay chân đều đang phát run, hắn run giọng nói, "Cửu dược phá nguyên tán." Hắn cái này khẽ đảo, chung quanh hắn cao thủ khác, đồng dạng tuần tự nhanh chậm, từng cái ngã xuống bọn hắn vận chuyển công lực, rốt cục kích phát thể nội độc tố. Không tốt, chúng ta trúng độc rồi. Triệu Tham Nguyệt gặp hoàng đế đã có người bảo hộ, cho nên trước tiên rơi vào hoàng hậu trước người, nhưng là nàng một bất tỉnh, cũng là sắc mặt đại biến, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt nàng trắng xanh, hơi có chút hoảng sợ chi ý, theo bản năng hướng phía Lý Lan Vương hướng nhìn lại. Nàng cùng Lý Lan nhằm vào trong ngục thích khách đều làm chuẩn bị, nhưng là giờ phút này trong toàn trường độc, lại là vượt ra khỏi nàng ngoài ý liệu. Kể từ đó, nguyên bản 10 phần chắc chín thế cục cũng trong nháy mắt trở nên hiểm tượng hoàn sinh, nàng cùng Lý Lan quyết định kế hoạch, chỉ sợ muốn ra sai lầm lớn. Mà Lý Lan, giờ phút này cũng là hơi nhướng mày. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, thật sự là hắn không nghĩ tới, tam hoàng tử có thể làm cho toàn trường người đều trúng độc. Dù sao, dựa theo Triệu Tham Nguyệt nói tới, cựu dược phá nguyên tán chính là hoàng đế luyện đan thời điểm trong lúc vô tình luyện được, mặc dù vô sắc vô vị, cực kỳ lợi hại, nhưng là sản lượng lại rất ít sao. Chính là bởi vì loại độc này tồn lượng không nhiều, cho nên bọn hắn cho những thích khách kia hạ độc liệu thuốc đều cạn một chút, dẫn đến đối phương độc tố phát tác không có nhanh như vậy. Có thể tam hoàng tử từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy? Hắn nhíu mày suy tư ở giữa sân võ giả đã là đều nhao nhao ngã xuống đất, không cách nào đứng dậy. Lớn như vậy cầu đạo núi, trong cung vô số cao thủ thị vệ, thậm chí cả gián điệp bí mật võ giả các loại đều đã vô lực khả thi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người hạ độc, có người hạ độc, chúng ta tất cả đều trúng độc. Giữa sân văn võ đều nhao nhao mở miệng sợ hãi phi thường. Lâm Tranh không có bối rối, hắn trước tiên ngồi xuống đến, vận khởi nội tức muốn bức ra độc tố, nhưng cái này cựu dược phá nguyên tán sao mà bá đạo, chính là thanh vấn quả, bạch cốt hoa các loại linh vật luyện được độc tố, hắn lặp đi lặp lại nếm thử, vẫn là nửa chút nội tức cũng để lên không nổi. Không nghĩ tới còn có bực này tàn nhẫn chuẩn bị ở sau. Cựu dược phá nguyên tán. Lâm Tranh mở to mắt, thật sâu thở dài, nói chúng ta đừng vậy. Hắn cũng nghe nói qua cựu dược phá nguyên tán đại danh, thuốc này một khi nhập thể, mặc dù siêu nhất lưu cao thủ cũng vô kế khả thi, chỉ có chờ đến sau 3 canh giờ, dược hiệu tự nhiên biến mất. Ánh mắt của hắn hướng phía tam hoàng tử bên kia nhìn lại, con gặp tam hoàng tử dù bận vẫn ung dung, thần sắc thản nhiên đến cực điểm. Hắn đã hiểu, lần này Khánh Thiên đại điện, tam hoàng tử không chỉ là muốn nhằm vào bọn họ Lâm phủ, càng lớn âm mưu chính là xoán bị. Giữa sân một mảnh kêu rên, võ giả đều đã mất đi chiến lực. Mà trên tế đàn, một đám thích khách đã tới gần Tiên Hiển hoàng đế. giờ phút này vị không để ý tới triều chính mười mấy năm vẫn làm cho cả triều văn võ nơm nớp lo sợ hùng chủ, đã biến thành khoanh tay chịu chết cừu non. Còn có biện pháp a? Lâm Tranh thở dài một tiếng, cũng hướng phía Lý Lan hỏi một câu. Hắn lại cũng vô ý thức đem Lý Lan trở thành hy vọng cuối cùng. Lý Lan trong lòng có chút do dự một chút, nhưng nghĩ đến cái này cầu đạo trên núi quấn đầy cây vải vóc tơ lụa, nghĩ đến đầu kia hao phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới tu kiến mà thành lên núi ngọc lộ, cũng nghĩ đến trong kinh khắp nơi đều có lưu dân, cùng cái này nửa tháng đến nay triều đình siêu cao thuế nặng, hắn đột nhiên cảm giác được tiên hiển hoàng đế chết cũng rất tốt. Thế là hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn làm gì cũng là các loại tiên hiển hoàng đế chết về sau lại nói. Hắn nhìn chăm chú lên trên này, đám thích khách kia chạy tới tiên hiển hoàng đế trước mặt. Lê đạo, ngươi còn nhận ra ta à? Một người cầm đầu giờ phút này khắp khuôn mặt là mặt sẹo, hắn âm thanh hung dữ mở miệng nói, 30 năm trước ta tại võ đạo đại khảo đoạt lấy thứ nhất, chỉ là bởi vì nói một câu tiên nhân chưa hẳn tồn tại, ngươi liền đem ta công danh tước, còn muốn giết ta, ta may mắn chạy ra chính là vì hôm nay. Hắn mở miệng, lập tức triều trung văn võ bá quan đều là biến sắc, nhận ra thân phận của người này là Vân Võ. Không nghĩ tới lại là người này, nhưng tiên hiển hoàng đế giờ phút này lại là đau thương cười một tiếng, cũng không nói gì. Khi khánh tiên đại điện thất bại, khi trong tấm bia đá hoàng quang tiêu tán, hắn mấy chục năm qua thành tiên đại mộng liền đều nát một chỗ, hắn biết được chính mình đời này khả năng cũng không còn cách nào đụng vào tiên đạo, trường sinh bất lão cuối cùng thành không. Cho nên giờ phút này tim của hắn nói là chết cũng không đủ, ngược lại đối trước mắt lớn lao hung hiểm đúng là không để vào mắt, chỉ là xa xa nhìn về phía tiên ý hoàng hậu, thở dài nói, hoàng hậu, ta sai rồi, ngươi nói đúng, nghịch tử kia. Cho nên ngay cả ngắn như vậy ngắn mấy ngày cũng không chờ. Khánh thiên đại điện trước đó, hoàng hậu liền từng nhắc nhở qua hắn, âm thầm hắc thủ chỉ sợ có ý đồ không tốt, nhưng tiên hiển hoàng đế lại cho là mình vốn là lập tức sẽ nhường ngôi, chính mình hai đứa con trai cũng sẽ không ở thời điểm này động thủ. Nào có thể đoán được. Tiên ý hoàng hậu tuy là nữ lưu, giờ phút này lại có chút cứng cỏi, cười nói, thánh thượng, thần thiếp nguyện theo thánh thượng cùng xuống hoàng tuyển. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, đã là tuyệt vọng. Ngươi động thủ đi. Thấy thế, tiên hiển hoàng đế cũng là nhìn về phía La Vân Võ, thần sắc bình tĩnh rất. Ngươi hôn quân này làm nhiều việc ác, thiên hạ vạn dân đều để ngươi hại khổ muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy. La Vân Võ lại là cười lạnh một tiếng, quay đầu nói, tiên hiển hoàng đế đang chém, đại vận thay đổi, hôm nay, khi xin mời Lê Quan điện hạ vào chỗ. Nói, hắn dẫn đầu bọn này thích khách nhao nhao quỳ xuống, xin mời điện hạ vào chỗ. Tam hoàng tử Lê Quan bên cạnh, Chu Tiên Sinh cũng là trong nháy mắt mang theo một đám tùy tùng quỳ xuống, nói xin mời điện hạ vào chỗ. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là thần sắc đại biến, văn võ ba quan đều động dung. Ngươi lai, đúng là hắn. Thí quân thí phụ, sao dám như vậy? Trách không được, trách không được, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, đây hết thảy hết thảy. Sau cùng hắc thủ phía sau màn, giờ phút này rốt cục nổi lên mặt nước. Mà Lê Quan cũng cuối cùng đã đi ra, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, đứng chắp tay, liếc nhìn tứ phương, như tại tuần sát thuộc về hắn thiên hạ. Lê Quan, ngươi ác tặc này, ngươi sao dám đi này đại nghịch bất đạo sự tình? Thí quân thí phụ, trời chu đất diệt. Bách quan bên trong có mấy người nộ khí bừng bừng, lớn tiếng quát lớn, nhưng bọn hắn vừa dứt lời, Lê Quan đã là phất phất tay, nhất thời giữa sân giơ tay chém xuống, mấy cái này quan viên trực tiếp bị tại chỗ chém giết. Toàn trường im lặng, không có người nào dám nói chuyện. Phu hoàng già rồi, ta đem vào chỗ, ai không phục? Hắn nhàn nhạt đặt câu hỏi. Chương 35, lão bả vô địch ai không phục? Bách quan im lặng, không gây một người còn dám phát ra tiếng. Điện hạ thánh minh, vạn dân quy tâm, phụ thiên vào chỗ, chính là lòng người chỗ hướng, chúc mừng thánh thượng vào chỗ, quả nhiên là vạn dân chi phúc, thiên hạ may mắn. Mà chỉ là đợi một cái chớp mắt, giữa sân một cái quan viên liền đã lớn tiếng mở miệng, đúng là hướng thẳng đến Lê Quan quỳ xuống, đi đầu giảm xuống đất to lớn lễ, định ngọt đến cực điểm. Hắn mới mở miệng, lập tức giữa sân chúc mừng thanh âm liền liên tiếp vang lên. Những quan viên này, ngày bình thường vốn là tam điện hạ mạch này, giờ phút này gặp đại cục đã định, làm lựa chọn tự nhiên không tốn sức chút nào. Mặt khác quan viên cũng là im lặng thật lâu, sau đó nhao nhao đi theo. Tình hình khó khăn, hôm nay thánh thượng, bách quan đều đã rơi vào tam hoàng tử trong tay, làm gì chờ chết. Càng quan trọng hơn là, tiên hiển hoàng đế nhiều năm qua si mê tiên đạo không để ý tới triều chính, triều trung quan viên cũng sớm đã cùng hắn nội bộ lục đục, có can đảm chỉnh lên khuyên ngăn trung ngôn quan viên, sớm đã nhận các loại chèn ép rời xa miếu đường, còn lại quan viên bên trong, chỉ còn lại mấy cái như vậy có chút cốt khí, cũng bị Lê Quan vừa rồi giết. Giờ phút này giữa sân còn dư lại văn võ bá quan, có thể nói đều không qua là bởi vì bợ đỡ đạo, mượn gió bẻ măng chi đổ mà thôi. Đối bọn hắn tới nói, ai làm hoàng đế, đều như thế. Trong lúc nhất thời, giữa sân núi thở thanh âm, xin mời Lê Quan vào chỗ. Nhìn một cái, chỉ có đại hoàng tử Lê Việt cực kỳ chúc quan, Lâm phủ, Triệu Thang Nguyệt bọn người đối với Lê Quan trợn mắt nhìn. Nhưng bọn hắn cũng đều không thể làm gì, bây giờ đã là người là giao tớt. Ha ha, Lê đạo, ngươi cái vô đạo hôn quân, có thể từng nghĩ tới hôm nay, quần thân bách quan đều là có ngươi mà đi, loại tư vị này không dễ chịu đi. La Vân Võ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm tiên hiển hoàng đế. Nhưng tiên hiển hoàng đế tựa ở khối kia bia đá cổ lão phía trên, trong mắt mặc dù có chút thổn thức chi ý, nhưng cũng không có hối hận chi sắc, hắn chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng nuốt ve bia đá, nói chấm chung quy là cùng tiên đạo vô duyên, sao đến lúc này hắn lại như cũ tâm tâm niệm niệm tiên đạo. La Vân Võ sắc mặt lạnh lẽo, một thanh mang theo tiên hiển hoàng đế giá đao tại trên người hắn, nói ha ha, ngươi rất ưa thích tiên đạo đúng hay không? Lao tử nói cho ngươi, yên tâm, ngươi có thể nhìn thấy tiên đạo dù sao, ngươi thế nhưng là khai tiên lộ cực phẩm, ha ha, tân đế đăng cơ khí vận gia trì, Lão Long một thân long huyết tế điện, đây mới là mở ra chân chính tiên lộ phương thức. Lê đạo, ngươi không phải cả đời cầu tiên sao? Ngươi gặp được tiên nhân giáng lâm, bất quá lại không cách nào đột vào, ngươi sẽ tại không cam lòng bên trong chết đi. Ha ha ha, ngươi cả đời này, bất quá là vì chúng ta làm áo cưới mà thôi. Hắn cười gằn, không chút kiêng kỵ nhìn xem tiên hiển hoàng đế. Hắn muốn từ trên tâm lý để tiên hiển hoàng đế thống khổ, để tiên hiển hoàng đế điên cuồng. Tiên hiển hoàng đế cả đời cầu tiên, nhưng sau cùng tiên lộ lại là tiên hiển hoàng đế sinh mệnh cùng huyết dịch mở ra, hắn chỉ có thể xa xa nhìn tiên nhân giáng lâm, lại không cách nào chân chính đụng vào, còn có cái gì so đây càng thống khổ. Mà tiên hiển hoàng đế nghe vậy, lại là sửng sốt một chút, lập tức trong mắt liền hiện lên lên vô số bi thương, tự thương hại, phẫn uất, không cam lòng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi cũng muốn tiên đạo, trách không được, trách không được. Tiên hiển hoàng đế hiện tại mới nghĩ thông suốt, vì sao hắn rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ nhường ngôi, Lê Quan vẫn là không nhịn được ở thời điểm này động thủ. Bởi vì Lê Quan cũng muốn mượn nhờ Khánh Thiên đại điện, mở trong truyền thuyết tiên lộ. Mà lại, Lê Quan đúng là muốn lấy hắn làm tế tự. Nghĩ đến đây, Tiên Hiển hoàng đế rốt cục nhịn không được cười ha hả, chỉ là tiếng cười của hắn bên trong đều là bi thương cùng tự giễu. Cả đời tính toán, vì thành tiên, thiên hạ vạn dân hắn cũng không để ý, vơ vét các loại vật chân quý, có thể nói không tiếc bất cứ giá nào, không nghĩ tới cuối cùng, mình mới là trọng yếu nhất cái kia đại giới. Nghe Tiên Hiển hoàng đế bi thương tiếng cười, quần thần đều là không khỏi âu sầu. Mà Lê Quan thì là cười lạnh, căn bản không quan tâm Tiên Hiển hoàng đế, mà là quay đầu, liếc nhìn toàn trường, từ từ hưởng thụ lấy quyền lực cùng thắng lợi tư vị. Giờ khắc này, hắn đã đợi quá lâu. Quân thần quy lại, núi kêu biển gầm, bây giờ, thiên hạ gần trong gang tấc, hắn sắp đứng tại quyền lực đỉnh phong. Còn không chỉ là như vậy, phu hoàng hắn cả đời mộng tưởng cũng sẽ do hắn để hoàn thành, tiên đạo cũng sẽ ở hôm nay mở ra, hắn sắp kế thừa một cái vĩ đại thời đại, trường sinh bất lão đường, hắn sẽ đạp trên phụ hoàng hắn thi cốt để hoàn thành. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Tranh, Lâm Nhược Băng cùng Lý Lan trên thân, đáy mắt lập tức nổi lên một vòng chán ghét cùng hận ý. Lâm Tranh, chấm đã quân lâm thiên hạ, hiện tại quỳ xuống, hướng chấm cúi đầu, đưa lên ngươi hai cái nữ nhi, chấm có thể lưu ngươi một con đường sống. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tranh, cao cao tại thượng, tựa như mệnh lệnh. Lâm Tranh lại lạnh nhạt phi thường, nhìn xem Lê Quan, nói ngươi bực này nghịch loạn tặc tử, giết cha thí quân của đồ, cũng dám tự xưng chấm. Quân lâm thiên hạ, ngươi cũng xứng. Lâm Tranh cả đời chinh chiến, cỡ nào hung hiểm tràng diện không có được chứng kiến, như thế nào lại e ngại tử vong? Hắn chỉ là có chút đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, phí hết tâm tư là hai cái nữ nhi trải đường, bây giờ lại muốn chết ở chỗ này. Lớn mật, ngươi nghịch tặc này, dám đối với đương kim thiên tử bất kính, đáng chết. Bên cạnh một người thị vệ gầm thét, nâng đao bổ tới. Lê Quan đã sớm chuẩn bị, cho nên hắn hôm nay mang lên núi đến người bên trong, rất lớn một bộ phận đều là không có võ công nhưng thân cường thể kiện người bình thường, ngược lại không nhận độc tố ảnh hưởng. Giờ phút này, thị vệ này lưỡi đao chổ đến, mắt thấy Lâm Tranh liền muốn mất mạng dưới đao, nhưng chỉ gặp Lâm Tranh thân thể nghiêng một cái, đúng là một thanh bóp chặt thị vệ này đao, dưới chân mất tự do một cái, thị vệ này ngã trên mặt đất, Lâm Tranh đã túm lấy nó đao, một đao đem thị vệ này mất mạng. Thấy thế, giữa sân tất cả mọi người là giật mình, đều không có nghĩ đến mất đi võ công đằng sau, Lâm Tranh vẫn có thể như vậy phản kích. Rất tốt, rất tốt, không hổ là ta đại Lê đệ nhất chiến tướng. Mà Lê Quan thì là sầm mặt lại, bắt lấy hắn. Hắn vừa mới nói xong, lập tức từ trên tế đàn liền đã có hai cái nhất lưu cao thủ phiêu nhiên rơi vào bên cạnh hắn, hướng phía Lâm Tranh tới gần. Không nên giết hắn, đem hắn tay chân bẻ gãy, xương tỉ bà đánh xuyên qua. Ha ha, ta muốn đem hắn cùng Lý Lan giam lại, xem như chó một dặm đuôi, để bọn hắn nhìn tận mắt chấm là như thế nào đùa bỡn thê tử của hắn, nữ nhi. Ha ha ha, Lê Quan cười gằn. Hai cái nhất lưu cao thủ lập tức hướng phía Lâm Tranh nào tới. Cha. Mà nhìn thấy một màn này, Lâm Tranh sừng sững bất động, Lâm Nhược Băng cũng là gấp tới cực điểm. Nàng biết phụ thân Minh Cương không gãy, chỉ sợ tuyệt đối sẽ chết tử. Mà bên thai của nàng cũng trong nháy mắt chuyển đến cái than thở một tiếng, nàng nhu để tay nhỏ đã bị người nhẹ nhàng giữ chặt. Ngay sau đó, một cỗ khí tức không tên đúng là chuyển vào trong cơ thể của nàng. Cỗ khí tức này nhập thể, nàng vừa rồi lặp đi lặp lại đến thử, đều không thể điều động nội tức, lại giống như là phá vỡ độc tố gông cùng xiềng xích, trong lúc nhất thời đột nhiên phun trào đứng lên. Nàng giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, con gặp Lý Lan hướng phía nàng mỉm cười, nói dựa vào ngươi cứu mạng phu nhân. Lâm Nhược Băng tâm bên trong hiện lên vô số nghi hoặc, nhưng là hiện tại vô không truy vấn, bởi vì cái kia hai cái nhất lưu cao thủ đã hướng phía Lâm Tranh đánh giết mà đi, nàng cũng thân ảnh khẽ động phanh phanh. Đột nhiên, hai tiếng trầm đục, hai đạo nhân ảnh bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại Lê Quan bên chân. Lâm Tranh vừa mới giơ đao lên đến, giờ phút này cũng là sững sờ một chút, tập trung nhìn vào, nữ nhi của hắn đã đứng ở trước mặt hắn. Chỉ là một cái đối mặt, hai cái nhất lưu cao thủ liền đã bị nàng trọng thương. Cái gì? Lâm Nhược Tuyết, nàng còn có thể một trận chiến? Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, lập tức giữa sân tất cả mọi người là hãi nhiên thất sắc. Không có khả năng. Lê Quan bên người, Chu Tiên Sinh thoát ra, trong mắt đều trừng lớn, trong mắt không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm, hắn cũng uống lên núi tịch thủy, cho nên hắn tự nhiên cũng trúng độc, hắn phi thường rõ ràng, độc dược này đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Vô luận là mạnh mẽ dường nào võ giả, một khi trúng độc, cũng chỉ có thể cùng phế nhân bình thường, mặc người chém giết. Có thể, Lâm Nhược Tuyết là thế nào làm được? Không chỉ là hắn, tất cả mọi người không hiểu. Chẳng lẽ, đây cũng là đương đại thế hệ tuổi trẻ võ đạo thiên phú người thứ nhất sao? Thiên chi tiểu nữ, danh bất hư truyền, nàng là chiến lược hoàn toàn khôi phục sao? Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Những người khác đều rung động trong lòng. Lâm Nhược Tuyết ba chữ là đặt ở thế gian võ giả trong lòng một ngọn núi. Nhưng từ khi lấy chồng, rời khỏi võ lâm đằng sau, rất nhiều người đã quên đi nàng mang tới áp lực, bây giờ, quần hùng quanh tay chịu chết, vô kế khả thi thời điểm, nàng lại vẫn có thể đứng ra đến. Còn có thể nhẹ nhõm đánh bại hai cái nhất lưu cao thủ. Cái gì mà Lê Quan, giờ phút này càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi, vô ý thức lui lại, vội vàng nói, hộ giá, hộ giá. Hắn đối với Lâm Nhược Tuyết, đồng dạng tâm hoài sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trên đế đàn 10 cái cao thủ, nhao nhao hướng phía Lâm Nhược Tuyết đánh tới. Tốt một cái nữ hoa hoa, hôm nay, ta ngược lại muốn xem, thiên phú thứ nhất, đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. La Vấn Võ xuất thủ trước, hắn đã là siêu nhất lưu võ giả, nhưng bây giờ đứng trước Lâm Nhược Tuyết, không chút nào không dám kinh thường, dốc hết toàn lực, kinh khủng cương phong bắn ra. Toàn lực ứng phó, cùng một chỗ giết nàng, không cần lưu thủ. Chu Tiên Sinh thì là hô to. Bọn này thích khách bên trong, chứng hai vị siêu nhất lưu cao thủ, những người còn lại cũng đều là nhất lưu cảnh giới. Lâm Nhược Tuyết mặc dù mạnh hơn, cũng không có đột phá trong truyền thuyết đại tông sư chi tiệm, giết nàng có cơ hội. Nhưng Lâm Nhược Băng thấy thế, không sợ hãi chút nào, tay ngọc nhỏ dài liên tục đánh ra, chính là tỷ tỷ nàng năm đó lập nên Bông Tuyết Thần Trưởng, trưởng pháp như tuyết hoa rơi bên dưới, ưu mỹ thức tha, trường lực trổ đến, chợt nghe đến kêu thảm liên tục vang lên. A, không, phúc, La Vấn Võ bọn người cùng nàng vừa mới giao thủ, đúng là toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, từng cái rơi xuống ra vài chục bước bên ngoài, miệng phun máu tươi, thân thể co rút, tựa hồ đã đánh mất chiến lực. Cái này sao có thể? Lâm Nhược Tuyết, chẳng lẽ thành tông sư sao? Nàng làm sao lại mạnh như vậy? Toàn trường người giờ phút này đều là hoảng sợ. La Vấn Võ các loại, thế nhưng là thực sự siêu nhất lưu cao thủ à? Làm sao lại ngay cả Lâm Nhược Tuyết một bộ trưởng pháp đều không tiếp nổi? Lâm Nhược Tuyết coi là thật đã khủng bố như thế sao? Liền ngay cả Lâm Nhược Băng chính mình đều là hơi khẽ to mày. Nhưng sau một khắc, La Vấn Võ đã là hô to đứng lên, không, không có khả năng, chúng ta lúc nào chúng cửu dược phá nguyên tán. Lời của hắn đều đang run rẩy, không thể tin đến cực điểm. Lời vừa nói ra, toàn trường càng là xôn xao. Chương 36, Chân Long Công ra chín thuốc phá nguyên tán. Năm chữ này vừa ra, tất cả mọi người là giật mình. Lê Quan cùng Chu Tiên Sinh càng là mắt trợn tròn, bọn hắn liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều là một mảnh mờ mịt. Không có khả năng. Leo lên cầu đạo núi, tất cả mọi người đều muốn dưới chân núi uống tinh thủy, gột rửa thể xác tinh thần, liền ngay cả Chu Tiên Sinh mấy người cũng không thể ngoại lệ, có thể duy trì có tù phạm là không cần. Đây cũng là bọn hắn trăm phương ngàn kế đem những này cao thủ bỏ vào tử lao bên trong nguyên nhân. Nhưng bây giờ, những cao thủ này làm sao cũng trúng độc. Lý Lan, Chu Tiên Sinh không biết làm tại sao, đột nhiên hướng phía Lý Lan nhìn lại, nói là ngươi dở cho quỷ, có đúng hay không? Hắn không biết Lý Lan đến tột cùng là thế nào làm được, nhưng trực giác nói cho hắn biết, có thể khám phá hắn sát cục tại đương kim triều chính, chỉ có thể là Lý Lan một người. Lý Lan nghe vậy, mỉm cười, nói Chu Tiên Sinh, ta nói qua, quá sớm nơi xuống, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Không đúng, ta đã biết, ngươi vào tù thời điểm, liền đối bọn hắn động tay chân, thân phận của bọn hắn, sớm đã bị ngươi tra ra được. Có thể ngươi sao có thể biết đến? Thời gian ngắn như vậy tạm, Triệu Tha Nguyệt cho ngươi cung cấp manh mối, căn bản không đủ. Chu Tiên Sinh lâm vào khổ sở suy nghĩ bên trong, hắn điên cuồng muốn biết rõ ràng ở trong đó ngọn nguồn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bên trong một cái tù phạm, hoảng sợ nói, Cố Trường Phong. Tại một đám thích khách bên trong, Cố Trường Phong giờ phút này vươn người ra, không còn có ẩn tàng, hắn trực tiếp đi tới Lý Lan trước mặt, quỳ xuống hành lễ, nói Cố Trường Phong phục Lý Lan đại học sĩ chi mệnh, vào tù bên trong điều tra thích khách một chuyện, may mắn không làm được bệnh. Giữa sân tất cả mọi người là ngạc nhiên không hiểu, đúng là Lý Lan. Hắn đã sớm biết được có thích khách, cho nên phái người sớm điều tra. Những thích khách này là bị hắn hạ độc. Quần thần đều hãi nhiên. Lý Lan đến tột cùng là cái gì ma quỷ? Từ khi tháng trước Lâm phủ đại hôn, lại đột nhiên thanh danh vang dội, đầu tiên là giúp Triệu Thang Nguyệt vạch trần mật tín sự tình, lại được thi tiên tên, thân liên quan gian lận chi án nhưng lại không hiểu thấu đến thánh thượng tin một bề, nhảy lên trở thành giá trước hồng nhân, có thể xương quỷ dị, hiện tại hắn lại vẫn tham dự bực này đại sự, làm cho Tam Điện hạ soán vị tiến hành thất bại trong gang tấc. Mà Triệu Thang Nguyệt giờ phút này cũng là cao giọng nói, khởi bẩm thánh thượng, đại học sĩ Lý Lan tận trung báo quốc, là cha thích khách, không tiếp vào tù, rốt cục không phụ khổ tâm. Trong nội tâm nàng cũng là kích động phi thường, trận này vở kịch lớn mấy lần đảo ngược, kinh tâm động phách, có thể nói hiểm lại càng hiểm. Nếu không có đạt được Lý Lan tương trợ, chỉ sợ hôm nay Đại Lê thật muốn thay đổi triều đại. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người ánh mắt phức tạp đến cực điểm, có sợ hãi, có không cam lòng, có ác độc, có bội phục. Tương kế tiểu kế, liều mạng trọng thương, thi triển bực này khổ nhục kế, chính là vì để Cố Trường Phong thu hoạch tín nhiệm của ta, tốt một cái bố cục ngàn dặm. Thảo xà hôi đến Chu Tiên Sinh sắc mặt đau thương, hắn tự giễu cười một tiếng, nói Chu Mộ tung hoành kinh sư nhiều năm, tự xưng là cũng đa trí, hôm nay mới biết, ta đã bất quá một bù phù, ha ha ha. Lý Lan, Chu Mộ bội phục, bội phục. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Mà Lê Quan giờ phút này càng là tức giận phải nổ, nói Lý Lan, Lý Lan, người tên xuất sinh này a, vì hôm nay hắn làm bao nhiêu chuẩn bị, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thế nhưng là bây giờ lại bại. Hắn những thích khách này chính là hắn thắng bại tay, giờ phút này toàn bộ chúng độc, hắn còn thế nào khống chế toàn cục? Thậm chí đối diện một cái Lâm Nhược Tuyết là có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, hận tới cực điểm, trong mắt đều đỏ lên. Lý Lan, mà trên tế đàn mắt thấy như vậy tình biến, một lần nữa bắt lấy sinh cơ tiên hiển hoàng đế, rốt cục chậm rãi khôi phục, hắn đứng dậy, nói tốt, rất tốt. Triệu Tha Nguyệt cùng Lý Lan Lập bên dưới đại công, chớ có trọng thưởng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lê Quan, trong mắt lại là đầy cõi lòng sắc ý, nói Lâm cô nương, ngươi lại đem ác tặc này giết chết. Vừa rồi tử cục đã định, hắn gặp thành tiên vô vọng, thân cũng không do mình, quả thực là mất hết can đảm, nhưng bây giờ thế cục đảo ngược, vị quân vương này lại khôi phục hắn trước kia khí chất. Lâm Nhược Băng lãnh nhìn về phía Lê Quan, cũng chuẩn bị xuất thủ. Chậm đã, nhưng ngay lúc này, một đạo réo rắt mà thanh âm giản mua lại là xa xa vang lên, truyền khắp toàn bộ cầu đạo núi, cỏ cây đều bị sóng âm này dẫn nhẹ nhàng đung đưa. Lâm Nhược Băng biến sắc, nhìn lại, con gặp được núi trên bậc thềm ngọc, một bóng người tựa như quỷ mị bình thường, cấp tốc tiếp cận, mau lẹ như bay, trong chớp mắt liền đã đến giữa sân. Siêu nhất lưu. Lâm Nhược Băng sắc mặt hơi đổi một chút. Tả tiên sinh, mà Lê Quan bọn người thì tựa như gặp cứu tinh bình thường. Giờ phút này cầu đạo trên núi có thể động thủ cao thủ cực ít, có người này xuất hiện, chí ít ngăn cản Lâm Nhược Tuyết không thành vấn đề. Thái nhất giáo hộ pháp, Tả Thiên Long. Hắn vừa xuất hiện, Lâm Tranh lập tức mở miệng. Lão phu nhiều năm chưa từng xuất nhập võ lâm, không nghĩ tới Lâm tướng quân còn biết được lão hủ tiền danh. Tả Thiên Long mỉm cười, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Nhược Băng nói ha ha, nữ hoa hoa, ngươi có thể từ chín thuốc phá nguyên tán phía dưới, miễn cưỡng khôi phục ra gần như siêu nhất lưu công lực, thiên phú như vậy, nói một câu vang dội cổ kim cũng không đủ. Mà Tả tiên sinh nhìn Lâm Nhược Băng một chút, có chút tán thưởng gật gật đầu, thực lực của ngươi so giáo ta thánh nữ còn mạnh hơn. Thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thực chí danh uy. Nếu không có bản tọa có thêm một cái tâm nhãn, kịp thời xem xét, chỉ sợ cái này cầu đạo trên núi lại sự, coi là thật muốn bị ngươi lật đổ. Tả tiên sinh nói lúc đầu bản tọa ra tay với ngươi, đã là lấy lớn hiếp nhỏ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể việc quan hệ tiên lộ mở ra, cũng không quản được cái kia rất nhiều. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Lâm Nhược Băng một trường vô ra. Trường pháp chỗ đến, phong lôi băng lên, lăng lệ tàn nhẫn đến cực điểm, xung quanh trong vòng ba bước cỏ xanh các loại, đều là trong nháy mắt bị bẻ gãy bay ra, thực lực của hắn cực mạnh. Lâm Nhược Băng sắc mặt đại biến, nhưng nàng biết được giờ phút này phụ thân, Lý Lan bọn người tính mệnh đều hệ với mình chi thủ, cho nên cũng chỉ có thể cưỡng ép đón đỡ. Nàng Đông Tuyết Thần Trưởng liên tục đánh ra, đối phương chỉ là một trường, nàng liền chọn vẹn dùng bảy trường đến đương đối, nhưng cường đại nội tức chân lực bành trướng mà đến, nàng như cũ cả người đều cấp tốc lùi lại, thể nội khí tức đều là vừa loạn. Tả Thiên Long không cho nàng điều tức cơ hội, vài sơn đảo hải bình thường nội tức phun ra mà đến, Lâm Nhược Băng chỉ có thể cưỡng ép cương chống. Hắc hắc, Lâm Nhược Tuyết, ngươi đầu hàng đi, chỉ cần ngươi nguyện ăn vào giáo ta cổ đan, ta có thể lưu ngươi một mạng, như thế nào? Tả Thiên Long nội tức dâng lên ở giữa, mở miệng nói. Lâm Nhược Băng chỉ là cắn răng gượng chống, nhưng nàng cảnh giới cuối cùng chưa bước vào siêu nhất lưu bên trong, giờ phút này cả người thân thể đều căng cứng, mồ hôi không ngừng từ tuyết trắng cái cằm trượt xuống, thân thể cũng đang không ngừng lùi lại. Tả Thiên Long càng thêm dùng sức, liền muốn nhất cử đánh tan Lâm Nhược Băng. Nhưng cũng chính là giờ phút này, Lâm Nhược Băng không ngừng lùi lại chân, đột nhiên chạm đến một bàn tay. Cái tay kia thần không biết bị không hay nhẹ nhàng bắt lấy nàng mắt cá chân. Lập tức một cỗ bên ngông nội tức, lập tức từ nàng mắt cá chân huyệt tam âm giao tràn vào, thuận kinh mạch vọt lên, nhất thời giúp nàng chặn lại Tả Thiên Long thế công. Lâm Nhược Băng tâm bên trong đại chấn, giữa sân còn có ai khôi phục nội lực? Nhưng giờ phút này nàng ngay cả đầu cũng không thể về, căn bản là không có cách phân tâm, lúc này điều động cỗ này nội tức, cùng một chỗ ngăn cản Tả Thiên Long. Tả Thiên Long bản cho là Lâm Nhược Tuyết một kích liền tan nát, nào có thể đoán được nàng tại cái này gần như sụp đổ thời điểm, không ngờ nghịch sinh ra một cỗ rất là không kém nội tức đến, hắn không khỏi có chút run lên, trong lòng tự nhủ Lâm Nhược Tuyết nổi tiếng lâu đời, quả nhiên phi thường lý có thể đoán, liền khu động nội tức, không ngừng đè tới. Trong lúc nhất thời, Tả Thiên Long Lâm Nhược Băng đúng là tạo thành lẫn nhau so đấu nội tức tình huống, mà lại theo song phương không ngừng giằng co, nội tức dây dưa, đến một bước này, bất kỳ một người nào muốn dừng tay, đều sẽ tiếp nhận đối phương nội tức khủng bố trùng kích, chỉ có đem đối thủ triệt để đánh bại. Hào tổn ở Lâm Nhược Băng cùng Tả Thiên Long quanh người, nội tức bành trướng rối loạn, các đá đều đang chậm rãi bên ngoài rời. Hai người bọn họ yên tĩnh im lặng, xung quanh song phương cũng đều là khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người biết được, Lâm Nhược Băng cùng Tả Thiên Long ở giữa thắng bại, sẽ quyết định toàn bộ Đại Lê Đế quốc tiếp xuống vận mệnh. Lâm Tranh một câu cũng không dám nói, chỉ là dáng chống đỡ lấy, cầm đao thủ hộ ở một bên, nhưng hắn trên trán cũng là một trận mồ hôi dịn hiện hiện. Giết nàng a! Lê Quan nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự mình tiến lên. Triệu Thăng Nguyệt, Lê Biệt, Hoàng hậu các loại, thậm chí cả Triều Văn Võ, giờ phút này tâm đều đã nâng lên cổ họng. Liền ngay cả trên tế đàn Tiên Hiển Hoàng đế, giờ phút này đều là vẻ mặt nghiêm túc và phần. Chương 37. Thái tử thiếu sư, thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong chớp mắt đã qua nửa canh giờ. Cầu đạo trên núi yên lặng như tờ, cả Triều Văn Võ, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên Lâm Nhược Băng cùng Tả Thiên Long so đấu. Nếu như Lâm Nhược Băng thắng, cái kia Tam hoàng tử thất bại trong gang tấc, mọi loại tính toán cuối cùng thành không, thân bại danh liệt không nói, theo hắn cùng nhau người, thậm chí vừa rồi bỏ qua Tiên Hiển Hoàng đế, trái lại hướng hắn hành lễ bách quan, chỉ sợ đều muốn từng cái bị lụm. Như Tả Thiên Long thắng, cái kia thay đổi triều đại, tân đế đăng cơ, Lâm thị bộ tộc hẳn phải chết không nghi ngờ, Tiên Hiển Hoàng đế, hoàng hậu bọn người, chỉ sợ cũng đều sống không nổi. Trận này so đấu, sắp quyết định vận mệnh của tất cả mọi người. Tả Thiên Long thân là siêu nhất lưu cao thủ, nội tức vô cùng cường đại, hùng hậu phi thường, nói như vậy, đối với phổ thông nhất lưu cao thủ, hẳn là trực tiếp miểu sát mới đối, nhưng bây giờ, hắn nội tức không ngừng dâng lên, trên đầu đều đã có một tầng xương trắng bao phủ, có thể từ đầu đến cuối không có biện pháp đem Lâm Nhược Băng nhất cử đánh bại. Lâm Nhược Băng toàn thân đều đã căng cứng, đổ mồ hôi lâm ly, nàng sở học võ công chính là Tử Hà học cung chính tông pháp môn, giờ phút này không ngừng so đấu phía dưới, dẻo dai cũng bày ra, lại thêm mắt cá chân chỗ không ngừng truyền đến nội tức, để nàng từ đầu đến cuối không có bị đánh tan. Nhưng nàng cũng vô cùng lo lắng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, mắt cá chân chỗ truyền đến nội tức, cảnh giới cũng không có vượt qua siêu nhất lưu cảnh giới, cái này cũng mang ý nghĩa âm thầm giúp nàng người, tối đa cũng chỉ là nhất lưu viên mãn tả hữu. Nàng cùng đối phương hai cái cường giả hợp nhất, có thể chống lại được Tả Thiên Long sao? Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lâm Nhược Băng chính mình cũng đã cảm giác lực có thua, chính nàng lực lượng đều tại dần dần yếu bớt, nhưng nàng thế mà cảm giác được, mắt cá chân chỗ truyền đến nội tức thế mà từ đầu đến cuối không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng mạnh. Mới đầu, cỗ này nội tức bất quá nhất lưu 7, bát giai tả hữu tiêu chuẩn, nhưng bây giờ, nàng mơ hồ cảm giác, đối phương dường như đã mạnh đến chuẩn siêu nhất lưu, thậm chí cả siêu nhất lưu nhất giai tả hữu. Nàng khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ đang giúp nàng người, thế mà cũng là một cái siêu nhất lưu cao thủ. Nếu như không phải không pháp phân tâm, nàng thật muốn lập tức quay đầu nhìn một chút, đang giúp nàng chính là ai. Mà Tả Thiên Long, giờ phút này cả người đều giống như bị xương trắng bao phủ bình thường, hiển nhiên huyền công đã vận chuyển tới cực điểm, trong lòng của hắn càng phát ra vội vàng sao động, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy không đúng. Đối phương nội tức, một mực không có suy giảm. Lâm Nhược Tuyết, coi là thật quá mạnh. Thiên phú như vậy, thực lực như thế, nếu như nàng không rời khỏi võ đạo, trở thành đại tông sư, ở trong tầm tay. Đáng tiếc, Lâm Tranh tướng quân thật sự là hồ đồ a, như thế một cái thiên chi tiểu nữ, thế mà gả cho như vậy một tên phế vật người ở rể vây xem đám người, đều cảm khái. Giờ khắc này ở bọn hắn xem ra, Lâm Nhược Tuyết bởi vì trúng độc, cho nên võ công chỉ còn lại có nhất lưu cảnh giới tà hữu, nhưng chân chính so đấu đứng lên, thế mà như cũng có thể đối mặt siêu nhất lưu mà đứng ở thế bất bại. Có thể xương cùng bố. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, xung quanh một chút võ công tương đối thấp thị vệ các loại đã tỉnh táo lại, đứng dậy, hộ vệ đến tiên hiển hoàng đế bên người. Thời gian nhanh đến. Ba canh giờ vừa đến, nếu như Tả Thiên Long còn không thể thắng, vậy liên xong. Lòng của mọi người cũng nâng lên cổ họng. Tả Thiên Long, nhanh, giết nàng cho ta, giết nàng. Tam hoàng tử thấy thế, vội vàng sao động tới cực điểm, vội vàng hô to. Tả Thiên Long giờ phút này trong lòng cũng cháy bỏng không gì sánh được, trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, thôi, vì đại kế, coi như liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, y phục trên người hắn đột nhiên đều phồng lên, tựa như tràn đầy vô tận lực lượng, sắp phun tung tóe mà ra. Coi chừng thái nhất thương công. Lâm Tranh thấy thế, vội vàng hô to. Cao thủ khác cũng đều là sắc mặt nghiêm túc, thái nhất thương công chính là thái nhất giáo một môn bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn, kích phát tự thân toàn thân lực lượng, khí huyết các loại, đánh ra lôi đỉnh một kích, nhưng cũng muốn bỏ ra thảm trọng hậu quả, người sử dụng thường thường không chết cũng bị thương. Không đến tính mệnh tương bác, Tả Thiên Long sẽ không như thế làm. Hiển nhiên, hắn quyết ý liều mạng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tả Thiên Long thân trên quần áo trực tiếp nổ tung, kinh khủng linh lực bành trướng mà đi, bài sơn đảo hải bình thường, Lâm Nhược Băng sắc mặt đại biến, nàng cảm giác mình cơ hồ ngạt thở. Nàng trắng non mắt cá chân chỗ, cái kia nắm chặt nàng chân tay đều suýt nữa bị chấn khai, nhưng lại vội vàng nắm chặt, một cỗ hùng hồn lực lượng truyền vào. Phanh! Một tiếng vang trầm, Lâm Nhược Băng trực tiếp bay rất ra ngoài, té ngã tại mấy chục bước bên ngoài trong bụi cỏ, nàng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung vẽ ra huyết sắc đường vòng cung. Mà Tả Thiên Long, giờ phút này đúng là rốt cuộc lập thân không nổi, cả người chân đều là mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất, hắn một tay chống đỡ thân thể, trong miệng máu tươi lại không ngừng chảy ra, sắc mặt cũng là tái nhợt không gì sánh được. Lưỡng bại câu thương, hắn cùng Lâm Nhược Băng lại đều đã mất đi chiến lực. Tả Thiên Long dương mắt, trong mắt lại là thật sâu bất đắc dĩ, cười thảm một tiếng, lại là nhìn về phía Lâm Nhược Băng bên kia, nói lấy thiên phú của ngươi, lại có 10 năm, tất nhiên vô địch khắp thiên hạ. Lần này đại kế bị ngươi ngăn lại, xem ra quả nhiên là thiên mệnh chưa tới. Mà đám người thấy thế, cũng là thật lâu mới phản ứng được. Song Tam hoàng tử, hắn nhất định phải thua như thế nào? Như vậy, đám người nhao nhao mở miệng. Mà trên tế đàn tiên hiển hoàng đế, càng là vung tay lên, nói cầm xuống những nghịch tặc này. Bên cạnh hắn thị vệ trong nháy mắt nhao nhao rút đao tiến lên, đem Tả Thiên Long cùng một đám tù phạm, cùng Tam hoàng tử Lê Quan, rất nhiều cầm dương cung người hầu, toàn bộ cầm xuống. Giờ phút này chút võ công thấp thị vệ, trái lại đủ để chúa tể trong sân thế cục. Không, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Tam hoàng tử Lê Quan phẫn nộ tới cực điểm, hắn hô to lấy, ta là tần đế, ta là chủ tử của các ngươi lại dám động thủ với ta, các ngươi đang chết hắn tựa như điên cuồng. Văn võ bá quan giờ phút này càng là lo sợ bất an, dù sao, vừa rồi bọn hắn đều hướng phía Tam hoàng tử Lê Quan quỳ xuống, miệng hô bệ hạ, có thể nói là tường trợ phản tặc, phạm thượng làm loạn, hoàng đế muốn giết bọn hắn, cũng là thuận lý thành chương. Nhưng trên tế đàn, Tiên Hiển hoàng đế đã mở miệng nói, đầu đảng tội ác Lê Quan cực kỳ lều thuộc, đám người còn lại, một mực vô tội. Vị hùng chủ này, giờ phút này đã khôi phục hắn khôn khéo cùng lý trí. Nếu quả như thật giết cả triều văn võ, cái kia tất nhiên tạo thành triều đình trống rỗng, thiên hạ chấn động, trong nháy mắt không người có thể dùng. Thậm chí, còn có thể lại bởi vậy dẫn phát một loạt phong hiểm. Coi như có thể coi là sổ sách, vậy cũng phải về sau đại cục ổn định, chậm chậm lưu toan, trong lúc cấp thiết động thủ dễ dàng bị động. Lời vừa nói ra, lập tức văn võ bá quan vui mừng quá độ, nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt buông xuống, nhao nhao hướng phía Tiên Hiển hoàng đế quỳ xuống, hô to, nô hoàng thánh minh, nô hoàng trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương. Nô hoàng thánh minh, nô hoàng trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương. Nhưng là nghe những lời này, Tiên Hiển hoàng đế nhưng không khỏi có chút tạm đạm, trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương, bây giờ càng đi về nơi lâu tìm. Bao nhiêu năm rồi vất vả, đều hóa thành bọt nước. Trấn quốc tướng quân Lâm Tranh, gặp nguy không loạn, trung thành tuyệt đối, con gái nó Lâm Nhược Tuyết hộ giá có công, thưởng hoàng kim ngàn lượng, ban thưởng Lâm Nhược Tuyết nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, khác ban thưởng thành vân quả 3 cân. Lý Lan cha xét thích khách, chân thành chứng giám, tài văn chương nổi bật, phong thái tử thiếu sư, từ hôm nay trở đi, phụ tá Đông cung Lê viện. Trấn quốc phủ tướng quân nhị tiểu thư Lâm Lục Băng, chưa hôn phối, phong làm thái tử phi, tùy ý thành hôn. Mà tiên hiển hoàng đế càng là tại chỗ mở miệng. Trải qua lớn như thế loạn, tăng thêm tiên đạo xa vời, đời này vô vọng, tiên hiển hoàng đế nạn lòng phải trí, cuối cùng xem triều đình, lập tức liền đem trên triều đình cái lộn không biết bao nhiêu năm tháng nan để từng cái làm ra quyết định. Lê quan lớn như thế nghịch không ngờ, chữ quân tự nhiên chỉ có thể là Lê Việt. Mà lần này, Lâm thị bộ tộc chi trung cũng để hắn động dùng, cho nên ngày xưa đối với Lâm thị đề phòng lòng đề phòng cũng theo đó yếu bớt. Để Lê Việt cưới Lâm Lục Băng, để Lý Lan trở thành thái tử thiếu sư, như vậy ổn thỏa nhất, kể từ đó, Lâm thị liền sẽ là Lê Việt trung thành nhất thành viên tổ chức, Lê Việt trong triều địa vị, đem không người nào có thể dung chuyển. Mà quần thần nghe vậy, lại là đều rung động. Tiên hiển hoàng đế mấy câu, làm ra mỗi một cái quyết định lại đều tựa như long trời lở đất. Lập Lê Việt là đông cung, chữ quân danh phận từ hôm nay đã định. Lâm Tranh từ đó về sau, lập tức trở thành thái tử nhạc phụ, tương lai càng là cao quý không tả nổi, trong triều tất nhiên chiếm được quyền lực đỉnh phong. Mà kinh người nhất càng là Lý Lan. Người này tại mấy ngày trước đó, hay là kinh đô tiếng tăm lừng lây phế vật người ở rể a, còn liên lụy tới đạo văn, gian lận các loại án, thân bại danh liệt sắp đến, có thể hôm nay, đầu tiên là Hàn Lâm đại học sĩ, giá trước ngự bút, hiện tại lại phong thái tử thiếu sư. Như vậy tốc độ thăng thiên, có thể xương chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tất cả mọi người trong lòng đều phức tạp và phần, cảm khái không gì sánh được, nhưng không người dám mở miệng nói cái gì, dù sao hôm nay Lâm thị công lao quá lớn, không người có thể so sánh. Mà Lâm Tranh vừa mới chạy tới, đem nữ nhi đỡ lên, giờ phút này đột nhiên nghe được tiên hiển hoàng đế lời nói, hắn lại là cho mày, muốn mở miệng, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc. Bách quan trước đó, thiên tử kim khẩu, thân là thần tử, làm sao cự tuyệt? Nhưng kể từ đó, từ nay về sau, Lâm phủ trung quy là sẽ bị cuốn vào triều đình tranh chấp, nhất là chữ quân sự tình. Hắn căn bản không nguyện ý muốn như vậy quyền thế cùng binh hạnh đặc biệt. Lâm Nhược Băng bản thân bị trọng thương, giờ phút này nghe được hoàng đế lời nói, nàng cũng là có chút ngây dại. Cái gì? Đem chính mình gả cho Đông cung thái tử Lê Việt, thái tử phi. Trong lúc nhất thời, nàng đội vàng muốn nói chuyện, nhưng thương thế quá nặng, một khiên động nội tức, lập tức liền ho ra máu, nói không ra lời. Chớ có độc ý, tính thủ đan điền. Lâm Tranh đội vàng mở miệng, Lâm Nhược Băng tâm bên trong ảo não không gì sánh được, nhưng bây giờ cũng chỉ đánh trước điều tức. Tam hoàng tử Lê Quan cực kỳ lều thuộc, phạm thượng làm loạn, mục vô quân phụ, lập tức chém. Tiên hiển hoàng đế thì là tiếp tục mở miệng, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lê Quan, lời nói băng lãnh, lập tức chém. Lê Quan nghe vậy, đột nhiên dương mắt, hắn không cam tâm tới cực điểm. Không, ngươi không có khả năng giết ta, ta là người có thiên mệnh, ta là người có thiên mệnh. Tả Thiên Long cũng là bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Tiên Hiển Hoàng Đế, nói thánh thượng, Lê Quan, ngươi không có khả năng giết. Tiên Hiển Hoàng Đế lãnh đạm nói trên đời này, còn có chấm không có khả năng giết người. Tả Thiên Long nói thánh thượng đương nhiên muốn giết ai liền giết ai, nhưng thánh thượng chẳng lẽ không muốn trở thành tiên sao? Lê Quan điện hạ, là thánh thượng thành tiên duy nhất khả năng. Lê Quan còn tại, thánh thượng liền còn có thành tiên cơ hội. Nghe vậy, Tiên Hiển Hoàng Đế trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang, nói ngươi nói cái gì? Tả Thiên Long cười nói, thánh thượng, ngươi biết vì cái gì chúng ta Thái Nhất Giáo Hội chọn chúng Tam Hoàng Tử sao? Bởi vì hắn Chân Long Công liền muốn đã luyện thành. Chân Long Công sắp luyện thành. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là kinh hãi. Mà Tiên Hiển Hoàng Đế đã như cho tàn trên khuôn mặt, bộc phát ra dung quang vạn đạo. Tả Thiên Long một câu, lại giống như là cho hắn giàn mua mà khô mục trong thân thể, rót vào vô số sinh mệnh năng lượng. Hắn lớn tiếng tập hỏi, ngươi nói cái gì? Chương 38. Chân Long Lê Quan Tam Hoàng Tử Chân Long Công đã nhanh muốn luyện thành. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Ánh mắt đồng loạt chuyển đến Tam hoàng tử trên thân. Chân Long Công, công này không phải đã bị giám là không thể tu luyện phế công sao? Công này từng bị coi là thiên hạ đệ nhất công, nhưng từ xưa đến nay, đã từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua, liền ngay cả mấy vị đại tông sư đều tự mình tra xét, xác nhận công này không cách nào tu luyện. A nghe nói công này, tựa hồ liên quan đến trong cung tuyệt mật, nghe đồn cùng tiên có quan hệ. Rất nhiều người mở miệng. Chân Long Công trong võ lâm cực kỳ chứ danh, tương truyền, cái này chính là một bộ thiên giai công pháp, trước đây một mực thâm tàng tại nội viện hoàng cung, thẳng đến cái này tiên hiển hoàng đế thế hệ này, hắn vì truy cầu tiên đạo mới đưa công này đem ra, mời đến rất nhiều là lớn tông sư nghiên cứu qua, nhưng kết cục sau cùng đều chỉ rõ công này không có khả năng tu luyện. Về sau phần này công pháp thậm chí bị Tử Hà học cung tiền nhiệm cung chủ mang về Tử Hà học cung công bố ra ngoài. Võ lâm trung không biết bao nhiêu người thử qua, nhưng sau cùng kết cục đều là thất bại. Tam hoàng tử có thể luyện thành, mà giờ khắc này liền ngay cả tiên ý hoàng hậu đều là nhẹ giọng thì thầm, Chân Long Công ra, tiên hạ xuống thế, tiên lộ mở, hai hòa sinh. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng có chút phức tạp, có chút lo lắng, nói nếu như hắn thật luyện thành Chân Long Công, chỉ sợ treo. Bên cạnh nàng, Triệu Thang Nguyệt cũng là trầm mặc. Nàng là hoàng cung cung nữ xuất thân, tự nhiên cũng nghe qua rất nhiều nghe đồn rằng chỉ cần có người có thể luyện thành Chân Long Công, liền có thể khai thiên đường, câu thông tiên giới. Một bên khác, Lâm Tranh cũng là chấn động trong lòng, hắn cho mày nhìn xem Tam hoàng tử, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lực hắn, bản thân bị trọng thương Lâm Nhược Băng lẩm bẩm nói, Chân Long Công, trên đời này thật sự có người có thể luyện thành sao? Mà cách đó không xa, nằm trên mặt đất yên lặng vận công điều tức Lý Lan, nghe vậy cũng là không khỏi chú ý, nhìn đám người trạng thái, cái này Chân Long Công, coi là thật có gì ghê gớm lai lịch sao? Hắn cũng rất quan tâm. Ngươi nói, thế nhưng là thật. Trên tế đàn, Tiên Hiển Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm Tả Thiên Long cùng Lê Quan, không gì sánh được để ý đáp án này. Tả Thiên Long tựa hồ đối với Tiên Hiển Hoàng đế phản ứng sớm có đoán trước, giờ phút này chỉ là bi thương cười một tiếng, nói đương nhiên. Thánh thượng, ngươi có biết vì cái gì các triều đại đổi thay, hoàng tộc đều không pháp tu luyện chân long công? Tiên Hiển Hoàng đế lắc đầu. Bởi vì thời cơ chưa đến, thiên hạ không chân long chi thực. Tả Thiên Long chậm rãi mở miệng, chân long công tu luyện hao phí chi cự, vừa xa bất luận cái gì một môn võ công, mà lại công này nhất định cần linh vật tiến hành phụ tá. Thẳng đến thánh thượng vào chỗ đằng sau, thiên địa mới có biến hóa, thanh vân quả, bạch cốt hoa, huyết linh trì, tam đại linh vật xuất hiện, chân long công mới có tu thành khả năng. Tiên Hiển Hoàng đế nói những vật này, chấm không thiếu, nhưng chấm như cũng không cách nào dẫn động chân long công mảy may. Tả Thiên Long cười nói, bởi vì thánh thượng già. Thánh thượng, chân long công cực kỳ bá đạo, nhất định phải tại mệnh nguyên cường thịnh trước đó mới có thể tu luyện, mà lại công này dương cương mãnh liệt, nhất định phải lấy cực âm đồ vật trung hòa, nếu không luyện không lên 3 tháng, liền sẽ đốt người mà chết. Cái này còn không phải khó khăn nhất là cần ngưng tụ thiên hạ thương sinh tín ngưỡng đế hoàng khí vận ra thân, mới có thể xông phá cửa ải, chân chính bước vào trong đó. Chúng ta Thái Nhất giáo cũng là may mắn tìm tới một thiên cổ tịch, mới hiểu những này huyền bí. Nhị hoàng tử đã ẩn dưỡng 3 năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện thành chân long công tầng thứ nhất. Tiên Hiển Hoàng đế nghe vậy, trên mặt đã có chút thất thần, nhưng hắn quay đầu tiếp tục hỏi, đã như vậy, làm gì tại Khánh Thiên đại điện ngược lên như này làm trái sự tình, chấm không dùng đến mấy năm liền sẽ thoái vị. Thậm chí ngươi chỉ cần nói thẳng ra, chấm lập tức chuẩn bị cho hắn cũng không phải không được. Tả Thiên Long lắc đầu, thánh thượng, đợi không được. Nhị hoàng tử muốn luyện thành chân long công, coi như các loại điều kiện đều có, coi như ngươi nguyện ý chuẩn bị, hắn cũng chí ít cần 3 năm tả hữu, có thể tiên giới bên kia đã có đại động, mà lại giáo ta mấy vị thái thượng thọ nguyên sắp hết. Tiên Hiển Hoàng đế cả giận nói, cho nên các ngươi liền chuẩn bị tại Khánh Thiên đại điện bên trên xoán vị nên tiên. Hắn tức giận không phải là bởi vì đối phương muốn xoán vị, mà là đối phương thế mà đem hắn bài trừ tại nên tiên kế hoạch bên ngoài, để hắn làm vật hy sinh. Sự tình đã bại lộ, Tả Thiên Long cũng không có dấu diếm, Lê Quan điện hạ vào chỗ thiên tử cũng cuối cùng còn kém một đường, đành phải dùng thánh thượng long huyết đến làm đền bù, có lẽ có thể mở ra tiết lộ. Hết thảy đều đã minh bạch, Thái Nhất giáo mưu đồ cũng là vì nên tiên. Nên tiên nhất định phải có người đã luyện thành chân long công mới được. Nhị hoàng tử là bọn hắn chọn chúng người, nhưng cuối cùng kém một chút, lại không thể lợi thêm, cho nên mới tại Khánh Thiên đại điện bên trên bí quá hóa liều. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, chỉ cần nhị hoàng tử xoán vị thành công, đến người đạo khí vận, tăng thêm Tiên Hiển Hoàng đế lão long này máu, hẳn là liền có rất lớn nắm chắc mở ra tiết lộ. Chỉ là không nghĩ tới, lại thất bại trong gang tấc, hao tổn tại Lâm thị trong tay, quả nhiên là thiên mệnh, thiên mệnh. Tả Thiên Long thở dài một tiếng, nói thánh thượng, việc đã đến nước này, giáo ta sắp thành lại bại, đành phải cáo chi cùng ngươi, nếu như ngươi còn muốn thành tiên, đó chính là chúng ta đều thối lui một bước. Chúng ta chờ lâu mấy năm, ngươi chuẩn bị cho Lê Quan. Các loại Lê Quan tu luyện thành chân long công sau, hắn mở ra tiết lộ, ngươi cũng có thể thành tiên, như thế nào? Thỏa hiệp. Nếu như Tiên Hiển Hoàng đế thật giết Lê Quan, vậy bọn hắn Thái Nhất giáo kế hoạch cũng triệt để ngâm nước nóng, cho nên bọn hắn nguyện ý nhượng bộ. Đồng dạng, hắn cũng tin tưởng Tiên Hiển Hoàng đế cầu tiên tâm cát, Lê Quan là hắn duy nhất hy vọng, hắn sẽ không giết Lê Quan. Tiên Hiển Hoàng đế xem kỹ lấy Tả Thiên Long, trầm mặc không nói. Thánh thượng, người này hoa ngôn xảo ngữ, bất quá là lừa bịp thánh thượng mà thôi, tuyệt không thể tin. Còn xin thánh thượng phán đoán sáng suốt. Giờ phút này, Lâm Tranh bỗng nhiên mở miệng, Lê Quan phạm thượng làm loạn, nếu như người này không giết, quốc tướng không quốc. Trong lòng của hắn lo lắng. Tiên Ý hoàng hậu cũng là nói thánh thượng, thí quân thí phụ, phạm thượng lưu phản. Nếu như không rõ chính điển hình, sợ là không ổn. Phu hoàng, lớn như thế nghịch không ngờ, nếu như không chu diệt, triều chính tất chấn, vạn dân hoảng sợ, quốc chính chỉ sợ cũng biết di động đãng. Đại hoàng tử Lê Việt càng là trực tiếp quỳ xuống, xin mời giết Lê Quan. Nhưng Tiên Hiển hoàng đế nghe vậy, lại là quét giữa sân văn võ bá quan một chút, trong mắt vẻ đùa cợt chợt lóe lên, nhẹ giọng thì thảo, quốc tướng không quốc, lại có thể thế nào? Trong lòng cũng không có bao nhiêu do dự, hắn cuối cùng vẫn là nhìn về phía Tả Thiên Long, chấm thế nào biết ngươi lời nói thật giả? Tả Thiên Long nói thánh thượng có thể lại tiến hành một lần tế thiên nghi thức, dùng tam điện hạ huyết nhất thử liền biết. Nghe vậy, Tiên Hiển hoàng đế gật đầu, kéo lên. Hai cái thị vệ lập tức lôi kéo Lê Quan đi đến tế đàn, Tiên Hiển hoàng đế một lần nữa tại trước bia đá đọc thẩm thanh tử, sau đó trực tiếp đem Lê Quan cổ tay cắt vỡ. Máu tươi rơi tại trên tấm bia đá. Lập tức, bia đá kia đã tắt hoàng quang, thế mà lại một lần nữa phát sáng lên, mà lại quang mang cường thịnh, vừa xa trước đây Tiên Hiển hoàng đế tế bia thời điểm. Trong chất tại tế đàn trước vô số thanh vân quả các loại, giờ phút này tựa như là bị thứ gì cấp hút bình thường, tinh khí tuôn hướng bia đá, từng viên nguyên bản châu tròn ngọc sáng trái cây, trực tiếp trở nên khô quắc không gì sánh được, chỉ còn vỏ trái cây. Hoàng quang vạn trượng, thăm thẳm tối tăm, đem toàn bộ cầu đạo sơn đều cho bao phủ, phảng phất tựa như là có một thế giới khác thông lộ sắp mở ra, không gian tựa hồ cũng tại trùng điệp. Mà trên bầu trời, trong lúc nhất thời kinh lôi trận trận, ban ngày điện điểm, tựa như thương thiên lầm giận, ầm vang nổ vang, cực kỳ khủng bố, giữa sân văn võ bá quan, không khỏi là hãi nhiên thất sắc. Thật hữu dụng, nhị điện hạ máu có thể câu thông một thế giới khác. Đó là tiên giới sao? Trong lúc nhất thời, bách quan đều cùng nhau quỳ xuống, đều là hoảng sợ nhìn về phía bia đá. Tại bia đá xung quanh, không gian kia đơn giản tựa như là bị bóp méo bình thường, trong hoàng quang, tựa hồ có hoàng yên tràn ngập, hình thành châu vặn vẹo đấu gãy đường nhỏ, không biết thông hướng phương nào. Tại cái kia không gian hư ảo bên trong, một bóng người mơ mơ hồ hồ hiện hiện. A, chân long khí tức. Thanh âm phảng phất từ một thế giới khác chuyển đến, nhưng lại mười phần rõ ràng. Chương 39. tiên hiển tia sáng màu vàng chiếu rọi ra một thế giới khác, sâu thẳm xa xôi, thiên lôi chợt trận, vang vọng vương thành. Câu đạo trên núi, ở đây tất cả mọi người là quá sợ hãi, văn võ bá quan vội vàng quỳ xuống đất, không dám nói lời nào, run rẩy phủ phục. Thời khắc này cảnh tượng, so trước đây tiên hiển hoàng đế dùng máu của mình tế điện thời điểm còn kinh người hơn, hoàng quang đem toàn bộ cầu đạo sơn đều bao trùm, một thế giới khác cảnh tượng, mơ mơ hồ hồ xuất hiện, hoàng yên cuối con đường nhỏ, một đạo bóng người mơ hồ hiện hiện. Nhị hoàng tử, thế mà thật là chân long. Hắn thật có thể. Tiên một chữ này, cũng không phải là hư ảo sao? Tất cả mọi người là trong lòng chấn kinh. Liền ngay cả Lâm Tranh, giờ phút này đều là cho mày, chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn vô ý thức quay đầu nhìn Lý Lan cùng nữ nhi một chút, mười phần lo lắng. Nếu như nhị hoàng tử thật chứng minh mình có thể mở tiết lộ, cái kia cả đời cầu mãi tiên đạo tiên hiển hoàng đế tuyệt đối sẽ không giết hắn, thậm chí có thể sẽ thật chuẩn bị cho hắn. Kể từ đó, toàn tộc của chính mình còn có thể bảo toàn sao? Thậm chí, coi như Lý Lan tổ thượng từng có một phần tiên duyên, cũng chưa chắc hữu dụng, bởi vì tiên hiển hoàng đế bằng vào nhị hoàng tử, liền đã có thể mở ra tiết lộ. Lý Lan thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên tế đàn, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc chi ý. Xuyên qua đến nay, hắn một mực đối với tiên hiển hoàng đế hành vi khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ phát sinh đây hết thảy, tựa hồ cũng đang nói rõ một sự thật, thế giới này là có tiên đạo, tu tiên giả, chân thực tồn tại. Mà lại, chân long công lại có lai lịch lớn như vậy, có thể dựa theo đám người nói tới, công pháp này tu luyện rất khó, nhất định phải có đại lượng tài nguyên, lại phải có chân long khí vận nhân đạo gia trì, cho nên tam hoàng tử thậm chí cần đăng cơ xưng đế đằng sau, mới có thể chân chính công thành, có thể Lý Lan đã luyện thành tầng thứ nhất, cho nên hắn không gì sánh được chú ý, muốn làm rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trên tế đàn, tiên hiển hoàng đế nhìn xem tia sáng màu vàng bên trong lần hai hiện hiện hư ảnh, cả người kinh hỉ như điên, đường đường một nước tôn sư, giờ phút này đúng là không để ý đến thân phận, hướng thẳng đến tia sáng màu vàng bên trong đạo nhân ảnh kia quỳ xuống, hô lớn: "Đại Lê quốc quân Lê đạo, thành tâm cầu tiên, thỉnh tiên người dẫn độ." Mà cái kia hoàng yên cuối con đường nhỏ, bóng người mơ hồ kia lại là lắc đầu: "Thiên mệnh chưa đổi, đường cũ chưa mở, như thế nào dẫn độ? Máu này tuy có chân long khí tức, nhưng lại chưa chân chính công thành, chỉ có thể làm cho giữa lượng giới truyền lại tin tức, chân thân xuyên qua, vẫn có thai kiếp ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi chân long công thành ngày, lại mở thiên lộ, đến lúc đó chúng ta tự sẽ giáng lâm, tuyển bạt mầm tiên, dẫn vào tiên đạo." Mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng. Giữa sân tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh. Cái này hoàng quang bên trong người nói tới, đủ để chứng minh. Tiên hiển hoàng đế cả đời cầu đạo, tuyệt không phải vớt trăng trong giếng, thật tồn tại lấy một cái khác thế giới chân thật, thế giới kia, có tiên. Mà lại, chân long công truyền thuyết cũng là chân thực, một khi có người tu thành chân long công, hiển nhiên tự sẽ giáng lâm. Mà lại, đến lúc đó, thế giới kia tồn tại sẽ đến tuyển bạt mầm tiên. Tiên hiển hoàng đế nghe vậy, càng là lại kích động, lại tiếc nuối. Kích động là, giờ phút này đã có hy vọng, chỉ cần chờ Lê Quan luyện thành chân long công, là hắn có thể nhìn thấy tiên nhân chân chính. Tiếc nuối là, lại như cũng cần chờ đợi cực kỳ lâu. Xin hỏi tiên nhân, có thể có phân phó? Nếu có điều cần, Lê đạo định từng cái làm tốt, mà đợi tiên nhân giáng lâm. Tiên hiển hoàng đế lại cung kính đặt câu hỏi. Trong hoàng quang, đạo nhân ảnh kia thản nhiên nói: "Cũng được, có thể đả thông tin tức cũng không dễ dàng, bản tọa liền ban thưởng một chút tiên pháp." Nói xong, từ cái kia xa xôi sâu thẳm trong thế giới, hoàng yên đại lượng dâng lên, cuồn cuộn mà đến, hướng phía hiện thế tới gần. Ầm ầm, tựa như hiện thế thiên địa quy tắc cảm nhận được cái gì, thiên lôi lập tức từng tiếng rơi xuống, quay chung quanh cầu đạo sơn, sớm chớp, quả nhiên là kinh người không gì sánh được. Nhưng cùng lúc, tiên hiển hoàng đế trên thân, có thật nhiều không hiểu khí vận chi lực hiện hiện, làm cho thiên lôi không thể tới gần. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời hiểu được, tiên đạo giáng lâm Đại Lê vị trí phương thế giới này, cũng không dễ dàng. Nhân gian đế vương, đại biểu nhân đạo, trình độ nào đó có thể cải biến thiên địa ý chí, chỉ có bọn hắn tiếp dẫn mới có thể thực hiện. Cho nên, mới cần phải có tu luyện chân long công thiên tử xuất hiện, mới có thể mở ra cái gọi là tiên lộ. Hoàng Yên cuối cùng tốc thẳng vào mặt, cầu đạo trên núi, đột nhiên nhấc lên một trận gió lốc, trong lư hương tàn hương quét sạch mà lên, tất cả mọi người vội vàng che mặt, không ít người bị sặc phải ho khan tấu liên tục. Mà trong hoàng quang, một thế giới khác cái kia đạo bóng người mơ hồ đã tiếp tục mở miệng: "Đại kiếp sắp tới, ma giới cũng rình mò, các ngươi lên giới người, cũng khi tu hành tiên pháp, mà đợi đại biến. Như thế pháp môn có thể vang dền thiên hạ, nếu có tiên chủng, tự có thể luyện thành. Sớm ngày chân long công thành, tiếp dẫn tiên giới, nếu không ma giới xâm lấn, nguyên giới khó thủ, nhớ lấy, nhớ lấy." Thanh âm kia hết sức trịnh trọng, rơi xuống đằng sau, hoàng yên lập tức tiêu tán không thấy, bao trùm toàn bộ cầu đạo sơn hoàng quang cũng lập tức tiêu ẩn, bị quái phong nhấc lên cho bụi các loại chậm rãi rơi xuống. Đám người dương mắt nhìn lại, con gặp cầu đạo sơn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, liền ngay cả bầu trời bên trong kinh lôi thiểm điện đều lắng lại. Mà ở trên tế đàn, lại xuất hiện từng quyển điện tịch. Những điện tịch kia lại đều là dùng cầu đạo trên núi trong lư hương tàn hương ngưng tụ mà thành. Thiên nhân chân chính thủ đoạn, thế mà dùng tàn hương liên hóa thành một đống thư tịch. Đây cũng quá kinh người. Trên thế giới, thật sự có tiên, thiên nhân sắp giáng lâm. Văn võ ba quan, giờ phút này đều là khiếp sợ đến cực điểm. Tự mình lắng nghe tiên nhân lời nói, chứng kiến tiên nhân thủ đoạn, đối với bất kỳ một cái nào hiện thế người trùng kích, đều là khó có thể tưởng tượng. Tiên nhân tựa hồ đem chúng ta một giới này, xưng là huyền giới, căn cứ tiên nhân nói tới, trừ ngoài tiên giới, còn có một cái được xưng ma giới địa phương, rình mò lấy chúng ta, có thể sẽ giáng lâm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trừ tiên nhân chân chính hiển thánh mang tới trùng kích, cũng không ít người đối với tiên nhân nói tới ngựa suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên, nghị luận ầm ĩ. Mà tiên hiển hoàng đế hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn xem pha tạp bia đá cổ lão, trên mặt lại là hiện lên trước nay chưa có đấu trí cùng hy vọng. Giờ khắc này, hắn đơn giản không giống như là một cái dần dần ra đi quân vương, ngược lại giống như là một cái tuổi trẻ khí thịnh trẻ sơ sinh. Đối với tiên đạo khát vọng, quay đầu, hắn nhìn xem bày ở trước bia đá, dùng tàn hương ngưng tụ thành rất nhiều điện tịch, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như là đứng trước vô thượng chân bảo, đùi ngùi mai thôi. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, cuối cùng không phụ chấm khổ tâm. Hắn trùng điệp mở miệng, quay đầu, nhìn về phía quỷ gối một bên Lê Quan, trong mắt đã là coi như chân bảo, trực tiếp đem hắn đỡ lên, ha ha cười nói, rất tốt, rất tốt. Chấm không nghĩ tới, ngươi lại sắp luyện thành chân long công. Tốt. Bên cạnh Tả Thiên Long gặp tiên nhân ban thưởng tiên pháp, cũng là kích động phi thường, giờ phút này lúc này mở miệng, thánh thượng, vì thành tiên, nhất định phải để Lê Quan điện hạ sớm ngày thành tựu chân long công. Xin ngươi lập hắn làm chữ, đại hắn chân long chi huyết đại thành thời điểm, lại truyền vị cùng hắn, kể từ đó, nhất định có thể là thánh thượng mở ra tiên lộ. Lê đạo nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Xung quanh văn võ ba quan, càng là không hiểu đều thở dài một hơi. Bọn hắn trước đây đều đối với Lê Quan đi quá lớn lễ, nếu như Lê Việt vào chỗ, về sau không thiếu được sẽ bị thanh toán, Lê Quan vẫn có thể lập chữ, đối bọn hắn tới nói là tốt nhất. Mà Lâm Tranh giờ phút này, đã là thở thật dài, hắn tính toán tưởng tận hết thảy, chính là không có tính tới, Lê Quan lại có thể tại Thái Nhất giáo trợ giúp bên dưới, luyện thành chân long công. Trung quy là vô kế khả thi. Lê Việt chăm chú mí môi, lông mi thật dài phía dưới, hắn thanh tịnh trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Đại cục tựa hồ đã nhất định. Mặc dù Lê Quan có thí quân thí phụ tiến hành, mặc dù hắn tội đáng chết vạn lần, nhưng bởi vì hắn có thể câu thông tiên giới, có luyện thành chân long công hy vọng, cái này liền đứng ở thế bất bại, có được bất tử chi thân. Mà chờ mặc thật lâu Lê Quan thấy thế, giờ phút này rốt cục lộ ra nhẹ răng cười chi ý, ánh mắt của hắn hướng thẳng đến Lâm Tranh bên kia nhìn sang, trong mắt tàn độc gác nhịn chi sắc từng cái hiện lên. Thánh thượng. Lúc này, Tiết Ý hoàng hậu lại là tiến lên hành lễ, thánh thượng vừa rồi đã phong Lê Việt là Đông cung thái tử. Cả triều văn võ đều tại, như vậy dịch chữ, chỉ sợ không ổn. Trong mắt nàng biết đầy lo lắng. Lê Quan tuyệt không phải nhân tiện hạng người, tiên hiển hoàng đế vì thành tiên lập hắn làm chữ, thế nhưng là đợi đến Lê Quan thật vào chỗ, hoàn toàn không có cản trở thời điểm, hắn thật sẽ dẫn tiên hiển hoàng đế nhập tiên đạo sao? Nên đón chỉ sợ là hắn đồ đao. Nhưng là tiên hiển hoàng đế cũng không làm mà thay đổi, hắn quay đầu nhìn lướt qua cả triều văn võ. Hắn đương nhiên biết được, chính mình thân là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, như vậy sửa đổi mười phần không ổn, cũng sẽ gây nên thiên hạ chỉ trích, thậm chí hắn quân chủ một nước này cũng sẽ biến thành đàm thiếu, có thể những này cùng thành tiên so sánh, chung quy là không đáng giá nhắc tới. Vì thành tiên, hắn từ bỏ toàn bộ thiên hạ đều không đủ tiếp. Thánh thượng, trên đời có thể luyện thành chân long công cũng không phải là Lê Quan một người. Mà lúc này đây, trong quần thần, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, con gặp một bóng người đã vượt qua đám người ra, đám người nhìn lại, chính là Lý Lan. Chương 40. Tiên pháp kinh thế Lý Lan đi ra, tất cả mọi người là giật mình. Cái gì? Còn có người khác có thể tu luyện chân long công? Nói hiệu nói vượng. Đám người nhao nhao mở miệng. Mà tiên hiển hoàng đế cũng nhìn xem Lý Lan, nhàn nhạt đặt câu hỏi, "A, ngươi cũng đối chân long công có chỗ nghiên cứu a?" Lý Lan hành lễ nói khởi bẩm thánh thượng, dựa theo Tả Thiên Long trưởng lão nói tới, chân long công tu luyện đơn giản 3 điểm, thứ nhất cần người của hoàng thất, chân long huyết mạch, thứ hai cần đầy đủ tài nguyên, tỉ như cực âm đồ vật chờ chút, cuối cùng lại thêm thiên hạ độc tôn nói khí vận, liền có thể thành công. Thánh thượng huyết mạch cũng không phải là chỉ có Tam điện hạ một người, Đại điện hạ Lê Việt, Nhị điện hạ Lê Tiên đều có tu hành cơ hội, chỉ bất quá, trước đây không biết huyền bí, không được nó pháp mà thôi, nếu như thánh thượng cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, bọn hắn tu luyện chân long công, chưa chắc sẽ so Tam điện hạ chậm. Lý Lan biết được, hiện tại đã là Lâm phủ cùng hắn đứng trước tình cảnh nguy hiểm nhất. Chỉ cần tiên hiển hoàng đế dựng lên Tam hoàng tử là chữ, cái kia Lâm phủ cùng hắn đem thật hoàn toàn không có tương lai, hôm nay không chết, cuối cùng có một ngày cũng sẽ gặp nạn. Đương nhiên, hắn người mang chân long công, đương nhiên cũng có thể trực tiếp tiến lên, nếm thử mở cái gọi là tiên lộ, kể từ đó, trước mắt tử cục cũng có phá giải cơ hội, cục diện sẽ hoàn toàn không giống. Nhưng Lý Lan đứng ngoài quan sát hồi lâu, lại là kiên định một chút, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bại lộ tự thân át chủ bài, nhất là chân long công. Môn công pháp này liên quan quá lớn, lai lịch không hiểu, cho đến trước mắt, Lý Lan còn không cách nào xác định là hung thị cát, mà lại hắn một người bình thường, cũng không phải là thiên hoàng quý tộc, thế mà cũng có thể tu luyện thành công, cái này đủ để gây nên thế nhân chú ý, một khi bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ sợ liền thân bất do kỷ. Không đến cuối cùng trước mắt, là tuyệt đối không có khả năng vận dụng. Nhưng hắn cũng không thể ngồi xem Lê Quan được lập làm chức quân, cho nên hắn lựa chọn giúp đại hoàng tử Lê Việt một thành, để Lê Việt như cũ có cơ hội cùng Lê Quan cạnh tranh. Thánh thượng, trước mắt Tam hoàng tử cũng còn không có chân chính tu luyện thành chân long công, lấy thần góc nhìn, không bằng làm cho đại điện hạ cùng hắn đồng dạng tu luyện, ai trước hết nhất luyện thành chân long công, liền lập ai là chữ, chuẩn bị giúp đỡ mở ra tiết lộ, như vậy thỏa đáng nhất, thánh thượng nghĩ sao? Lý Lan mở miệng. Nghe vậy, tiên hiển hoàng đế lập tức trong lòng hơi động một chút. Lê Việt, hắn cũng không cho là Lê Việt có tu luyện thành chân long công hy vọng, dù sao, Lê Việt sau lưng cũng không có thái nhất giáo trợ giúp. Tả Thiên Long mặc dù nói một chút tu luyện chân long công bí quyết, nhưng này chỉ là đại khái, hơn phân nửa chỉ có thái nhất giáo mới hiểu kỹ càng biện pháp. Nhưng để Lê Việt cùng Lê Quan cùng đài so đấu, đối với tiên hiển hoàng đế cũng có chỗ tốt, cứ như vậy, hắn không đến mức tại thái nhất giáo cùng Lê Quan trước đó quá mức bị động, theo một ý nghĩa nào đó, Lê Việt tồn tại là đối với Lê Quan một loại cản trở. Thân là thiên tử, bực này cân bằng chi đạo, hắn sẽ không rõ. Mà lại, Lý Lan nói tới cũng hoàn toàn chính xác hợp lý, làm như vậy đối với Tiên Hiển Hoàng Đế cũng không có tổn thất, tương đương với nhiều gia tăng một phần đầu tư mà thôi, cuối cùng ai tu luyện chân long công hiệu quả tốt nhất, hắn liền chuyển cho ai cũng được. Mặt khác, kể từ đó, cũng có thể nhét người trong thiên hạ tham thầm miệng. Nghĩ nghĩ, hắn liền gật đầu nói, cũng được. Chấm liền cho Lê Việt một cái cơ hội, kể từ hôm nay, ai trước luyện thành chân long công, ai chính là chữ quân. Trước đây chấm đối với Lâm phủ, Lý Lan chỗ phong tứ, vẫn như cũng làm theo, Lý Lan vẫn là lớn hoàng tử thiếu sư. Dùng trấn quốc phủ tướng quân tăng thêm đại hoàng tử, đi ngăn được thái nhất giáo thêm tam hoàng tử. Nghe vậy, Lê Quan lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, muốn nói điều gì, nhưng Tả Thiên Long lại đối với hắn lắc đầu. Không cần thiết. Dù sao làm sao đều là thắng. Lâm Tranh coi như mạnh hơn, Lâm Nhược Tuyết tiên phú lại kinh người, Lý Lan coi như dù thông minh. Bọn hắn cũng không có khả năng biết được chân long công phương pháp tu luyện, huống chi, Lê Quan đã tu luyện nhiều năm, lại há có thể là bọn hắn có khả năng đổi được. A, cũng được, vậy ta liền đợi đến nhìn, đại ca tu luyện như thế nào chân long công. Lê Quan cũng là gật đầu, chuyển nhìn về phía Lê Việt, trong mắt mang theo một vòng lạnh ý. Lê Việt đến Lý Lan tương trợ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, giờ phút này cũng chỉ là bình tĩnh nhìn Lê Quan một chút. Hai người tuy là huynh đệ, nhưng là khác biệt phi tử sở sinh, cũng không cái gì tình cảm, có chỉ là ý. Thánh thượng, còn có những này tiên pháp lúc này, Tả Thiên Long tiến một bước mở miệng, trong mắt có chút nóng bỏng, nói dựa theo tiên nhân nói tới, những này tiên pháp hẳn là chuyển khắp thiên hạ, bằng vào ý kiến của ta, không bằng giao cho Tam Điện Hạ như thế nào. Dù sao, là hắn mở ra cùng tiên giới đưa tin, những này tiên pháp do hắn chuyển xuống, tiên nhân so sánh cũng sẽ cảm thấy thỏa đáng. Tiên pháp, trong mắt mọi người đều nóng bỏng phi thường. Trên đời này nếu thật sự có tiên, vậy những thứ này tiên pháp, dĩ nhiên chính là thông hướng con đường thành tiên cầu thang. Nếu như có thể đạt được, Tiên Hiển Hoàng Đế lạnh nhạt gật gật đầu, cũng được. Lê Quan phụ trách chọn lựa tiên chủng, chuyển pháp tu luyện. Trước đó, trước sao chép một phần giao cho chấm duyệt nhìn. Hắn tự nhiên cũng muốn nếm thử tu luyện. Tuân mệnh. Tả Thiên Long cười. Lần này, mặc dù nên tiên đại kế bị Lý Lan chỗ hỏng, cản trở một chút, nhưng trên chỉnh thể bọn hắn thái nhất giáo, hay là chiếm hết thượng phong. Đạt được rất nhiều thứ. Chuyển chấm ý chỉ, làm cho thiên hạ võ đạo tông môn, chọn phái đi kiệt xuất tử đệ vào kinh tu luyện tiên pháp. Mặt khác, đem hôm nay tiên nhân thuật lại ma giới rình mò sự tình chuyển khắp tứ phương, chuẩn bị chiến đấu. Tiên Hiển Hoàng Đế mở miệng. Lập tức mãn triều văn võ đều hành đại lễ. Cầu Đạo Sơn thịnh hội, như vậy kết thúc. Hôm nay có thể xưng kinh đô rung mạnh, tại thánh thượng cử hành Cầu Đạo Sơn khánh thiên đại biết thời điểm, kinh đô ban ngày vang kinh lôi, điện tiểm như điên, làm cho vô số ngu dân bách tính nhao nhao quỳ xuống đất, đều coi là thiên thần làm giận. Thế nhân không giải thích nghi ngờ thời khắc, triều đình tin tức rốt cục truyền ra, tiên nhân hiển hóa. Tin tức này vừa ra, kinh đô càng là sôi trào. Thiên hạ ai không biết, Tiên Hiển Hoàng Đế một lòng cầu tiên vấn đạo, nhưng đối với thế nhân tới nói, tiên nhân quá xa xôi, rất nhiều người đều hoài nghi, bây giờ lại xác nhận. Tam hoàng tử Lê Quan lấy long huyết cầu thông tiên nhân, đồng thời đạt được tiên nhân chuyển pháp, bây giờ triều đình hiệu lệnh tứ phương, môn phái võ lâm cần tuyển bạt kiệt xuất tử đệ vào kinh tu pháp. Thật hay giả? Tiên nhân thật hiển hóa sao? Vậy còn là giả, ban ngày kinh lôi, trời nắng điện điểm, cầu đạo trên núi, mãn triều văn võ thấy tận mắt, chính hay nghe, ai có thể làm bộ? Tin tức truyền vang, tứ phương phải sợ hãi. Nghe nói nhị hoàng tử vốn còn muốn mưu phản, hơi kém bị phản tội chết, nào có thể đoán được hắn đến tiên nhân chiếu cố thánh thượng nói, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ai trước tu luyện thành chân long công, người đó là chữ quân, đúng rồi, cái kia thân hám khoa khảo đại án Lý Lan, thế mà thành đại hoàng tử lão sư, triều đình đã ban văn vì đó chứng minh trong sạch đại hoàng tử làm sao có thể cùng tam hoàng tử so sánh. Ta nghe nói, tiên nhân truyền xuống tất cả pháp quyển, hiện tại cũng do tam hoàng tử Lê Quan đến tiến hành truyền pháp, các đại môn phái, anh hùng thiên hạ đều sẽ bái tại môn hạ của hắn. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà, lên tới kinh đô quyền quý, xuống đến người buôn bán nhỏ, nam nữ già trẻ, đều tại bàn tán sôi nổi khánh thiên đại điện sự tình. Ban ngày thanh thiên kinh lôi động, tiên nhân truyền pháp chấn kinh sư, mỗi một sự kiện đều đủ để truyền vang nhất thời. Cùng lúc đó, tuân theo thiên tử hiệu lệnh đặc sứ, từng thất khoái mã từ kinh đô lao vùn vụt hướng đại lê các nơi, hiệu lệnh thiên hạ anh kiệt đến kinh. Vô số võ đạo tông môn giờ phút này đều cấp tốc nhận được dùng bổ câu đưa tin các loại. Đại lê nam bộ, từ hà sơn mạch, núi non chập trùng, nguy nga tú lệ, tại ngọn núi ở giữa, tô điểm lấy rất nhiều cổ lão lâu đài đỉnh vũ. Giờ phút này, tòa nào đó thanh phong bên trên, trong đỉnh, một cái trung niên tóc trắng ngay tại đánh đàn, một cái trung niên mỹ phụ đi tới, nói trưởng giáo sư, kinh đô có biến, tiên nhân chuyển pháp. Tam hoàng tử Lê Quan dùng tự thân máu tươi, cùng tiên giới bên kia lấy được liên hệ. Trung niên tóc trắng tiếng đàn dần dần nghỉ, ngẩng đầu lên, nói kinh đô có thiên lôi động, cho là thiên đạo bị dẫn động. Dựa theo kiếp số, đương đại chân long hoàn toàn chính xác cũng đã xuất thế, chỉ là không nghĩ tới lại là rơi vào Tam hoàng tử Lê Quan trên thân. Trung niên mỹ phụ lông mày khẽ nhíu một cái, nói căn cứ tin tức, là thái nhất giáo người giúp Tam hoàng tử, hắn đã bị thái nhất giáo chọn trúng. Trung niên tóc trắng mỉm cười, không kỳ quái, thái nhất giáo thánh nữ nhất định phải cùng đương đại chân long hợp đạo mới có thể thành tựu vô thượng tiên đạo thánh thể. Trung niên mỹ phụ than nhẹ, có thể chúng ta tiên chủng Nhược Băng cũng cần a. Lâm Nhược Băng, thái âm chi thể, muốn không để Nhược Băng xuống núi đi tìm tam hoàng tử Lê Quan, cũng không thể trơ mắt nhìn xem thái nhất giáo cứ như vậy chiếm sân thắng. Từ Hà học cung cùng thái nhất giáo một mực là đối địch tông môn, song phương tại tiên chủng phía trên tranh đấu càng là không thể điều hòa. Mặc dù đương kim thiên tử đã xem ra Lâm Nhược Băng hứa phối cho đại hoàng tử Lê Việt, mà lại tam hoàng tử đã lựa chọn thái nhất giáo, cũng hẳn là lại đi giành giật một hồi. Nhưng trung niên tóc trắng lại là cười cười, không cần. Duyên như Từ Hà, bước lên thì tật đi thì mãnh liệt, vãng lai ở giữa không do người, thuận theo tự nhiên chính là. Mặt khác chọn lựa mấy cái đệ tử, đưa đến kinh đô đi lịch luyện đi, tiên pháp đã xuất thế, tương lai đại kiếp, những người trẻ tuổi kia càng sớm bắt đầu tu luyện tiên pháp, ta Tử Hà học cung may mắn còn sống sót xác suất lại càng lớn. Phụ nhân xinh đẹp nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi, đống nhiên lại nói đúng rồi sư minh, đưa cơm tiểu tư nói, tháng này đến đưa đi Nhược Băng nơi bế quan đồ ăn đều không dùng qua, nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trung niên nam tử tóc trắng nói không cần quan tâm nàng, do nàng đi. Nói xong, hắn tiếp tục đánh đàn. Trung nguyên đại địa, cái nào đó cổ lão bộ lạc, hết thảy kiến trúc đều là dùng tảng đá rèn đúc mà thành. Hôm nay, một bộ thân thể tựa như rồng có sừng bình thường đại hán, triệu tập đám người. Thạch Hạo, Thạch Trọng, hai người các ngươi chính là chúng ta Thạch tộc bên trong tu vi mạnh nhất, hôm nay bắt đầu đi kinh đô, đi tập luyện tộc ta tiên pháp. Đại hán mở miệng. Ở trước mặt của hắn là hai cái thân thể tựa như cổ đồng bình thường thanh niên, bên trong một cái thanh niên không hiểu nói, tộc trưởng, chúng ta bộ tộc này tiên pháp cũng tại kinh đô sao? Các tiên nhân vì cái gì không trực tiếp đem tiên pháp cho chúng ta? Đại hán nói, truyền xuống tiên pháp tất nhiên là tiên giới trực luân phiên phòng thủ phụ trách tùy thời kiểm tra đo lường nguyên giới tình huống, đồng thời nắm giữ lấy tiên giới các đại tiên đạo truyền thừa pháp quyết trụ cột, một khi cùng nguyên giới hoàn thành câu thông, trước tiên liền sẽ đem các đại truyền thừa pháp cùng nhau đưa tới, tộc ta tiên pháp tự nhiên cũng ở bên kia. Các ngươi nhanh chóng tiến về, chúng ta Thạch tộc đã rất nhiều năm chưa từng xuất thế, một thế này đại kiếp sắp tới, nhất định phải ra mấy cái tiên nhân, nếu không chỉ sợ khó mà vượt đi qua. Hai cái thanh niên lúc này chỉnh lý bọc hành lý, bước lên hành trình. Nơi nào đó trong bí cảnh, nơi này đều là sông núi hiểm trạch, hổ báo sói trùng nhiều vô số kể, giờ phút này, một đạo thác nước trước đó, một cái một thân màu xanh thẳm váy dài thiếu nữ, dáng người thướt tha cao gầy, băng tuyết bình thường trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy không hiểu, tức giận nói dựa theo ước định, ta chỉ cần tại vong ưu cảnh bên trong, đặt tới cảnh giới tông sư, liền có thể chúa tể vận mệnh của mình, cự tuyệt rơi cái kia cái cọc không hợp lý hôn nhân, bây giờ ta đã thành công luyện thành Bái Nguyệt thần cơ vũ, vì sao đột nhiên để cho ta về dạy? Một tôn lão giả đi tới, đưa cho thiếu nữ một phong thư, kinh đô có biến, chân long lê quan, không thể trực tiếp nên đón tiên nhân, không trải qua đến tiên giới truyền đến pháp, ngươi nên đi trước kinh đô. Thiếu nữ có chút giật mình, tiên pháp giáng thế. Lão giả gật gật đầu, đi thôi, tu luyện tiên pháp, các loại lê quan chân long công thành, cùng hắn hoàn thành hợp đạo, thành tiên. Đối với ngươi đem dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ nghe vậy, trung bi là trầm mặc thật lâu nói ngươi đi trước, ta sẽ đi kinh đô. Lão giả im lặng lui ra. Hồi lâu sau, một cái khác một thân trường bào màu xám nam tử đi tới, nam tử này nhìn qua xấu xí phi thường, dáng người cũng mười phần cổng kềnh, nhưng một đôi mắt cực kỳ có thần thanh tịnh, hắn thản nhiên nói, thượng quan Tiêu Tiêu, ngươi Bái Nguyệt thần cơ vũ, như cũng không phải là đối thủ của ta, không cần đánh. Hắn là đến phó ước mấy ngày trước đó, thượng quan Tiêu Tiêu liền cho hắn hạ chiến thư. Thượng quan Tiêu Tiêu nghe vậy, có chút thương cảm cười cười, hoàn toàn chính xác không cần đánh, ta muốn đi kinh đô. Nửa đêm hoa, ta lần này đi kinh đô, có lẽ liền muốn lấy chồng, liền muốn mất đi chính mình. Đến lúc đó, ta thắng qua ngươi chính là dễ như trở bàn tay, đáng tiếc, ta thật không muốn dùng loại biện pháp này thắng qua ngươi. Nàng nhìn trước mắt đối thủ, trong lòng tràn đầy thở dài. Vong ưu trong bí cảnh, các đại võ đạo môn phái đưa thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi vào rèn luyện, cũng là phi phàm nhân vật, mà vị này nửa đêm hoa nhất là thần bí cùng cường đại, mặc dù thượng quan Tiêu Tiêu thân là thái nhất giáo thánh nữ, cũng ba phen mới bận thua ở đối phương thủ hạ. Ngươi phải lập gia đình a. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Nửa đêm hoa nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc cái gì? Thượng quan Tiêu Tiêu cười cười nói, so sánh với ngươi, ta đã rất may mắn. Ta. Nửa đêm hoa đạo. Thượng quan Tiêu Tiêu nói Lâm Nhược Tuyết, ta muốn gả người tốt xấu là đương đại chân long, thiên hoàng quý tộc, nhưng ta như cũng cảm thấy thân bất do kỷ, lòng như lao cát, mà ngươi gả người lại là một kẻ võ đạo quỷ mù. Ngươi là có hay không càng thêm cảm thấy quất đủ, càng thêm bất đắc dĩ. Nàng cười, mà đối diện bị nàng gọi nửa đêm hoa nam tử lại là hơi kinh hãi, không nghĩ tới thượng quan Tiêu Tiêu dĩ nhiên như thế thông minh, cũng sớm đã xem thấu thân phận của nàng. Ngươi ngụy trang rất khá, đáng tiếc trên thế giới này trong cùng thế hệ có thể làm cho ta liên tiếp bại người, hẳn là trừ Lâm Nhược Tuyết yêu nghiệt kia, không có người khác. Thượng quan Tiêu Tiêu cười, thế nào, Lâm Nhược Tuyết? Nửa đêm hoa thăm thẳm thở dài, phất tay, ngụy trang trên người đều bỏ đi, lập tức lộ ra nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Tiên pháp giáng thế tin tức ta cũng nghe nói. Lâm Nhược Tuyết không tiếp tục bản thân che giấu, nhưng nàng nhìn xem đối diện thượng quan Tiêu Tiêu nói bất quá, ta cảm thấy ngươi bây giờ đi kinh đô còn sớm một chút. Mặc dù có tiên pháp, nhưng nếu như có thể tu luyện tới võ đạo tông sư đằng sau lại tu tiên, cơ sở liền tuyệt không phải người thường có khả năng so, tiềm lực sẽ càng đầy, thiên phú của ngươi có 6 thành xác suất có thể bước vào võ đạo cảnh giới tông sư. Thượng quan Tiêu Tiêu ngơ ngác một chút, nàng không nghĩ tới chính mình cố ý nhắc lên hôn nhân sự tình có thể làm cho vị thiên chi tiêu nữ này phá phòng thất thố, nhưng không có nghĩ đến, nàng tựa hồ căn bản không thèm để ý, trái lại vì chính mình tức hận. Thượng quan Tiêu Tiêu trong lòng không khỏi có chút phức tạp, nói đa tạ nhắc nhở. Bất quá, đây là ta số mệnh, đương đại chân long đã hiện, ta không có lựa chọn nào khác. Tạm biệt Lâm Nhược Tuyết, nàng chuẩn bị rời đi. Lâm Nhược Tuyết nhìn xa xa nàng. Đột nhiên, Thượng quan Tiêu Tiêu nhớ ra cái gì đó, quay đầu cười nói, quên nói cho ngươi, ngươi vị phu quân kia Lý Lan, cũng không phải là thật như thế nhân nói tới, hoàn toàn không có ưu điểm, hắn chính là đương đại đệ nhất tài tử. Còn có, hắn rất thông minh, bây giờ đã là đại hoàng tử lão sư, Hàn Lâm đại học sĩ. Mà lại, hắn đối với ngươi còn rất chuyên tình, trên võ đạo thiếu hụt là trời sinh, bất quá, hắn đã rất cố gắng, muốn xứng với ngươi. Theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ ngươi lại so với ta hạnh phúc hơn. Trên mặt nàng có chút áy náy, sau đó cuối cùng xa xa rời đi. Nàng đã đi lâu rồi? nghiêng nước nghiêng thành Lâm Nhược Tuyết, đứng tại thác nước bên bờ, thật lâu trầm mặc.
Hạnh phúc.
Nàng khinh chào một tiếng, giống như trong lòng có bất khí, đột nhiên một trường vô ra, trước mặt thác nước cầm vang nổ vang, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Bọt nước rơi xuống, bọt nước văng khắp nơi, người nàng đã rời đi, hướng kinh đô mà đi. Quân hùng thiên hạ, kể tụ kinh đô.